Chương 139, hắn dựa vào cái gì sẽ nhiều như thế? Chương 139, hắn dựa vào cái gì sẽ nhiều như thế? Đây là điển hình, bội tín trái pháp luật. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ghế bị cáo bên trên, Vương Đức Phúc vừa mới bị Chu Minh kéo lên một điểm lòng dạ, trong nháy mắt bị cái này chín chữ đập nát bấy. Bội tín trái pháp luật tội. Cái này so với nhận hối lộ tội tính chất còn muốn ác liệt. Hắn huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để cho hắn không khống chế được run rẩy lên. Ngồi ở Chu Minh bên người Chu Văn, trên mặt kinh miệt cũng cứng lại. Nhưng hắn khôi phục rất nhanh tới, khoe miệng một lần nữa phủ lên cười lạnh, nói khẽ với bên cạnh Thúc Thúc nói, "Thúc, cái này Trương Vĩ chính là phô trương thanh thế, cái tội danh này chủ thể đều khó chịu cách, hắn điên rồi đi." Chu Minh không có trả lời. Con ngươi của hắn chợt thích chặt, nhìn chằm chằm Trương Vĩ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Trương Vĩ, vậy mà hoàn toàn nhảy ra nhận hối lộ giàn cung, trực tiếp từ bệnh viện ủy thác quan hệ vào tay. Thật ác độc. Hảo xảo trá góc độ. Hắn trong nháy mắt phân tích ra Trương Vĩ công kích lộ tuyến, cũng lập tức tìm được hắn cho là chí mạng thiếu sót. Chu Minh lập tức bắt được hắn cho là thiếu sót, phát khởi đánh úp. Phản đối. Luật sư bảo chữa cho rằng Trương Vĩ luật sư pháp luật áp dụng tồn tại căn bản tính sai lầm. Nội tâm của hắn cười lạnh, "Trương Vĩ, ngươi quá nghĩ đương nhiên. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi." Hình pháp thứ 166 đầu nhận ủy thác nhân căn cứ vào cao nhất pháp liên quan tới bội tín tội tư pháp giảng giải đầu thứ hai, đặc biệt là nhận ủy thác kinh doanh, quản lý xí nghiệp tài sản nhân viên. Vương Đức Phúc xem như phó viện trưởng, hắn cùng với bệnh viện là xính dụng hợp đồng quan hệ, vẹn vẹn chứng minh làm người lao động. Chu Minh âm thanh trịch địa hữu thanh, tràn đầy đỉnh tiêm luật sư tự tin cùng cảm giác áp bách. Hắn không có quyền xử trí bệnh viện hữu hình tài sản, chủ thể căn bản vốn không phải cách. Đây là hạch tâm nhất cấu thành văn kiện quan trọng. Chỉ cần chủ thể tư cách bị phủ định, cái tội danh này liền không thể nào nói đến. Đến rồi đến rồi. Chu Thiên Vương phản kích. Xinh đẹp. Trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi. Chủ thể khó chịu cách, phía sau đều không cần biện. Không hổ là vòng đỏ chỗ đại luật, phản ứng quá nhanh. Trương Vĩ vẫn là trẻ à, nghĩ là một cái mới tội danh xuất kỳ chế thắng, kết quả bị một chiêu khóa kín. Ai, ta còn tưởng rằng có đảo ngược đâu. Ghế thẩm phán bên trên, thẩm phán trưởng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Không hổ là quát tháo phong vân nhiều năm vòng đỏ chỗ đại luật, phản ứng quá nhanh. Trong nháy mắt liền tóm lấy Khống Phương Tân tội danh hoạch tâm cấu thành văn kiện quan trọng, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi. Cái này phản kích, tinh chuẩn, lăng lệ. Chu Văn trên mặt đắc ý cũng lại không che giấu được, nhìn về phía Trương Vĩ ánh mắt tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Nhìn ngươi còn thế nào nói? Thúc thúc ta một câu nói liền để ngươi á khẩu không trả lời được. Nhưng mà, Trương Vĩ chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, phản phất sớm đã ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Trương Vĩ nội tâm không gợn sóng chút nào. Quả nhiên, Chu Minh loại này cấp bậc luật sư, phản ứng đầu tiên chính là tử thủ pháp đầu mặt chữ định nghĩa. Nhưng luật pháp tinh thần, như thế nào cứng nhắc văn tự có khả năng hoàn toàn khái quát. Trương Vĩ lập tức nhấc tay ra hiệu, sai. Luật sư bảo chữa đối với tài sản lý giải, quá nhỏ hẹp. Hắn ra hiệu tòa án điều lấy mới chứng cứ. Mời xem chứng cứ P112 trang, bác gái bệnh viện y lý viện quản lý chương trình đầu thứ 5, phía trên rõ ràng quy định. Phó viện trưởng Vương Đức Phúc đối với người bệnh viện mới thu nhận phụ cuối cùng trách. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh đột nhiên cất cao. Thẩm phán trưởng, nhân tài là điều trị cơ cấu hạch tâm tư sản vô hình. Vương Đức Phúc quản lý là so bất luận cái gì hữu hình tài sản đều càng trọng yếu hơn nhân lực tài nguyên quyền tài sản. Cái này hoàn toàn phù hợp hình pháp thứ 166 đầu bảo hộ ủy thác tín nhiệm quan hệ lập pháp bản ý. Cơ mờ nờ khay khay, còn có thể giải thích như vậy? Đem người mới quyền quản lý xem như tài sản quyền quản lý, tê cả da đầu. Cái góc độ này quả thực là thần lai chi bút. Cách cục. Biết hay không cái gì gọi là cách cục. Trương Vĩ cách cục tại tầng thứ 5, Chu Minh còn tại tầng thứ nhất. Trước mặt, đừng chém gió nữa, Chu Minh chắc chắn còn có hậu chiêu. Chu Minh hô hấp đống nhiên trì trệ. Đem nhân tài quyền quản lý trực tiếp đặt vào tài sản nhận ủy thác quản lý phạm chủ. Thẩm phán trưởng nội tâm cực chấn. Còn có thể giải thích như vậy. Người trẻ tuổi này, vậy mà tại cách dùng lý thực chất giảng giải, đến đối kháng Chu Minh tử thủ pháp đầu mặt chữ hàng nghĩa. Đây cũng không phải là đơn giản pháp luật ứng dụng, đây là đối pháp luật tinh thần khắc sâu nhìn rõ. Dùng lập pháp căn bản mục đích đi đánh xuyên đối phương chương trình tính chất phòng ngự. Cao, thật sự là cao. Chu Minh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển, cấp tốc chuyển đổi trận địa, từ thủ chương trình thiếu sót. Dù vậy, điều lệ thứ 15 đầu liên quan tới công khai thông báo tuyển dụng quy định, cũng không phải cưỡng chế tính chất điều khoản. Hắn lấy ra một phần văn kiện, giơ lên cao cao, tính toán làm đánh cược lần cuối. Chứng cứ P118 trang, bệnh viện viện trưởng bạn công hội quyết nghị, trao tặng Vương Đức Phúc tại trên nhân tài đặc thù đưa vào đặc phê quyền. Hành vi của hắn thuộc về đang lúc hành xử quản lý chức quyền. Nhiều lắm là xem như không tuân theo lao động hợp đồng pháp thứ 26 đầu nội bộ chương trình, tồn tại dân sự tỉ vết, tuyệt không phải phạm tội hình sự. Nội tâm của hắn chắc chắn, chỉ cần có thể đem chuyện này hạ thấp vì dân sự tranh chấp, liền thắng. Thẩm phán trưởng khẽ gật đầu, Chu Minh cái này biện hộ điểm đồng dạng sắc bén. Nếu như chỉ là nội bộ điều lệ xung đột, chính xác rất khó lên cao đến hình sự phương diện. Trận này biện luận, thực sự là đặc sắc xuất hiện. Hắn không khỏi đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trương Vĩ, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này, muốn thế nào phá giải cuối cùng này phong tuyến. Trương Vĩ nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Đặc phê quyền, còn nghĩ hướng về dân sự tranh chấp bên trên kéo. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa tựa hồ quên một phần cao hơn cấp bậc quy phạm văn kiện. Các mời tòa chú ý, vệ kiện ủy phát 2024 hào văn kiện, điều trị cơ quan người làm hành vi quy phạm thứ 12 cái rõ ràng yêu cầu, tam giác bệnh viện hạch tâm y sư các loại mấu chốt cương vị, nhất thiết phải công khai lại còn mời, chọn ưu tú trúng tuyển. Trương Vĩ âm thanh giống như hồng trung đại lữ, chấn nhiếp toàn trường. Căn cứ vào hình pháp thứ 96 đầu quy định, nên bộ môn điều lệ thuộc về trên phương diện pháp luật quốc gia quy định. Vi phạm đó, liền có hình sự phạm pháp tính. Đó căn bản không phải cái gì dân sự tỉ vết, mà là công khai hành động trái luật. Và anh, Chu Minh cái chán, cuối cùng toát ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Xong, dùng hành chính cưỡng chế quy phạm, bổ cường phạm tội hình sự cấu thành văn kiện quan trọng. Cái này Trương Vĩ, hệ thống kiến thức của hắn là lập thể. Hắn không chỉ có hiểu hình pháp, luật dân sự, hắn còn đem bộ môn điều lệ loại này rất dễ bị xem nhẹ quy phạm tính chất văn kiện, hoàn mỹ dung nhập vào trong hắn chứng cứ liên, tạo thành một cái không chê vào đâu được bế hoàn. Hắn đem bệnh viện nội bộ quản lý hành vi trực tiếp thăng lên đến vi phạm quốc gia quy định độ cao. Lần này, triệt để lấp kín tất cả đường lui. Nhưng mà, cái này hợp lý sao? Trương Vĩ mới hành nghề 5 năm, hắn dựa vào cái gì sẽ nhiều như thế? Giờ khắc này Chu Minh có loại học cặn bã gặp học bá cảm giác. Sẽ không thật sự thất bại a? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta thế nhưng là Tam Giang luật sở cao cấp đối tác, làm sao có thể thua ở một cái xuất đạo bẹn bẹn 5 năm mao đầu tiểu tử trên tay? Chương 140, còn có thể. Giải thích như vậy. Chương 140, còn có thể. Giải thích như vậy. Chu Minh cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác hít thở không thông. Mồ hôi đã thấm ướt hắn đắt giá định chế áo sơ mi, áp sát vào trên lưng, băng lánh mà dính chặt. Nhưng hắn không thể ngã xuống. Hắn là Chu Minh, là Tam Giang luật sở cao cấp đối tác, là đứng tại ngành nghề đỉnh kim tự tháp nam nhân. Hắn nhất thiết phải chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình hỗn loạn đại não một lần nữa tập trung, tìm kiếm cái kia một cái phao cứu mạng cuối cùng. Quan hệ nhân quả. Đúng, chặt đứt trọng yếu nhất nhân quả liên. Trương Vĩ tất cả luận chứng đều xây dựng ở trên một cái tiền đề, đó chính là Vương Đức Phúc hành vi trực tiếp đưa đến bệnh viện tổn thất trọng đại. Chỉ cần ta có thể chặt đứt đường dây này, ngươi hết thảy đều chính là không trung lâu cát. Hai nạn y tế bản thân liền là lớn nhất tham gia nhân tố, Lâm Nhã mới là cái kia bóp cò người. Vương Đức Phúc tối đa chỉ là đưa một cái không có lên nòng thương. Đây là ngoài ý muốn. Hắn tìm được. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng. Chu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ngầu gắt gao khóa lại Trương Vĩ, dùng hết lực khí toàn thân phát khởi phản công. Phản đối. Thanh âm của hắn khàn giọng. Hai nạn y tế kết sù bồi thường là bệnh viện trong kinh doanh cố hữu, có thể đoán được phong hiểm. Lâm Nhã cá nhân giải phẫu sai lầm mới là dẫn đến kết sù bồi thường tổn hại kết quả nguyên nhân trực tiếp cùng gần nhất nguyên nhân. Vương Đức Phúc thu nhận hành vi cùng cuối cùng tổn hại kết quả ở giữa tồn tại đa trọng, lại không cách nào đoán được tham gia nhân tố. Căn cứ vào hình pháp thứ 16 đầu quy định, đây càng giống như là một hồi từ đầu đến đuôi chuyện ngoài ý muốn. Không thể, cũng tuyệt không nên đem toàn bộ trách nhiệm hình sự quy tội Vương Đức Phúc trên người một người. Tiếng nói rơi xuống, trong tòa án vang lên một hồi nhỏ xíu bạo động, tòa án thẩm vấn trực tiếp gian cũng tại điên cuồng thảo luận. T. Cái góc độ này xảo trá. Quan hệ nhân quả gián đoạn. Kinh điển. Quá kinh điển. Hình pháp bên trên khó khăn nhất nói dốc chính là nhân quả quan hệ, Chu Minh đây là phải dùng kiệt tác nhất lý luận phiên bản. Chính xác, nguyên nhân trực tiếp là bác sĩ giải phẫu sai lầm, ngươi cũng không thể để cho giới thiệu người có nổi a. Đây nếu là có thể thành, về sau ai còn dám giới thiệu người mới? Chu Thiên Vương còn có hậu chiêu, còn có cơ hội. Cố lên a. Chu Văn trên mặt, cái kia vừa mới tắt ngọn lửa hy vọng, lại một lần đằng mà giấy lên, hắn kích động siết chặt nắm đấm. Thúc thúc còn có hậu chiêu, thúc thúc sẽ không thua. Ghế thẩm phán bên trên, thẩm phán trưởng ánh mắt nghiêm trọng, hắn không thể không thừa nhận, Chu Minh một cách này, lần nữa về tới hình pháp căn bản nhất lộ dịch nguyên điểm. Nếu như không thể hoàn mỹ luận chứng hai người ở giữa hình pháp trên ý nghĩa quan hệ nhân quả, đen đủi như vậy tin tội căn cơ, chính xác sẽ dao động. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung đến trên thân Trương Vĩ. Nhưng mà, Trương Vĩ trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn hoặc khẩn trương. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem giống như điên cuồng Chu Minh, ánh mắt kia bình tĩnh giống như là tại nhìn một cái người chết chìm, ở trên mặt nước làm ra cuối cùng phí công giấy rửa. Trương Vĩ nội tâm không gợn sóng chút nào. Quả nhiên, hết chiêu để dùng. Khi lộ dịch cùng pháp đầu đều bị đánh xuyên sau, liền bắt đầu làm xáo trộn hình pháp quan hệ nhân quả cùng dân sự quan hệ nhân quả khác nhau, tính toán dùng chuyện ngoài ý muốn tới thoát tội. Đáng tiếc, ngươi cho rằng điểm kết thúc, vừa vặn là ta vì ngươi chuẩn bị phát trường. Ngươi cho rằng thiệt hại chỉ là một góc của băng sơn. Trương Vĩ chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại tinh chuẩn đập bể Chu Minh hy vọng cuối cùng. Luật sư bảo chữa, lại sai. Hắn dừng một chút, đảo mắt toàn trường, tiếp đó ném ra một cái làm cho cả tòa án cũng vì đó rung động hoàn toàn mới khái niệm. Bởi vì Vương Đức Phúc hành vi tạo thành tổn hại, căn bản cũng không chỉ là cái kia bút kết sổ đổi thưởng tiền. Câu nói này để cho Chu Minh đại nào trong nháy mắt đứng máy. Không chỉ một bút bồi thường tiền, có ý tứ gì? Trương Vĩ âm thanh đột nhiên trở nên trầm trọng mà hữu lực, hắn đưa ra một cái đủ để ghi vào sách giáo khoa hoàn toàn mới phạm tội mô hình. Đây không chỉ là đơn độc quyền tài sản tổn hại, Vương Đức Phúc đồng thời xúc phạm hai loại bội tín. Hắn ra hiệu cảnh sát tòa án đem chứng cứ mới hiện lên đưa cho ghế thẩm phán. Thứ nhất là tài sản tính chất bội tín. Như phía trước chứng cứ P105 trang chỉ ra, hắn không làm tròn trách nhiệm hành vi, trực tiếp đưa đến bệnh viện cần thanh toán một bút kết sổ bồi thường khoản. Điểm này quan hệ nhân quả rõ ràng, không thể cãi lại. Thứ hai, Trương Vĩ ngữ điệu đột nhiên cất cao, là quản lý trí bội tín. Mời xem cái này số vừa mới hiện lên tặng chứng cứ P110 trang, đây là một phần từ quốc nội đỉnh tiêm phong hiểm ước định cơ quan viễn sách tư tuần nặc danh xuất cụ bác gái bệnh viện nội bộ quản lý sụp đổ phong hiểm ước định báo cáo. Báo cáo rõ ràng chỉ ra, Vương Đức Phúc làm trái quy tắc thu nhận hành vi, giống như một loại virus, triệt để phá hủy bệnh viện dựa vào sinh tồn nhân sự quản lý quy định cùng cạnh tranh công bình hoàn cảnh. Nó dẫn đến hạch tâm cốt cán y sư nội bộ lục đục, điều trị đoàn đội nội bộ sinh ra tín nhiệm nguy cơ, giải phẫu lưu trình an toàn nhũng dư bị triệt để đánh xuyên. Thẩm phán trưởng, Trương Vĩ âm thanh trực kích linh hồn của tất cả mọi người. Chính là này song trùng đội tín điệp ra hiệu ứng, mới hoàn toàn phù hợp bản tội tạo thành tổn thất trọng đại hạch tâm cấu thành văn kiện quan trọng. Tài sản thiệt hại là kết quả, mà quản lý trật tự sụp đổ mới là dẫn đến cái này hậu quả xấu, cấp độ càng sâu phạm tội nguyên nhân. Ông, Chu Minh đầu góc trống rỗng, phản phất bị một quả vô hình bom dẫn bạo. Ta nghe được cái gì? Song trọng bội tín. Đây là cái gì tân lý luận? Quản lý trí bội tín. Hắn đem một cái chịu tượng vấn đề quản lý, định lượng trở thành phạm tội kết quả. Điên rồi. Trương Vĩ triệt để giết điên rồi. Hắn không phải tại biện hộ, hắn là đang cấp tất cả luật học sinh cùng luật sư một lần nữa lên lớp. Giảm chiều không gian đả kích. Cái này mẹ hắn là chân chính giảm chiều không gian đả kích. Chu Minh đã bị đánh ra luận mã, các ngươi nhìn hắn biểu lộ. Đừng nói chuyện, dụng tâm cảm thụ. Chứng kiến pháp thần sinh ra. Thẩm phán trưởng con ngươi kịch liệt co vào, trong tay hắn bút, im lặng trượt xuống, rơi tại trên bàn, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Tại trong yên tĩnh tòa án, thanh âm này lộ ra phá lệ the thé. Còn có thể giải thích như vậy, đem tài sản thiệt hại cùng quản lý trật tự thiệt hại đóng gói nhận định, cấu kiến một cái song trọng tổn hại mô hình. Người trẻ tuổi này, hắn không phải đang giải thích pháp luật, hắn là tại giữ lại luật pháp áp dụng chẳng cảnh. Chu Văn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mờ nhạt, hắn ngơ ngác nhìn cái tia khí chàng bao phủ toàn trường Trương Vĩ, một loại phát ra từ đáy lòng hàn ý để cho hắn hàm răng đều đang run rẩy. Người này là ma quỷ sao? Chu Minh đã lung lay sắp đổ, cơ thể hơi lắc lư, cơ hồ muốn đứng không vững. Hắn tóm lấy trước mặt mép bàn, cơ thể hơi run rẩy. Không, còn có một cái điểm. Chỉ đạo án lệ. Trương Vĩ phía trước trích dẫn cái kia chỉ đạo án lệ, là đây hết thảy tân lý luận cơ thạch. Chỉ cần phủ định nó, liền có thể rút tuổi dưới đáy nổi. Chu Minh nội tâm cầu sinh dục đang điên cuồng hò hét, ổn định. Đừng nghĩ dùng cái kia án lệ để chết ta. Tình tiết vụ án căn bản không giống nhau. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng, ngẩng đầu. Chương 141, một cái phế tử, nhất thiết phải từ bỏ. Chương 141, một cái phế tử, nhất thiết phải từ bỏ. Thẩm phán trưởng, Trương Vĩ luật sư nói lên chỉ đạo án lệ ba hảo, cùng bản án sự thật tồn tại bản chất tính chất khác biệt. Vụ án kia bên trong người trong cuộc là trực tiếp thôn tính, tham ô công ty tài chính, là đối với hữu hình tài sản trực tiếp xâm hại. Mà bản án, vô luận nói như thế nào, đều vẹn vẹn nhân sự quyết sách bên trên sai lầm. Hai án tính chất hoàn toàn khác biệt, há có thể như thế cơ giới tương tự áp dụng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thẩm phán trưởng, trong mắt tràn đầy cuối cùng một tia cầu khẩn chờ mong. Nhưng mà, Trương Vĩ nghe vậy, chẳng những không có lập tức phản bác, khóe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng gần như thương hại mỉm cười. Luật sư bảo chữa, xem ra ngươi cũng không có chân chính đọc hiểu cái kia chỉ đạo án lệ tinh túy. Trương Vĩ nội tâm bình tĩnh như nước. Ngươi rốt cục vẫn là tới mức độ này, đối với ta ném ra cơ thạch phát khởi công kích. Nhưng ngươi không biết, đây không phải là cơ thạch, mà là ta vì ngươi chuẩn bị mộ địa. Ngươi chỉ có thấy được pháp đầu văn tự, nhưng lại chưa bao giờ lý giải cao nhất cơ quan tư pháp, muốn thông qua phần kia phán quyết, hướng toàn bộ pháp luật giới truyền đạt, chân chính thời đại tinh thần. Nói thật, Trương Vĩ chính mình cũng không cho rằng chính mình so Chu Minh mạnh. Nhưng mà hắn là quái bức ca. Tứ tinh bản lộ dịp thần liên đem thực lực của hắn tăng lên có thể miệt thị tất cả đồng hành trình độ. Chỉ có thể nói Chu Minh xui xẻo gặp gỡ bất hắc. Trương Vĩ quay người, ung dung mặt hướng ghế thẩm phán, đồng thời ra hiệu bí thư viên, đem một phần văn kiện rõ ràng bắn ra đến chính giữa tòa án trên màn hình lớn. Đó là chỉ đạo án lệ ba hào bản án nguyên văn. Tất cả mọi người đều nín thở. Thẩm phán trưởng, chỉ đạo án lệ ba hào, chỗ xác lập chân chính trọng tài ý chính, cho tới bây giờ đều không phải là xâm thôn tư kim đơn giản như vậy. Trương Vĩ âm thanh trầm ổn mà rõ ràng, phản phất một vị truyền đạo giả. Hạch tâm của nó tinh thần là, phàm là lợi dụng quản lý chức quyền, tổn hại nghiêm trọng bị ủy thác đơn vị hạch tâm lợi ích hành vi, vô luận xâm hại chính là hữu hình tài sản, vẫn là tư sản vô hình, đều cấu thành phạm tội. Trương Vĩ tay nâng lên, dùng kích quang bút tinh chuẩn chỉ hướng trên màn hình cái kia đoạn bị cố ý đánh động văn tự. Hắn gần từng chữ, giống như quan tòa tuyên án giống như, nói ra. Tại trong hiện đại xí nghiệp cạnh tranh, nhân tài, danh dự cùng kỹ thuật bí mật các loại tư sản vô hình giá trị, thường thường viễn siêu tại truyền thống nhà máy cùng thiết bị. Bởi vậy, đối với tư sản vô hình bội tín hành vi, hắn xã hội tính nguy hại càng lớn, càng ứng giúp cho hình pháp bên trên nghiêm khắc trừng trị. Niệm xong, Trương Vĩ để văn kiện xuống, ánh mắt như lao, trong nháy mắt đâm về ghế bị cáo bên trên sớm đã hồn bất phụ thể Vương Đức Phúc. Bây giờ, mời xem bản án cuối cùng một phần chứng cứ. Chứng cứ P115 trang, quốc nội quyền uy nhất bên trong thành tín dụng bình xét cấp bậc cơ quan, tại bản án chuyện xảy ra sau, đối với bác gái bệnh viện xuất cụ mới nhất tín dụng bình xét cấp bậc báo cáo. Báo cáo biểu hiện, bác gái bệnh viện trường kỳ tín dụng bình xét cấp bậc đã từ AA đoạn nhai thức hạ xuống đến A đã song song vào tiêu cực danh sách quan sát. Báo cáo kết luận rõ ràng chỉ ra, Vương Đức Phúc làm trái quy tắc dùng người hành vi, nghiêm trọng đánh sâu vào bệnh viện nhãn hiệu uy tín cùng hạch tâm điều trị đoàn thể tính ổn định, hắn tạo thành danh dự tổn hại, xa không phải một bút bồi thường tiền có thể đánh giá. Song, hai chữ này, tại Chu Minh trong đầu ầm vang vang dội. Hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Tất cả phòng ngự, tất cả kỹ xảo, tất cả ngôn từ, tại Trương Vĩ tạo dựng bộ này thiên la địa vong trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt, buồn cười như vậy. Hắn thua, thua thương tích đời mình. Thua liền cuối cùng một tia dãy rủa thể diện cũng không có còn lại. Trương Vĩ hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến chính giữa tòa án. Hắn ra hiệu bí thư biên, đem hình pháp phát đầu, cao nhất pháp luật kỷ cương muốn, cùng với phần kia bình xét cấp bậc báo cáo, ba phần mấu chốt văn kiện, đồng bộ đặt song song mà bày ra tại tất cả mọi người trước mặt. Đây là tuyệt sát sau cùng tuần trận. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên. Thanh âm của hắn không còn hùng hổ dọa người, mà là mang theo một loại trần thuật sự thật tự tin. Đệ nhất, từ lập pháp triều không gian nhìn, hắn chỉ hướng hình pháp thứ 166 đầu văn bản. Bản đầu bảo vệ là kinh tế thị trường bên trong quý giá nhất, hạch tâm nhất ủy thác tín nhiệm quan hệ. Vương Đức Phúc thu hối lộ, thu nhận một cái hoàn toàn không hợp cách bác sĩ, đích thân hắn phá hủy, là bệnh viện cùng ngàn vạn người bệnh ở giữa, căn bản nhất sinh mệnh tín nhiệm. Mời xem cái này phần chứng cứ P120, đây là trên trăm vị từng tại bác cái bệnh viện liền xem bệnh người bệnh, tại nghe thấy chuyện này sau, tự phát viết liên danh tin. Đây chính là tín nhiệm sụp đổ mạnh mẽ nhất chứng minh. Thứ hai, từ tư pháp triều không gian nhìn. Hắn chỉ hướng cao nhất pháp kỷ yếu văn kiện. Tòa án nhân dân tối cao 2024 năm liên quan tới thẩm tra xử lý phạm tội kinh tế vụ án mới nhất việc làm kỷ yếu điều thứ 3 rõ ràng chỉ ra, đối với bội tín loại phạm tội, phạm là tổn hại nghiêm trọng đơn vị có thể cầm tụng kinh doanh năng lực, liền có thể coi là hình pháp trên ý nghĩa tổn thất trọng đại. Mời xem chứng cứ P125, phần này mới nhất kiểm tra dự cảnh báo cáo biểu hiện, ba cái bệnh viện bởi vì bản án đưa tới phản ứng dây chuyền, đã gặp phải nghiêm trọng tài vụ nguy cơ, thậm chí có sập tiệm phong hiểm. Hắn tiềm ẩn thiệt hại, sớm đã vượt xa 30 vạn nguyên lập án tiêu chuẩn. Đệ tam, cũng là hạch tâm nhất phép tắc chiều không gian. Trương Vĩ âm thanh tại trong trang nghiêm túc mục tòa án quân quẩn. Khi một cái bội tín hành vi, đồng thời xâm hại ba cái tầng diện pháp ích lúc, nó xâm hại trực tiếp nhất tài sản pháp ích tạo thành một bút kết sổ bồi thường tiền thiệt hại. Nó xâm hại tầng sâu hơn trật tự pháp ích đưa đến bệnh viện dựa vào sinh tồn điều trị quản lý trật tự sụp đổ. Nó còn xâm hại căn bản nhất luân lý pháp ích triệt để tan rã toàn bộ xã hội coi trọng nhất ý hoàn tín nhiệm quan hệ. Thẩm phán trưởng, Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, nó liền không còn là thông thường dân sự trái với điều ước, thậm chí không còn là thông thường bội tín hành vi, mà là tạo thành tại trên phép tắc có thể được xưng là thang giai bản bội tín trái pháp luật tội. Cái này vừa vặn là lập pháp giả trước kia thiết kế thêm bản tội, tầng sâu nhất mục đích chỗ. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Ta tờ mờ đã không biết dùng cái gì từ để hình dung ta rung động thăng giai bản bội tín trái pháp luật tội. Thần ba pháp ích xâm hại. Ta quỷ, ta là luật học sinh, ta hôm nay cảm giác ta 4 năm đại học phí công đọc sách. Phong thần. Trận chiến này phong thần. Trương Vĩ luật sư, không, Trương Vĩ pháp thần. Chu Minh đâu? Ống kính cho một chút Chu Minh. Ta muốn thấy hắn nét mặt bây giờ. Đừng tìm, đã ngồi xuống, cùng mất hồn một dạng. Chu Minh đứng ngơ ngác tại chỗ, mồ hôi lạnh theo hắn cảm, một giọt mà rơi vào chân bóng trên mặt đất. Đầu óc của hắn trống rỗng, tất cả phản bác chi tử, tất cả pháp luật kỹ xảo đều hóa thành hư ảo. Hắn thua. Không, là bị nghiền nát. Là bị một cái hắn đã từng căn bản xem thường người trẻ tuổi, dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, lập thể, toàn phương vị pháp luật vũ khí, nghiền thịt nát xương tan. Hắn nhìn xem cái kia đứng tại chính giữa tòa án, phản phất người khoác vạn trượng kia sáng người trẻ tuổi, nội tâm lần thứ nhất dâng lên vô tận hàn ý cùng sợ hãi. Chu Minh chậm rãi, yên lặng ngồi xuống. Động tác của hắn cứng ngắc giống một bộ con rối. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh mặt xám như tro, toàn thân run rẩy giống như run rẩy Vương Đức Phúc. Một cái phế tử, nhất thiết phải từ bỏ. Hán, Chu Minh, quyết không thể làm cho cả Tam Giang luật sở, làm cho cả bác cái bệnh viện đều đi theo cái này phế tử, cùng một chỗ triệt để đắm chìm. Bảo trụ bác cái bệnh viện mới là nhiệm vụ của hắn bây giờ. Đợt, thật sự khó tả, cho điểm miễn phí tiểu lễ vật cùng ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút ta. Đói đói, cơm chương 142, thiện ý tín nhiệm. Không, là cố ý. Chương 142, thiện ý tín nhiệm. Không, là cố ý. Thẩm phán trưởng chậm rãi buông xuống trong tay bút, ghi chép động tác, nhưng còn xa không bằng nội tâm hắn sóng lớn bình tĩnh như vậy. Biết bao đặc sắc. Nhân viên công tố Lý Minh Viễn, nghiệp vụ vững chắc, lộ dịp nghiêm cẩn, phóng nhãn toàn bộ công tố viên đội ngũ, đều gọi là người nổi bật. Đáng tiếc, hắn gặp Chu Minh. Chu Minh, không hổ là Tam Giang sắt trá phong vân cao cấp đối tác. Phản ứng của hắn nhanh, biện điểm chi xảo trá, chắc là có thể tại trong tuyệt cảnh, tìm ra theo thứ tự một đường sinh cơ kia, cường hành tương ngập trời hình sự lên án, kéo vào trong dân sự tranh chấp vũ bùn. Thẩm phán trưởng không chút nghi ngờ, nếu không phải trên tòa án có người trẻ tuổi kia, Lý Minh Viễn chỉ sợ đã sớm bị Chu Minh mang loạn tiết tấu, triệt để lâm vào bị động. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Minh gặp Trương Vĩ. Thẩm phán trưởng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia ngồi ở chỗ ngồi nguyên cáo, từ đầu đến cuối bình tĩnh như bạn năm hồ băng người trẻ tuổi. Nếu như nói Chu Minh lợi hại, là thuật cực hạn, là đùa bỡn quy tắc tại bàn tay đại sư. Như vậy Trương Vĩ cường đại, chính là đạo nghiên ép. Hắn hoàn toàn nhảy ra thường quy từng chiêu từng thức công thủ giàn cung. Hắn từ lập pháp bản ý, tư pháp tinh thần, thậm chí xã hội luân lý chờ thường nhân khó mà sánh bằng chiều không gian cao hơn, cấu kiến một cái để cho Chu Minh tất cả tinh diệu kỹ xảo đều trong nháy mắt mất đi hiệu lực, hoàn toàn mới, lập thể đả kích thể hệ. Đặc biệt là cái kia thăng giai bản bội tín trái pháp luật tội cùng song trọng tổn hại mô hình. Đây cũng không phải là tại đánh kiệt cáo. Đây là đang cấp toàn bộ giang thành pháp luật giới, đẫm máu địa, bên trên một đường giờ học công khai. Thẩm phán trưởng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cầm lấy pháp truy, trọng trọng đánh xuống. Đông. Thanh thúy truy âm thanh, giống như chống chiều trung sớm, đem tất cả đắm chìm tại trong rung động không cách nào tự kiểm chế suy nghĩ, đột nhiên kéo về thực tế. Bây giờ, tòa án biện luận tiến vào mục tiếp theo. Thẩm phán trưởng ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Chu Minh cái kia trường hơi hơi trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào trên mặt. Thình biện không song phương, quay chung quanh bị cáo đơn vị bác gái bệnh viện, dính líu quảng cáo giả dối tội hạch tâm sự thật, tức các Phật y đi học bác sĩ tuyên truyền vấn đề, tiến hành biện luận. Chu Minh hít sâu một hơi, cường hành tương dưới bản cặp kia ức chế không nổi run rẩy hai tay, gắt gao đặt tại trên mặt bàn. Hắn biết, mình đã không có đường lui. Trần Quốc Đống, phế đi. Vương Đức Phúc, cũng phế đi. Bây giờ, hắn mục tiêu duy nhất chính là ve sầu thoát xác, không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ bác cái bệnh viện cái này lớn nhất kim chủ ổn định. Chu Minh tại nội tâm đối với chính mình cuồng hống, quảng cáo giả dối tội mà thôi. Đơn vị phạm tội nhận định cực kỳ khắc nghiệt, có thể thao tác không gian quá lớn. Vương Đức Phúc cũng không trực tiếp tham dự văn án chế tác, cái này hoàn toàn có thể cắt chém thành tiếp thị cá biệt nhân viên hành vi cá nhân. Chỉ cần có thể cắt chém, liền có thể bảo trụ bệnh viện. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt một lần nữa gạt ra một tia thuộc về đỉnh tiêm luật sư, chương trình hóa chấn định. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa cho rằng, hạng này lên án, đồng dạng không thể thành lập. Các mời tòa chú ý chứng cứ P221 trang, bác gái bệnh viện bộ môn bảng phân công. Website thường ngày giữ gìn cùng tuyên truyền văn án sáng tác, đều từ phòng thị trưởng độc lập phụ trách. Bị cáo Vương Đức Phúc coi như trưởng phòng điều trị phó viện trưởng, chưa bao giờ tham dự qua bất luận cái gì cụ thể văn án chế tác cùng tuyên bố. Căn cứ vào hình pháp thứ 30 đầu liên quan tới đơn vị phạm tội quy định, kỳ hành vi nhất thiết phải thể hiện đơn vị quyết sách tầng lớp ý chí. Phòng thị trường cá biệt nhân viên vì công trạng mà tiến hành khuyết đại tuyên truyền hành vi, không thể, cũng không nên làm cho cả bác gái bệnh viện tới gánh chịu trách nhiệm hình sự. Chiêu này cắt chém, sạch sẽ, lưu loát, tàn nhẫn. Cơ mờ nở. Chu Minh còn không có đủ. Hắn muốn bỏ xe giữ tướng. Chiêu này quá độc ác, đem ba toàn bộ vứt cho phòng thị trường, ngược lại tìm không thấy cụ thể người, không có chứng cứ a. Lý Kiểm nguy hiểm, cái điểm này không dễ đánh. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn bỗng nhiên đứng dậy phản kích. Tại Trương Vĩ vừa rồi lần kia kinh thiên động địa biện luận dưới sự dẫn dắt, ý nghĩ của hắn trước nay chưa có rõ ràng. Hắn cảm thấy chính mình lại có thể. Luật sư bảo chữa đang trộm đổi khái niệm. Mời xem chứng cứ P208 trang, bác gái bệnh viện phòng thị trường hàng năm tuyên truyền dự toán phê duyệt đơn. Phía trên có Vương Đức Phúc tự tay ký tên. Lại nhìn chứng cứ P215 trang, Vương Đức Phúc tại bệnh viện cao tầng trong gờ giúp chat, rõ ràng chỉ thị giai đoạn tiếp theo tuyên truyền trọng điểm, muốn nhô ra Lâm Nhã bác sĩ hạ vạt bối cảnh, chế tạo quốc tế chuyên gia hình tượng. Phê duyệt dự toán, xác định tuyên truyền phương hướng. Cái này chẳng lẽ còn không tính thể hiện quyết sách tầng lớp ý chí sao? Chu Minh nét miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, hắn sớm đã ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy. Phê duyệt dự toán là viện trưởng thông thường việc làm. Chỉ thị nhô ra các Phật bối cảnh cũng là căn cứ vào Lâm Nhã chính xác nắm giữ hạ vạt ngắn hạn giao lưu kinh nghiệm cái này một sự thực khách quan. Đến nỗi cuối cùng văn án, bị người chấp hành viết trở thành các Phật y học bác sĩ đây hoàn toàn là phòng thị trưởng nhân viên tại thi hành quá trình bên trong cách diễn tả không thỏa đáng, cùng lý giải sai lầm. Hắn dùng đốt ngón tay, nặng nghề mà gõ bàn một cái nói, âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy chân thật đáng tin cảm giác các bác. Quảng cáo pháp thứ 56 điều quy định, cấu thành quảng cáo lừa gạt tiền đề, là biết rõ hoặc ứng biết quảng cáo hư giả vẫn thiết kế, chế tác, đại diện, tuyên bố. Bệnh viện có lý do chọn vẹn tin tưởng Lâm Nhã bản thân cung cấp tư lịch là chân thật. Đây là phương diện pháp luật thiện ý tin cậy. Tại sao cố ý lừa gạt nói chuyện? Chu Minh trong lòng cười lạnh, không có chủ quan cố ý chứng cứ trực tiếp, ngươi dựa vào cái gì cho ta định tội? Nhiều lắm là chính là hành chính tiền phạt, phải hận. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình đã ổn định trận cướp lúc, cái kia để cho đầu hắn ra tóc tê dại, để cho linh hồn hắn run rẩy âm thanh lại một lần vang lên. Là Trương Vĩ. Trương Vĩ chậm rãi đứng dậy, thậm chí không có nhìn Chu Minh một mắt, chỉ là bình tĩnh nhìn xem thẩm phán trưởng. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa một mực tại cường điệu, bệnh viện là thiện ý. Nhưng bản phương cho rằng, bệnh viện hành vi vừa vặn lấy một loại phương thức cực đoan nhất, đã chứng minh hình pháp 222 đầu quảng cáo giả dối tội yêu cầu, cố ý. Trương Vĩ ra hiệu cảnh sát tòa án. Các người tòa tra duyệt chứng cứ P223 trang, bác gái người bệnh viện lực tư nguyên bộ toàn bộ hồ sơ. Trong đó, không có bất kỳ cái gì liên quan tới kiểm tra đối chiếu sự thật Lâm Nhã các Phật bối cảnh điều tra ghi chép. Người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ pháp thứ 45 đầu rõ ràng quy định, kẻ kinh doanh đối nó cung cấp hàng hóa hoặc phục vụ tin tức, chịu cưỡng chế tính chất xác minh nghĩa vụ. Bệnh viện tại tuyên bố liên quan đến nhân mạng điều trị quảng cáo phía trước, liền cơ bản nhất bối cảnh kiểm tra đối chiếu sự thật cũng không có làm, liền bỏ mặc trọng đại như thế tin tức giả tại toàn bộ mạng truyền bá ra ngoài, đây không phải đơn giản sơ suất, đây là đối pháp luật nghĩa vụ công nhiên coi thường. Loại này để mặc cho tư thái, bản thân liền là một loại điển hình gián tiếp cố ý. Trương Vĩ dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Bây giờ, các mời tòa phát ra một đoạn thân nhân người chết căn cứ chính xác lời thu hình lại. Chương 143, đây không phải sơ suất. Chương 143, đây không phải sơ suất. Chính giữa tòa án trên màn hình lớn, trong nháy mắt xuất hiện một vị chừng 30 tuổi, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt vằn vện tia máu nam nhân. Chính là người chết đệ đệ, Lý Bảo Quốc. Hắn hốc mắt đỏ bừng, âm thanh bởi vì cực hạn bi thương mà run rẩy kịch liệt. Nhà chúng ta không giàu có, nhưng vì cứu ta tỷ, chúng ta đem lão gia phòng ở bán tất cả chúng ta sở di tuyển bác cái bệnh viện cái kia đắt tiền nhất 500.000 phần món ăn, cũng là bởi vì bọn hắn trên truyền đơn, giấy trắng mực đen mà viết, mổ chính bác sĩ, là đại học hạ vạt y học tiến sĩ chúng ta lúc đó liền nghĩ, đó là tốt nhất toàn thế giới đại học a. Nhất định có thể cứu ta tỷ bệnh a nam nhân nói đến nơi đây, cũng lại khống chế không nổi cảm xúc, ở trước mặt tất cả mọi người, khóc không thành tiếng. Chúng ta chính là hướng về phía các Phật chuyên gia bốn chữ này đi đó a. Vâng. Đoạn này tràn ngập huyết cùng nước mắt lên án, giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở trên tòa án trái tim của mỗi người. Chu Minh đại não, ông một tiếng, trống rỗng. Xong. Trương Vĩ. Tên ma quỷ này. Hắn vậy mà dùng tiêu pháp cưỡng chế xác minh nghĩa vụ, tới bổ cường hình pháp cố ý cấu thành văn kiện quan trọng. Hắn còn cần người bị hại ra thuộc đấm máu căn cứ chính xác lời, đem băng lãnh pháp luật điều, cùng một đầu người sống sờ sờ bệnh bi kịch, gắt gao chói chung một chỗ. Lần này, lúc trước hắn tất cả giải thích đều lộ ra như vậy tái nhợt, máu lạnh như vậy không chịu nổi một kích. Không, không đúng. Bất kỳ pháp luật nào đều có hắn áp dụng biên giới. Chu Minh gắng gượng không có ngã xuống, hắn giống một cái người chết chìm, bắt được cuối cùng một cây lơ lửng dâm dạng, phát khởi như thiểm điện mà phản kích. Phản đối. Trương Vĩ luật sư pháp luật áp dụng, xuất hiện lần nữa căn bản tính sai lầm. Người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ pháp thứ 45 đầu xác minh nghĩa vụ, căn cứ vào tối cao pháp lập pháp giảng giải, chủ yếu thích hợp với hàng hóa hoặc phục vụ tính năng, công năng, nơi sản sinh chờ khách quan có thể nghiệm chứng cứng rắn tin tức. Mà một cái bác sĩ hạ vặt bối cảnh, thuộc về hắn cá nhân lý lịch, là mềm tin tức. Bệnh viện không phải trưng thu tin cơ quan, càng không phải là xuyên quốc gia điều tra cơ quan, chúng ta không có năng lực, cũng không có quyền hạn đi cưỡng chế kiểm tra đối chiếu sự thật một cái nhân viên ngoại cảnh trình độ thật giả. Hắn đột nhiên từ trong hồ sơ vụ án rút ra một phần phán lệ bản sao, giơ lên cao cao. Các mời tòa tham khảo, 2024, kinh dân trung 332 hảo phán lệ. Nên án phán quyết ý chính rõ ràng nhận định, dùng người đơn vị đối với công nhân viên cá nhân lý lịch, không phụ có vô hạn, hà khắc thẩm tra nghĩa vụ. Đây là hắn sau cùng hàng rào. Dùng chân thực, cấp bậc cao pháp viện phán lệ, tới hạn định đối phương pháp đầu áp dụng phạm vi. Chu Văn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Thúc thúc còn có đại chiêu. Dùng phán lệ đánh phán lệ, đây mới là đỉnh cấp luật sư đối quyết. Qua lần này xem ngươi Trương Vĩ chết như thế nào. Nhưng mà, Trương Vĩ chỉ là thương hại nhìn hắn một cái. Luật sư bảo chữa, ngươi trích dẫn phán lệ đã quá hạn. Cái gì? Chu Minh con ngươi chợt rút thành một cái nguy hiểm nhất cây kim. Trương Vĩ ra hiệu bí thư biên, đem một phần mới tinh văn kiện rõ ràng bắn ra đến trên màn hình lớn. Văn kiện ngẩng đầu, màu vàng kia quốc huy phía dưới, rõ ràng là quốc gia vệ sinh khỏe mạnh ủy ban lệnh. Thỉnh Chu đại luật sư thấy rõ ràng, 2025 năm 3 nguyệt 1 ngày vừa mới chỉnh sửa đồng thời thi hành điều trị quảng cáo biện pháp quản lý thứ 12 cái rõ ràng quy định Trương Vĩ âm thanh, giống như tuyên đọc cuối cùng thẩm phán. Điều trị cơ quan tuyên bố đề cập tới nhân viên y tế học thuật bối cảnh, vinh dự, tư lịch chờ tuyên truyền nội dung, cần phải đi trước kiểm tra thực hư hắn học vị giấy chứng nhận tư cách, huấn luyện chứng minh, giấy chứng nhận thành tích chờ chứng minh tài liệu nguyên kiện, đồng thời tồn tại bản sao lưu trữ để làm rõ. Hắn dừng một chút, ánh mắt như kiếm, thẳng tắp đâm về Chu Minh. Chứng cứ P223 trang biểu hiện, ba gái người của bệnh viện chuyện trong hồ sơ, đừng nói Lâm Nhã học vị chứng nhận nguyên kiện, thậm chí ngay cả nàng phần kia cái gọi là hạ vặt ngắn hạn trao đổi thư mời, cũng không có tìm lấy. Xin hỏi Chu đại luật sư, cái này có phải hay không đối pháp định nghĩa vụ công nhân mật thị? Chu Minh cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hắn gắt gao bắt được mép bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, mới không có để mình làm toàn ngã xuống. Thật uy, Trương Vĩ vậy mà dùng một bộ vừa mới có hiệu lực, rất dễ bị sơ sót bộ môn điều lệ, trực tiếp phế bỏ hắn dựa vào sinh tồn phán lệ. Tên ma quỷ này, kho kiến thức của hắn rốt cuộc có bao nhiêu mới? Hắn chuẩn bị rốt cuộc có bao nhiêu đầy đủ? Chu Minh đã gần như sụp đổ, nhưng hắn còn tại bằng vào cuối cùng một tia bản năng, làm tuyệt địa phản kích. Cho dù bên ta chưa hết đến xác minh nghĩa vụ, cái kia cũng tối đa chỉ có thể chứng minh bên ta tồn tại trọng đại sơ suất. Hình pháp 222 đầu, yêu cầu là biết rõ, là trên chủ quan biết rõ. Bên ta như thế nào biết rõ? Hắn cơ hồ là gầm thét, vung ra một phần khác chứng cứ. Chứng cứ P230 trang. Đây là ta viện phòng thị trường cùng Lâm Nhã bản nhân qua lại email. Phòng thị trường tại chế tác tuyên truyền văn án phía trước, từng liền các Phật bác sĩ danh hiệu, hướng Lâm Nhã bản thân tiến hành chứng thực, Lâm Nhã rõ ràng hồi phục tình huống là thật. Chu Minh hung hăng đập trước mặt chứng cứ sách. Ta viện nhân viên là căn cứ vào đối với Lâm Nhã bản nhân thiện ý tin cậy mới cuối cùng ban bố quảng cáo. Tại sao cố ý nói chuyện? Nhưng mà, Trương Vĩ chỉ là cười lạnh một tiếng. Hào một cái thiện ý tin cậy. Như vậy, liền thỉnh tòa án chứng kiến, cái này cái gọi là thiện ý là như thế nào bị một tổ một vòng tiếp một vòng chứng cứ, triệt để xé thành mảnh nhỏ. Đệ nhất, dấu giếm mấu chốt sự thật. Trương Vĩ điều ra chứng cứ P233 trang. Lâm Nhã hồi phục trong điều kiện, chỉ bổ sung thêm 3 trang mơ hồ không rõ giao lưu đơn hành trình, lại tận lực che giấu đại học hạ vật viện y học học phỉ sĩ ở website bên trên. Đối với nên giao lưu hạng mục rõ ràng đánh dấu một hàng chữ nhỏ, bản giao lưu hạng mục không trao tặng bất luận cái gì học vị hoặc giấy chứng nhận. Mời xem chứng cứ P237 trang, học vị CEO website giao diện screenshot. Thứ hai, lần tránh kiểm tra đối chiếu sự thật chương trình. Mời xem chứng cứ P240 trang, bác gái bệnh viện chính mình chế định công nhân viên mới bối cảnh điều tra danh sách bên trong, giấy trắng mực đen mà yêu cầu hải ngoại trình độ bối cảnh giả, nhất thiết phải cung cấp bộ giáo dục du học trung tâm phục vụ quan phương chứng nhận báo cáo. Nhưng mà, mời xem chứng cứ P243 trang, liền tại đây phần 4 nên nghiêm ngặt thi hành trên danh sách, Vương Đức Phúc thân bút phê chuẩn 3 chữ, miễn công chứng. Đệ tam, tuyên truyền tận lực làm giả. Mời xem chứng cứ P247 trang, phòng thị trường tuyên truyền văn án hậu trường chỉnh sửa ghi chép. Sơ thảo rõ ràng là tương đối bảo thủ đại học hạ vạn học giả mời đến nhưng ở đưa ra cho Vương Đức Phúc thẩm duyệt sau, bị trực tiếp sửa đổi thành đại học hạ vạn ý học tiến sĩ. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, giống như kinh lôi vang dội. Thẩm phán trưởng, giấu giếm sự thật, đặc phê miễn thẩm, tận lực suy tạc. Đây không phải sơ suất. Đây là một đầu từ trên xuống dưới, một vòng tiếp một vòng, thiết kế tỉ mỉ, hệ thống tính chất làm giả công trình. Xin hỏi luật sư bảo chữa, cái này còn không phải biết rõ sao? Chương 144, Chu Minh, ưu thế tại ta. Chương 144, Chu Minh, ưu thế tại ta. Chu Minh đại nào ông một tiếng, triệt để trống không. Hắn tất cả phòng tuyến, tại Trương Vĩ bộ này không chê vào đâu được chứng cứ liên trước mặt, bị đánh không còn sót lại một chút cạn. Nhưng hắn còn tại dùng sau cùng bản năng dãy rủa. Quan hệ nhân quả. Đúng, chặt đứt sau cùng quan hệ nhân quả. Gia thuộc căn cứ chính xác lời. Đơn thuần chủ quan phỏng đoán. Chu Minh âm thanh khàn giọng khô khốc, giống như đổ nát ống bể. cao nhất pháp liên quan tới thẩm tra xử lý lừa gạt vụ án tư pháp giảng giải đầu thứ 2 rõ ràng yêu cầu, lừa gạt hành vi nhất định phải là trực tiếp dẫn phát người bị hại làm ra tài sản xử lý quyết định nguyên nhân duy nhất. Ai có thể cam đoan, coi như gia thuộc biết chân tướng, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ta viện. Chứng cứ P255 trang biểu hiện, nên gia thuộc một tháng trước, còn từng bởi vì tam giác bệnh viện xếp hàng quá lâu mà tiến hành qua khiếu nại. Bọn hắn lựa chọn ta viện, cũng có thể là bởi vì ta viện phục vụ cùng hiệu suất, các Phật chuyên gia cũng không phải là bọn hắn lựa chọn nguyên nhân duy nhất. Đây là hắn sau cùng đòn sát thủ, ý đồ dùng người bị hại tự thân có thể tồn tại lựa chọn đặc biệt thích, tới chặt đứt lừa gạt hành vi cùng tiêu phí quyết sách ở giữa hình pháp nhân quả liên. Trương Vĩ nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong chỉ còn lại băng lãnh. Khi một cái lừa gạt tin tức trở thành một hạng phục vụ hơn giá lý do duy nhất lúc, hình pháp bên trên quan hệ nhân quả liền tự nhiên thành lập. Hắn ra hiệu tòa án, mời xem chứng cứ P270 trang, từ phe thứ 3 quyền uy cơ quan xuất cụ Giang Thành khu vực điều trị phục vụ giá cả so với bày tỏ. Ba cái bệnh viện chuyên gia B phần món ăn giá cả cao tới 50 vạn nguyên, so ngang nhau cấp bậc giải phẫu tại công lập tam giác bệnh viện giá cả, cao hơn tận 130. Xin hỏi Chu đại luật sư, 1% này 130 hơn giá, doanh số bán hàng là cái gì? Là bệnh viện các ngươi ga giường càng sạch sẽ sao? Không. Duy nhất hơn giá lý do chính là các ngươi hư cấu đi ra ngoài, hạ bạc chuyên gia. Cái này vừa vặn là hình pháp 222 đầu sở định nghĩa thông qua hư giả tuyên truyền dẫn dụ người tiêu dùng tiến hành giao dịch điển hình nhất phạm tội chẳng cảnh. Chu Minh Triệt để thực chất sủi lơ tiếp, nhưng bên người hắn Chu Văn lại giống như là như bị điên, đột nhiên đứng lên. Phòng thị trường xuyên tạc văn án là ta viện nhân viên hành vi cá nhân. Vương viện phó phê duyệt chính là dự toán, không phải cụ thể cách diễn tả. Đơn vị phạm tội cần quyết sách tầng lớp rõ ràng thụ ý, các ngươi đây là khách quan quy tội. Chu Minh muốn kéo nổi hắn, cũng đã không còn kịp rồi. Đứa nhỏ đốc, ngươi nói chuyện phía trước sẽ không muốn tưởng tượng nhân viên công tố phía trước đưa ra chứng cứ sao? Bên trong gờ giúp mẹ chat, Vương Đức Phúc chỉ thị giấy trắng mực đen. Lần này tốt, trực tiếp đem đoạt mệnh đao, tự tay đưa tới đối thủ trong tay. Trương Vĩ cười, hắn chính đang chờ câu này. Như vậy, liền thỉnh tòa án chứng kiến ba gái bệnh viện đơn vị phạm tội ý chí là như thế nào từng bước một luyện thành. Trương Vĩ thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ tòa án trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Hắn ra hiệu bí thư viên đồng bộ bày ra ba phần bằng chứng. Đệ nhất, quyết sách tầng lớp rõ ràng thụ ý. Chứng cứ P285 trang, viện trưởng hội nghị xử lý thường vụ kỷ yếu. Phía trên giấy trắng mực đen mà viết, muốn giỏi về lợi dụng quốc tế chuyên gia thiết lập nhân vật, tới trèo chống ta viện cao cấp phục vụ định giá thể hệ, cái này chính là xích lọa lọa làm giả đường lối chung. Thứ hai, phân phối lợi ích cơ chế. Chứng cứ P290 trang, bệnh viện thì khảo hạch phương án. Trong đó văn bản rõ ràng quy định, chuyên gia B phần món ăn mỗi thành công hoàn thành như nhau, hắn tổng thu nhập 15 đem trực tiếp xem như phòng thị trường chuyên hạng tiền thưởng. Cái này chính là đối với làm giả hành vi trực tiếp nhất lợi ích khích lệ. Đệ tam, dùng sai cơ chế hệ thống tính chất thiếu hụt. Chứng cứ P295 trang, bác gái bệnh viện đi qua 3 năm toàn bộ nội bộ kiểm tra báo cáo. Báo cáo biểu hiện, kiểm tra bộ môn chưa bao giờ đối với quảng cáo tuyên truyền nội dung tính chân thực, từng tiến hành bất kỳ lần nào thẩm tra. Cái này chính là hệ thống tính chất cố ý không làm. Trương Vĩ đảo mắt toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên ghế thẩm phán, cấp ra chung cuộc tuyệt sát. Thẩm phán trưởng, khi một nhà bệnh viện cao tầng thụ ý làm giả, trung tầng khích lệ làm giả, tầng dưới chốt giám sát thiếu hụt. Căn cứ vào hình pháp thứ 31 đầu quy định, đây cũng không phải là đơn giản bỏ bê quản lý. Cái này là đem lừa gạt, triệt để sáp nhập vào bệnh viện kinh doanh mô thức. Cái này là đem hoang ngôn, đã biến thành bệnh viện này dựa vào sinh tồn, hạch tâm sức cạnh tranh. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Chu Minh ngơ ngác ngồi, hắn thậm chí cảm giác không thấy băng lãnh mồ hôi chảy đến trong mắt nói nhói. Hắn nhìn xem cái kia đứng tại chính giữa tòa án, phảng phất người khoác vạn trượng kia sáng, luôn xuất pháp tùy người trẻ tuổi, nội tâm lần thứ nhất dâng lên vô tận hàn ý cùng sợ hãi. Hắn chậm rãi, tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Bác gái bệnh viện cũng xong rồi. Thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy, ánh mắt đảo qua toàn trường. Đông. Pháp truy âm thanh thanh thúy hữu lực, phá vỡ trong tòa án ngưng trọng bầu không khí. Bây giờ, tòa án biện luận tiến vào tiếp theo tiêu điểm. Thẩm phán trưởng ánh mắt cuối cùng rơi vào Chu Minh cái kia trường, đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh trên mặt. Thình biện không song phương, quay chung quanh bị cáo đơn vị bác gái bệnh viện, dính liễu trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội hạch tâm sự thật, tức trong đó marketing sách lược hình sự có thể phạt tính chất, tiến hành biện luận. Chu Minh hít sâu một hơi. Hắn biết, đây là hắn sau cùng chiến trường. Trần Quốc Đống cùng Vương Đức Phúc đã nửa chân đạp đến tiến vào ngục giam. Lâm Nhã càng là triệt để bị hy sinh. Nhưng hắn nhất thiết phải bảo trụ bác gái bệnh viện cái này kim chủ. Quảng cáo giả dối tội mà thôi, chỉ cần bảo trụ trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội, coi như hắn thắng một nửa. Năm hạng lên án, ta chỉ cần thắng được cái này một cái, ưu thế tại ta. Chu Minh đại não phi tốc xoay tròn. Ổn định, nhất định muốn ổn định. Trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội, phạm tội chủ thể là trực tiếp người có trách nhiệm viên. Bệnh viện xem như đơn vị, chủ thể căn bản muốn không phải cách. Hơn nữa, ta có ISO chứng nhận lá vương bài này, đủ để chứng minh bệnh viện quản lý thể hệ là hợp quy. Đây là theo thứ tự phòng ngự tuyệt đối. Trương Vĩ, ngươi lại mạnh, còn có thể xuyên tạc hình pháp hay sao? Một hạng này ta nhất định thắng. Thiên Vương lão tử tới không được. Hắn chậm rãi đứng dậy, cố gắng gạt ra một tia chương trình hóa chấn định. Hắn phải dùng kiên cố nhất chương trình hàng rào để ngăn cản Trương Vĩ tính thực chất đả kích. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa cho rằng, công tố phương đối với bác gái bệnh viện cái này lên án, càng là hoang đường đến cực điểm. Chu Minh âm thanh, tận lực cất cao thêm vài phần, tính toán ngăn chặn nội tâm run rẩy. Công tố phương cái gọi là đồ tể sổ tay tờ tờ tờ, vẹn vẹn bệnh viện tiếp thị một lần nội bộ lý luận nghiên cứu thảo luận, hình pháp thứ 135 đầu rõ ràng quy định, cấu thành trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội điều kiện tiên quyết là vi phạm an toàn quản lý quy định. Hắn đột nhiên từ trong hồ sơ vụ án rút ra một phần văn kiện, giơ lên cao cao. Đó là một phần kim quang lóng lánh chứng chỉ. Các mời tòa chú ý chứng cứ P301. Ba cái bệnh viện sớm tại 3 năm trước đây, liền thông qua được quốc tế ISO 9001 quản lý chất lượng thể hệ chứng nhận. Chu Minh đem giấy chứng nhận vỗ lên bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phần này quốc tế chứng nhận, đủ để chứng minh ta viện an toàn quản lý quy định là kiện toàn, là hợp uy. Tại sao vi phạm nói chuyện? Hắn tính toán dùng phần này quốc tế chứng nhận, đem bệnh viện vấn đề quản lý lên cao đến chương trình hợp quy độ cao, lấy che giấu trong đó marketing sách lược tính thực chất tội ác. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn vừa định đứng lên, lại bị Trương Vĩ một ánh mắt ngăn lại. Lý Minh Viễn hơi sững sờ, lập tức lĩnh ngộ. Hắn yên lặng ngồi xuống, nội tâm lại đối với Trương Vĩ bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn biết, Trương Vĩ là muốn tự tay vì trận này thẩm phán vẽ lên sau cùng dấu chấm tròn. Chương 145, ngươi lộ gì, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Chương 145, ngươi lộ gì, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Trương Vĩ chậm rãi đứng dậy. Nội tâm của hắn bình tĩnh dị thường. Y đồ chứng nhận, dùng một trang giấy, liền nghĩ che giấu sâu tận xương tủy tội ác. Chu Minh, ngươi dãy rủa, trong mắt ta, bất quá là người chết chìm sau cùng bấy ngày. Cực kỳ buồn cười. Ngươi cho rằng chương này chứng nhận là bền chắc không thể gãy tấm chắn, lại không biết, mặt này tấm chắn chế tạo tài liệu, bản thân liền thấm đầy kịch động. Ta muốn làm, không phải đánh nát ngươi lá chắn, mà là làm cho tất cả mọi người thấy rõ, ngươi mặt này tấm chắn, từ sinh ra ngày lên, chính là một kiện hung khí. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa vẫn lấy làm kiêu ngạo ý dô chứng nhận, vừa bận là bác cái hệ thống bệnh viện phạm tội tình dục, lại một bằng chứng. Trương Vĩ đưa tay, ra hiệu bí thư biên. Các mời tòa tra duyệt chứng cứ P315. Đây là trước kia bác cái bệnh viện hướng chứng nhận cơ quan để giao toàn bộ xét duyệt tài liệu. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trong đó, tại hạch tâm điều trị chuyên gia tư chất một cột, đột nhiên bổ sung thêm Lâm Nhã phần kia ngụy tạo đại học cổ lẩm bị á học phần cùng cái gọi là các Phật bác sĩ sơ yếu lý lịch. Trương Vĩ ánh mắt như thực chất lợi kiếm, đâm thẳng Chu Minh. Dùng giả tạo tài liệu, lừa gạt hợp quy chứng nhận, lại dùng phần này bị ô nhiễm chứng nhận, tới vì sau này hành vi phạm tội làm tấm mục. Thẩm phán trưởng, đây không phải quản lý hợp quy, cái này là từ trên căn liền đã triệt để thối rữa quản lý thể hệ. Chu Minh đại náo ông một tiếng. Hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Trương Vĩ thậm chí ngay cả 3 năm trước đây y đô nhận chứng nguyên thủy sinh tài liệu đều đi ra. Tên ma quỷ này điều tra năng lực đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Hắn cảm giác trong lồng ngực không khí bị trong nháy mắt rút sạch, cảm giác hít thở không thông giống như thủy triều vào tới. Nhưng hắn không thể ngã xuống. Phong tuyến cuối cùng nhất thiết phải giữ vững. Hắn điên cuồng chuyển động đại não, tìm kiếm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Có. Cắt chém. Nhất thiết phải tiến hành trách nhiệm cắt chém. Đây là cá nhân hành vi. Đúng, nhất định là một người hành vi. Cho dù Lâm Nhã cá nhân đưa ra hư giả tài liệu, đó cũng là nàng hành vi cá nhân. Chu Minh cơ hồ là đang gầm thét. Sao có thể làm cho cả bệnh viện vì nàng một người sai lầm gánh chịu toàn bộ đơn vị trách nhiệm hình sự? Trương Vĩ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng gần như thương hại băng lãnh đường cong. Còn tại dãy rủa, còn tại tính toán dùng hành vi cá nhân tới cắt chém hệ thống tính chất tội ác. Quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng đây là một ngón tay nát giữa? Không, ta muốn để ngươi, để cho tòa án, để cho tất cả chú ý án này người đều thấy rõ ràng. Đây không phải cá nhân thất trách, đây là một đại tinh vi, lãnh gốc. Từ trên xuống dưới mỗi một cái bánh răng đều thẩm thấu lấy nói dối, phạm tội máy móc. Xin hỏi Chu đại luật sư, ngươi thật sự lý giải hình pháp thứ 31 đầu liên quan tới đơn vị phạm tội định nghĩa sao? Trương Vĩ bước chân hướng đi điện tử chứng cứ bình phong, ánh mắt của toàn trường cũng giống như bị nam châm hấp dẫn, một mực khóa chặt ở trên người hắn. Một nhà bệnh viện muốn cấu thành đơn vị phạm tội, chỉ cần thỏa mãn 3 cái hạch tâm văn kiện quan trọng. Hắn giơ lên một ngón tay, âm thanh thanh tích hữu lực. Đệ nhất, đơn vị ý chí. Lại giơ lên một tay. Thứ hai, lợi ích thuộc về. Cái thứ ba ngón tay cũng theo đó dựng thẳng lên. Đệ tam, hình pháp minh định. Cái này 3 câu nói, giống như 3 tòa không thể vượt qua đại sơn, ầm vang đè hướng Chu Minh. Chu Minh trái tim điên cuồng run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vĩ, hắn biết, cuối cùng thẩm phán bắt đầu. Hắn không thể ngồi mà chờ chết, nhất thiết phải cất công. Hội nghị kỳ yếu, nơi đó là sinh cơ duy nhất. Hội đồng quản trị cách diễn tả rất mơ hồ, đây là ta duy nhất đột phá khẩu. Chu Minh bỗng nhiên đứng lên, vượt lên trước làm loạn. Phản đối. Công tố phương cái gọi là đồ tể sổ tay tờ, vẹn vẹn phòng thị trường để giao một cái không thành thục thảo luận bản dự thảo. Hắn dùng đốt ngón tay trọng trọng đập trước mặt hội nghị kỷ yếu văn kiện, phát ra bịch bịch trầm đủ. Các mời tòa nhìn chứng cứ P328 hội nghị kỷ yếu. Phía trên chỉ biểu hiện ban giám đốc nguyên tắc tính chất ủng hộ marketing sáng tạo cái mới chưa bao giờ rõ ràng phê chuẩn qua tờ bên trong bất luận cái gì một đầu cụ thể điều khoản. Căn cứ vào cao nhất pháp liên quan tới đơn vị phạm tội tư pháp giảng giải đầu thứ tư, loại này mơ hồ, không nói gì tỏ thái độ, liền khái quát tính chất thụ quyền cũng không tính. Chu Minh nghiến răng nghiến lợi, gan từng chữ quát. Tại sao đơn vị ý chí? Nhưng mà, Trương Vĩ chỉ là thương hại nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia giống như là tại nhìn một cái con không ra bài khóa vẫn còn nghĩ rào biện học sinh tiểu học. Chu đại luật sư, ngươi tựa hồ chỉ nhìn biết bản bạc kỷ yếu kết luận, lại mang tính lựa chọn không để ý đến viện trưởng ký tên trang bên trên, những cái kia giống như ma quỷ chi tiết. Trương Vĩ ra hiệu bí thư biên, đem tờ bản thảo chụp trang phê bình chú giải, rõ ràng bắn ra đến chính giữa tòa án trên màn hình lớn. Trong nháy mắt, văn kiện bị phóng đại, từng hàng đỏ tươi phê bình chú giải, như từng đạo dữ tợn vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Đệ nhất, Trương Vi âm thanh giống như thẩm phán tiếng chuông tại trong tòa án quanh quẩn. Mời xem bản thảo thứ 8 trang, phong hiểm quản khống chương tiết, bị viện trưởng Vương Đức Phúc dùng hướng bút toàn bộ bị trừ. Đồng thời thân bút phê bình chú giải, quá trình dườm già, ảnh hưởng hiệu suất. Thứ hai, mời xem thứ 12 trang, nguyên văn nhất thiết phải bảo đảm chuyên gia tư chất 100% chân thực đồng dạng bị Vương Đức Phúc thân thủ lao đi, thay thế vì một nhóm nhỏ hơn chữ, linh hoạt xử lý tuyên truyền thoại thuật. Trong tòa án, trong nháy mắt vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Ngồi ở trên ghế bị cáo Vương Đức Phúc sắc mặt bám mà một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run rẩy kịch liệt. Chu Minh ngơ ngác nhìn màn hình, cảm giác thế giới của mình đang tại sụp đổ. Đệ tam, cũng là chí mạng nhất. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao. Tại phần này đi qua cắt xén, tràn đầy phạm tội ám thị cuối cùng bản tờ địa, Vương Đức Phúc rồng bay phượng múa mà ký xuống 7 cái chữ lớn, theo này phương án toàn lực tiến lên. Hắn giơ tay, xa xa chỉ hướng trên màn hình lớn mấy cái kia khoa trương cuồng vọng ký tên. Thẩm phán trưởng, lao đi phong hiểm, thay thế chân thực, ký tên tiến lên. Đây không phải thảo luận, đây là phạm tội ý chí rõ ràng nhất, vô sỉ nhất, trực tiếp nhất văn bản xác nhận. Thẩm phán trưởng nội tâm cực chấn. Hắn nắm pháp truy thủ, đều không tự chủ nắm chặt. Dùng văn bản chỉnh sửa vết tích, tới đảo ngược chứng minh quyết sách tầng lớp đối với lừa gạt hành vi tính thực chất tán thành. Loại chứng cứ này bày ra phương thức, loại này lộ dịch lực xuyên đấu, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc. Chu Minh cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cảm giác hít thở không thông để cho hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Trán của hắn, mồ hôi lạnh đã không phải là tại chảy ra, mà là tại hướng xuống trôi. Hắn thua. Hiệp một, hắn thua thương tích đầy mình. Không, còn có cơ hội. Chu Minh đại não tại thiếu dưỡng trạng thái dưới điên cuồng vận chuyển, cuối cùng, hắn tìm được một cái hắn tự nhận là tuyệt diệu, có thể ngược gió lật bàn góc độ. Lợi ích. Đúng, lợi ích. Hình pháp quy định, đơn vị phạm tội nhất định phải là làm đơn vị giành lợi ích. Chỉ cần bệnh viện không có thu lợi, liền không cấu thành đơn vị phạm tội. Đây là luật pháp thiết tắc. Dù vậy, đơn vị phạm tội cũng yêu cầu phạm pháp đạt được về đơn vị tất cả. Chu Minh lần nữa giơ lên một phần văn kiện, giống như là bắt được cuối cùng một cây gỗ nổi. Mời xem chứng cứ P340 tài chính hướng chạy, chuyên gia B phần món ăn tất cả thu vào, cuối cùng đều dùng tại thanh toán Lâm Nhã tạo thành kết sù hai nạn y tế bồi thường tiền. Hắn đột nhiên đem văn kiện vô lên bàn, tính toán dùng tiếng vang cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Bệnh viện không chỉ không có thu lợi, ngược lại bởi vì việc này nghiêm trọng hao tổn. Xin hỏi, lợi ích ở đâu? Đơn vị phạm tội từ đâu nói đến? Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, xảo trá tàn nhẫn, trong nháy mắt dẫn tới dự tính trôi ngồi rối loạn tư mừng. Nhưng mà, Trương Vĩ phảng phất nghe được thế kỷ này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Khoe miệng của hắn cái kia xóa khinh miệt đường cong, thông qua trực tiếp ống kính, rõ ràng chiếu vào thiên thiên bạn bạn trên màn hình. Chu đại luật sư, ngươi lộ gì, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Chương 146, lập pháp tinh thần. Chương 146, lập pháp tinh thần. Hắn tại tất cả mọi người chăm chú, khi tòa tạo dựng lên một cái đơn giản đến học sinh tiểu học đều có thể nghe hiểu mô hình toán học. Một cái ma túy, hoa 10 vạn mua xăm chế độc nguyên liệu, cuối cùng bán đi ma túy thu lợi 50 vạn, sau bị bắt, 50 vạn độc tư cách toàn bộ bị y pháp không thu. Xin hỏi Chu đại luật sư, hắn mua sắm nguyên liệu cái kia 10 vạn, là hắn kinh doanh chi phí, hay là hắn phạm tội chi phí? Trong tòa án, có người nhịn không được, phát ra thật thấp tiếng cười. Tiếng cười kia, so bất luận cái gì phán quyết đều càng làm cho Chu Minh có xử. Đồng dạng, Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, như hồng trung đại lữ, điếc tai phát hội. Ba cái bệnh viện thanh toán kết sù bồi thường, không phải kinh doanh hao tổn, mà là nó hành vi phạm tội nhất định trả ra đại giới. Là nó, phạm tội chi phí. Căn cứ vào cao nhất pháp đơn vị phạm tội việc làm kỷ yếu điều thứ 7 rõ ràng quy định, phán đoán lợi ích thuộc về, nhìn cho tới bây giờ đều không phải là kết quả cuối cùng, mà là phạm tội hoạt động bản thân, phải chăng chỉ tại làm đơn vị giành phi pháp lợi ích. Đến nỗi cuối cùng là thật không nữa thu lợi, phải chăng bởi vì sự việc đã bại lộ mà mất cả trí lẫn trải, căn bản vốn không ảnh hưởng định tội. Dùng phạm tội chi phí tới phủ định phạm tội ý đồ. Chu đại luật sư, ngươi biện hộ là đang vũ nhục tôn nghiêm của pháp luật, vẫn là tại vũ nhục tất cả mọi người tại chỗ trí thông minh. Chu Minh khuôn mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo. Hắn cảm giác đầu góc của mình bị Trương Vĩ lộ dịp mô hình triệt để nghiền nát. Hắn đang tự hào nhất rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, bị Trương Vĩ dùng một cái phạm tội chi phí lý luận nhẹ nhõm phá giải, còn bị trước mặt mọi người nhục nhã. Nhưng hắn còn có một đạo phòng tuyến cuối cùng, một đạo từ hình pháp bản thân cấu tạo, tuyệt đối không thể vượt qua lại trời. Chu Minh sử dụng hắn sau cùng, cũng là tối cường chương trình sát chiêu. Nội tâm của hắn đang cuồng hống. Trương Vĩ, ngươi lại mạnh, còn có thể đối kháng quốc gia căn bản đại pháp hay sao? Đây là luật pháp văn bản rõ ràng quy định, đây là tuyệt đối, không thể lay động thiết tắc. Hắn đột nhiên đứng lên, âm thanh mang theo một loại gần như tiếng gào tuyệt vọng. Thẩm phán trưởng, ta kháng nghị. Nhân viên công tố cùng Trương Vĩ luật sư tại xuyên tạc hình pháp. Hắn đột nhiên lật ra trong tay hình pháp điện, chỉ vào trong đó một tờ, giống như là người chết chìm bắt được duy nhất phao cứu sinh. Thỉnh lật ra hình pháp thứ 135 đầu, trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội. Pháp đầu thanh thanh sở biết, phạm tội chủ thể là trực tiếp phụ trách người chủ quản biên cùng khác trực tiếp người có trách nhiệm biên. Từ lập pháp đến nay, bao quát 2024 năm mới nhất sửa đổi án, chưa bao giờ thiết kế thêm đơn vị có thể cấu thành phẩm tội điều khoản. Chu Minh dùng hết lực khí toàn thân, phát ra sau cùng gầm thét. Tội hình pháp định. Đây là hình pháp nguyên tắc căn bản. Các ngươi dựa vào cái gì cho một cái pháp luật không có quy định là phạm tội chủ thể đơn vị, áp đặt tội danh? Một cách này, long trời lở đất. Thẩm phán trưởng lông mày cũng gắt gao nhăn lại. Đây đúng là tại chỗ hình pháp một cái rõ ràng quy định. Từ pháp điều trên danh nghĩa nhìn, Chu Minh biện hộ không chê vào đâu được. Dự tính trên ghế, một chút thâm niên luật sư cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Cái chương trình này hàng rào quá kiên cố. Trương Vĩ, tựa hồ thật sự đi vào ngõ cụt. Nhưng mà, Trương Vĩ trên mặt cũng lộ ra một tia gần như mỉm cười tàn nhẫn. Rốt cuộc đã đến. Chu Minh, ngươi cuối cùng đi tới ta vì ngươi chuẩn bị, cuối cùng pháp trưởng. Ngươi cho rằng tường đồng bách sắt, bất quá là ngươi phần mộ cuối cùng một khối mộ địa. Ngươi cho rằng pháp luật thiếu sót, chính là ta phải dùng tới chôn chỗ của ngươi. Chu đại luật sư, ngươi cuối cùng đã hỏi tới điểm mấu chốt. Trương Vĩ âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một loại xuyên thủng hết thể hàn ý, hắn chậm rãi hướng đi chính giữa tòa án điện tử chứng cứ bình phong. Hắn không có trực tiếp phản bác, mà là ở trước mặt tất cả mọi người, cấu kiến một cái làm cho cả pháp luật giới cũng vì đó run rẩy, tam giai lộ dịch tuyệt sát. Đệ nhất giai, tội danh xuyên đấu. Bệnh viện xác thực không thể trực tiếp cấu thành thứ 135 đầu tội. Nhưng mà, câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển. Bệnh viện thông qua quảng cáo giả dối, đã xúc phạm hình pháp thứ 222 đầu đơn vị phạm tội. Cùng sử dụng cái này hành vi phạm tội, dù dấu người bệnh ký kết một phần từ dễ bên trên liền tồn tại lừa gạt điều trị hợp đồng. Hắn ra hiệu bí thư viên, đem phần kia dính đầy máu tươi hiểu rõ tình hình đồng ý sách, bán ra đến trên màn hình lớn. Mời xem chứng cứ P350, tại phần này quyết định người bệnh sinh tử hiểu rõ tình hình đồng ý trên sách, mổ chính bác sĩ ký tên cột, viết vẫn là hạ bạc tiến sĩ Lâm Nhã. Chính là cái đơn vị này hành vi phạm tội, quảng cáo giả dối, trực tiếp đưa đến sau này cá nhân hành vi phạm tội, trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm phát sinh. Đây là một cái đầu nguồn, một cái bắt đầu. Sau này hết thể bi kịch đều do cái đơn vị này phạm tội dẫn phát. Đây chính là hình pháp trên lý luận, điển hình nhất liên lụy phạm. Chúng ta hoàn toàn có lý do lấy chủ tội, quảng cáo giả dối tội, đơn vị phạm tội tính chất, tới xuyên thấu đánh giá sau này liên quan phạm tội. Đệ nhị giai, đồng phạm lý luận. Trương Vĩ giơ lên ngón tay thứ hai, ánh mắt càng băng lãnh. Lui một vạn bước giảng, cho dù chúng ta chỉ truy cứu trực tiếp người có trách nhiệm. Như vậy, là ai? Vì Lâm Nhã cùng Vương Đức Phúc cá nhân phạm tội, cung cấp hệ thống tính chất ủng hộ, bình đại cùng thổ nhưỡng. Hắn chỉ hướng trên màn hình lớn một phần khác văn kiện, bệnh viện nội bộ đi khảo hạch cùng giải phẫu sắp xếp lớp học bày tỏ. Mời xem chứng cứ P355. Bệnh viện tầng quản lý, vì Lâm Nhã chuyên gia B phần món ăn hạ cưỡng chế tính chất, không thiết thực công trạng chỉ tiêu. Vì cá nhân phạm tội cung cấp bình đại, chế định cờ đợi y, đồng thời chia sẻ hắn mang tới kết xù lợi tức, căn cứ vào hình pháp thứ 25 đầu liên quan tới cùng phạm tội quy định, cái này chẳng lẽ không phải điển hình nhất, đơn vị cùng cá nhân cùng phạm tội sao? Trong tòa án bầu không khí đã ngưng kết đến cực hạn. Tất cả mọi người đều bị Trương Vĩ cái này tầng tầng tiến dần lên, một vòng tiếp một vòng kinh khủng lộ dịp rung động. Đệ tam giai, lập pháp tinh thần. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng, hắn ra hiệu bí thư biên, đem một tấm lưới trang screenshot, rõ ràng bắn ra đến trước mắt của tất cả mọi người. Màu vàng kia quốc huy phía dưới, rõ ràng là cả nước nhân đại học phỉ xì ổ website giao diện. Trên trang địa tiêu đề, giống như một đạo kinh lôi, vang dội tại Chu Minh trong đầu, bên trong quốc hình pháp sửa đổi án, 13, bản dự thảo. Thỉnh các vị thấy rõ ràng. Ngay tại tháng trước, 2025 năm 3 nguyện, hướng toàn bộ xã hội công bố hình pháp sửa đổi án, 13, bản dự thảo bên trong, đã rõ ràng đưa ra, tại an toàn sinh sản, vệ sinh công cộng các lĩnh vực, phát sinh trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đối với đơn vị phán xử phạt tiền, đồng thời đối với trực tiếp phụ trách người chủ quản viên cùng khác trực tiếp người có trách nhiệm viên, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trương Vĩ âm thanh, giống như hồng trung đại lữ, rung khắp toàn trường. Chu đại luật sư, ngươi còn tại ôm cũ kỹ phát đầu, làm sao cùng dãy rủa? Mà chúng ta lập pháp, chúng ta tư pháp, sớm đã đi ở đáp lại nhân dân tiếng hô, truy cầu thời đại chính nghĩa trên đường. Chương 147, cầu vật, ta giết. Chương 147, cầu vật, ta giết. Trương Vĩ ánh mắt, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nhìn thẳng thẩm phán trưởng. Thẩm phán trưởng, luật pháp sinh mệnh ở chỗ áp dụng, càng ở chỗ hắn tinh thần chỉ dẫn. Xin hỏi, chúng ta hôm nay phán quyết, là hẳn là bảo thủ không chịu thay đổi, phóng túng loại này hệ thống tính chất tội ác, vẫn là phải thuận theo dân tâm, thể hiện lập pháp tương lai phương hướng, vì toàn bộ xã hội công bằng chính nghĩa, dựng nên một cái mới tinh tiêu. Và anh, Chu Minh triệt để thực chất sủi lơ tiếp. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị rút sạch. Xong, hết thảy đều xong. Dùng một cái đã thành lập đơn vị phạm tội, xuyên thấu đến một cái khác người phạm tội. Dùng đồng phạm lý luận, đem đơn vị cùng cá nhân gắt gao buộc chặt. Cuối cùng, dùng còn chưa có hiệu lực pháp luật bản dự thảo, từ lập pháp tinh thần cao nhất chiều không gian, hoàn thành đối với hiện hữu pháp đầu tính hạn chế một kích chí mạng. Này, đây cũng không phải là biện luận, đây là đơn phương đồ sát, đây là thần đối với phạm nhân thẩm phán. Trương Vĩ đi đến chính giữa tòa án điện tử chứng cứ bình phong phía trước, cầm lấy bút điện tử, ở trên màn ảnh vẽ ra một cái nhìn thấy mà giật mình tam hoàn kết cấu. Đây là hắn chung cuộc phân trần. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên. Trương Vĩ âm thanh mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, tại trong trang nghiêm túc mục tòa án quân quẩn, đinh thái nhức óc. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cô lập tai nạn y tế. Đây là một đầu băng lãnh, hiệu suất cao, kỹ nghiệp hóa phạm tội dây chuyền sản xuất. Hắn chỉ hướng thứ nhất vòng, biểu hiện trên màn ảnh lấy ISO nhận chứng làm giả tài liệu. Vòng thứ nhất, khi một nhà bệnh viện đem ISO quốc tế chứng nhận từ quản lý chất lượng cơ thạch biến thành lừa gạt người tiêu dùng công cụ lúc. Hắn chỉ hướng thứ hai cái vòng, biểu hiện trên màn ảnh lấy làm cho người nôn mửa thoại thuật huấn luyện video. Vòng thứ hai, khi một nhà bệnh viện đem bảo đảm người bệnh sinh mệnh chi tình đồng ý quyền hoàn toàn méo mó vì một bản dẫn đạo tiêu phí đồ tể chỉ 5 lúc. Hắn chỉ hướng hoạch tâm nhất cái thứ ba vòng, biểu hiện trên màn ảnh lấy Lâm Nhã cùng Vương Đức Phúc hợp mưu chứng cứ. Vòng thứ ba, khi một nhà bệnh viện đem cứu tử phụ thương thiên chức, triệt để biến thành truy đuổi huyết tinh lợi nhuận từ bản đồ chơi lúc. Trương Vĩ để bút xuống, quay người, ánh mắt đảo qua mặt xám như cho Chu Minh, cùng sớm đã tê liệt ngã xuống trên đất Vương Đức Phúc. Thanh âm của hắn giống như tử thần cuối cùng tuyên án, chỉ có áp dụng hình pháp thứ 31 đầu đối với bác gái bệnh viện tiến hành đơn vị phạm tội trên cùng xử phạt, mới có thể triệt để chặt đứt đầu này ăn người dây chuyền sản nghiệp, mới có thể an ủi đầu kia vô tội chết đi sinh mệnh, mới có thể trả cho xã hội này một cái cơ bản nhất công đạo. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Chu Minh ngơ ngác ngồi, hắn thậm chí cảm giác không thấy băng lãnh mồ hôi chảy đến trong mắt nhói nhói. Hắn nhìn xem cái kia đứng tại chính giữa tòa án, phảng phất người khoác vạn trượng kia sáng, luôn xuất pháp tùy người trẻ tuổi, nội tâm lần thứ nhất dâng lên vô tận hàn ý cùng sợ hãi. Hắn chậm rãi, tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội, bác gái bệnh viện cũng xong rồi, triệt để xong. Thẩm phán trưởng hít sâu một hơi, hắn chậm rãi dựa vào trở về thành ghế, ánh mắt phức tạp đảo qua Chu Minh cái kia trương mặt tái nhợt. Chu Minh, Tam Giang chỗ cao cấp đối tác, phóng nhãn toàn bộ Giang Thành pháp luật giới, có thể cùng hắn chống lại, lác đác không có mấy. Hắn từng vô số lần tại trong tuyệt cảnh lập bàn, đem không thể biến thành có thể. Hắn thuật chính xác đã đạt đến hóa cảnh. Đáng tiếc ga hắn gặp Trương Vĩ. Thẩm phán trưởng cầm bút lên, tại trên trước mặt bản ghi chép, trọng trọng cắt xuống mấy bút. Hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, sau đó cầm lấy pháp truy, lần nữa trọng trọng đánh xuống. Đông. Thanh thúy truy âm thanh, quanh quẩn tại trang nghiêm tòa án phía trên. Bây giờ, tòa án biện luận tiến vào mục tiếp theo. Thẩm phán trưởng ánh mắt rơi vào nhân viên công tố trên bàn tiệc. Thình biện không song phương, quay chung quanh bị cáo Lâm Nhã, dính liễu cung cấp hư giả chứng minh văn kiện tội, cùng với có thể tùy thuộc tai nạn y tế tội hình pháp kết quả, tiến hành biện luận. Cuối cùng đến phía ta. Ghế bị cáo bên trên, cơ thể của Lâm Nhã bỗng nhiên kéo căng, lập tức, một loại không đè nén được phấn khởi xông lên đầu. Nàng đối pháp luật cũng không hiểu rõ. Nàng chỉ thấy Chu Minh vừa rồi lần kia hùng biện quận, đem nhân viên công tố Lý Minh Viễn bắt đến á khẩu không trả lời được. Nàng chỉ thấy Chu Minh câu kia tội hình pháp định kêu đi ra lúc, toàn bộ tòa án chấn kinh. Trong nội tâm nàng đối với Chu Minh sùng bái, đơn giản đạt đến đỉnh điểm. Không hổ là Tam Giang chỗ cao cấp đối tác. Quá ngưu bức. Bây giờ, đến phía ta. Lâm Nhã trên mặt, một lần nữa hiện ra một loại gần như cản rỡ tự tin. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, Chu luật sẽ như thế nào đem những cái kia lên án, giống xé giấy, phá tan thành từng mảnh. Nàng đem thẳng xuống lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Chờ xem, Chu luật sẽ hung hăng giáo dục đối diện là người. Xem bọn hắn còn dám hay không nói hiệu nói vượng. Nhân viên công tố trên bàn tiệc, Lý Minh Viễn đã đứng dậy, hắn nhìn về phía Chu Minh, chuẩn bị nên đón đối phương phản kích mãnh liệt. Nhưng mà, Chu Minh lại thật lâu không có đứng dậy. Thân thể của hắn phản phất bị rút sạch tất cả sức lực, tê liệt trên ghế ngồi. Ánh mắt của hắn tan rã, tiêu điểm mơ hồ. Vốn là lòng tin tràn đầy, vốn là tưởng rằng tất thắng cục. Ai có thể nghĩ, một cái hành nghề vẹn vẹn 5 năm lao đầu tiểu tử, vậy mà lại mạnh như vậy. Đầu tiên là Trần Quốc Đống, bị hắn dăm ba câu, trực tiếp lôi xuống nước, trở thành dê thế tội. Lại là Vương Đức Phúc, bị hắn nhất kích chí mạng, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, vô lực hồi thiên. Bây giờ, liền chủ yếu nhất kim chủ, bác gái bệnh viện, cũng bại, triệt triệt để mà bại. Bị bại triệt để như vậy, tuyệt vọng như vậy, còn có biện tất yếu sao? Lâm Nhã, tại nàng giấu giếm chính mình trình độ thời điểm, tại nàng đem hạ vật y học tiến sĩ loại này tin tức giả công khai viết lên hợp đồng thời điểm, chính mình liền đã quyết định từ bỏ nàng. Tính toán, cứ như vậy đi. Chu Minh nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, không lúc đích. Nhân viên công tố Lý Minh Viễn nguyên bản muốn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, hắn nhìn xem Chu Minh thật lâu không chịu lên tiếng, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn cười, hắn vội vàng che miệng của mình, hắn giọng một cái, cố gắng để cho nét mặt của mình trở nên nghiêm túc. Thẩm phán trưởng bất đắc dĩ thở dài, hắn nhìn xem Chu Minh bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, xem ra Chu Minh là thật sự bị Trương Vĩ đánh đạo tâm hỏng mất, liền cơ sở nhất biện hộ đều từ bỏ. Trương Vĩ bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không có chút nào đắc ý, chỉ là yên lặng quan sát đến trên tòa án phát sinh hết thảy. Thẩm phán trưởng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Minh, hắn nhíu nhíu mày. Luật sư bảo chữa, ngươi không có cái gì cần biện luận sao? Chu Minh từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia mất cảm giác. Hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu, hắn đã triệt để từ bỏ. Lâm Nhã đẩy cõi lòng chờ mong, nàng xem thấy Chu Minh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhanh a, mau dậy đi a chủ luật, giống vừa rồi như thế, đem bọn hắn bắt đúng mức vô hoàn ra. Mau nói a, ngươi thế nhưng là Tam Giang chỗ cao cấp đối tác, ngươi thế nhưng là ta hy vọng a. Thẩm phán trưởng nhìn xem Chu Minh, trong giọng nói mang theo nhắc nhở. Luật sư bảo chữa, bản đình nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi phương từ bỏ biện luận, tòa án đem coi là ngươi phương đối với công tố phương lên án không dị nghị, đồng thời tiếp thu công tố phương liền Lâm Nhã liên quan tội danh cùng hình pháp hậu quả toàn bộ ý kiến. Lâm Nhã tâm đột nhiên thoát lên tới cổ họng, nàng nhìn chằm chằm Chu Minh, nàng hy vọng Chu Minh có thể như bình thường đứng lên lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà Chu Minh chỉ là lần nữa chậm rãi lắc đầu, không Lâm Nhã ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi tất cả ánh sáng màu, nàng cảm giác thế giới của mình ầm vang sụp đổ. Chu Minh, hắn từ bỏ nàng, hắn vậy mà thật sự từ bỏ nàng. Cơ thể của Lâm Nhã run lên bần bật, nàng hé miệng muốn kêu to lại không phát ra thanh âm nào. Nước mắt của nàng trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt, lòng của nàng lạnh đến cực hạn. Xong, nàng triệt để xong. Lâm Nhã nội tâm lửa giận cũng không còn cách nào ức chế. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? phía trước ngươi không phải như vậy có thể nói sao? Tại sao muốn ta này liền câm? Lâm Nhã bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, hướng về Chu Minh đánh tới. Cậu vật, ta giết ngươi. Chương 148, hủy diệt ta nhanh. Chương 148, hủy diệt ta nhanh. Cậu vật, ta giết ngươi. Lâm Nhã bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên hướng về Chu Minh điên cuồng đánh tới. Móng tay như câu, thẳng tắp chụp vào Chu Minh khuôn mặt. Một màn này, nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Ghế bị cáo bên trên Trần Quốc Đống cùng Vương Đức Phúc, đầu tiên là ngốc trệ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người trong cuộc, dám tại trang nghiêm trên tòa án, trực tiếp đối với chính mình luật sư độc thủ. Thế này sao lại là thưa kiện, đây quả thực là đầu đường ẩu đả. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn con ngươi đột nhiên co lại. Hắn gặp qua đủ loại kỳ hoa tòa án thẩm vấn, nhưng giống Lâm Nhã dạng này, trực tiếp bạo lực tập kích chính mình luật sư biện hộ, chưa từng nghe thấy. Trong lòng của hắn chấn kinh ngoài, lại có một tia bí ẩn hưng phấn. Biện phương nội bộ tự bạo, vụ án này quả thực là chắc chắn. Thẩm phán trưởng bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Dừng tay. Cảnh sát tòa án. Nhanh. Hắn gầm thét lên tiếng, pháp truy nắm chặt, tùy thời chuẩn bị đánh xuống, đem cái này hoang đường tràng diện cưỡng ép ngăn lại. Chu Minh bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình người trong cuộc sẽ ở trên tòa án, đối với hắn người luật sư này độc thủ. Hoảng sợ to lớn cùng cảm giác nhục nhã, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn vô ý thức đưa tay ngăn cản. Xoẹt xẹt, mấy đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện tại trên mu bàn tay của hắn. Hắn liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Ngày bình thường phần kia ung dung không đội đỉnh tiêm luật sư phong phạm, bây giờ không còn sót lại chỗ gì. Trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, nữ nhân này quả thực là người điên. Nàng không chỉ có hủy chính mình, còn muốn đem hắn đem toàn bộ tam giang đều kéo vào vũng bùn. An bị tại bên cạnh hắn Chu Văn, thấy cảnh này, con ngươi chợt co vào. Trước mắt cái này điên cuồng nữ nhân, cùng với thúc thúc cái kia chật vật tư thái, trong nháy mắt cùng mấy tháng trước cái kia tại trên tòa án, ngay trước mặt tất cả mọi người, đem hắn đánh sưng mặt sưng mũi người trong cuộc, thân ảnh trùng hợp. Loại kia sâu tận xương tủy cảm giác nhục nhã, lần nữa đánh tới. Mất mặt, quá mẹ nhà hắn mất thể diện. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thúc thúc thế nhưng là tam giang chỗ cao cấp đối tác. Hắn sao có thể? Sao có thể bị loại nữ nhân điên này làm nhục như vậy? Chu Văn hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, lý trí dây cùng sụp đổ một tiếng triệt để đứt gãy. Đi chết đi, nữ nhân điên. Hắn bỗng nhiên cơ lấy dưới thân gỗ thật cái ghế, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về nào vào Chu Minh trên người Lâm Nhã, hung hăng đập tới. Hô! Cái ghế vẽ ra trên không trung một đạo chí mạng đường vòng cung. Không cần. Nhanh ngăn lại hắn. Cảnh sát tòa án sắc mặt đại biến, bay nào tiến lên, lại cuối cùng chậm một bước. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Gỗ thật cái ghê răn răn chắc chắc mà đập vào Lâm Nhã sau. Cơ thể của Lâm Nhã bỗng nhiên cứng đờ, cao động tác trong nháy mắt ngừng, chớp mắt, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi trong nháy mắt theo trán của nàng chảy xuống, tại trên sàn nhà lạnh như băng choáng mở một bãi nhỏ chói mắt hồng. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị bất thình lình bạo lực chấn nhức rồi, đầu góc trống rỗng. Lâm Nhã ngã xuống đất một khắc này, toàn bộ tòa án phảng phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Ghế bị cáo bên trên Trần Quốc Đống cùng Vương Đức Phúc, dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn nhìn xem nằm dưới đất Lâm Nhã, lại nhìn về phía bị cảnh sát tòa án gắt gao để lại, hai mắt đỏ tươi Chu Văn, trong lòng chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Này, cái này tam giang luật sở, cũng là một đám người nào a? Bọn hắn là tới thưa kiện, không phải đến xem cách đấu đó a? Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn trơ mắt nhìn xem một màn này, con ngươi kịch liệt co vào. Hắn mới vừa rồi còn đang vì biện phương nội chiến mà mừng thầm, kết quả trong nháy mắt, liền thăng cấp trở thành vụ án hình sự. Luật sư làm và ẩu đả người trong cuộc, đây quả thực là xưa nay chưa từng có bê bối. Hắn cảm thấy hoang đường, cảm thấy chấn kinh, thậm chí cảm thấy một hơi khí lạnh. Thẩm phán trưởng càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên cầm lấy pháp truy, chọc chọc đánh xuống. Đông, đông, đông. Vô pháp vô thiên. Quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn gầm thét lên tiếng, sắc mặt tái xanh. Trang nghiêm tòa án, thần thánh pháp luật, bây giờ lại bị đám người này trà đạp đúng mức vô hoàn ra. Hắn cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ, mà tại chỗ ngồi nguyên cáo. Trương Vĩ nhìn xem trước mắt cái này hoang đường một màn, trong đầu trong nháy mắt hiện ra lần trước mở phiên tòa, Chu Văn bị hắn người trong cuộc làm tòa đánh tơi bởi hình ảnh. Bây giờ, Chu Minh người trong cuộc đánh tơi bởi Chu Minh, mà Chu Văn lại đánh tơi bởi Chu Minh người trong cuộc. Cái này hai chú cháu, thật đúng là. Hắn cũng nhịn không được nữa, đột nhiên lấy tay che miệng của mình, bả vai kịch liệt run run, liều mạng không để cho mình cười ra tiếng. Hắn cố nén ý cười, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Tam Giang, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế này sao lại là thưa kiện, đây quả thực là tòa án bản biến hình kế. Ngồi ở bên cạnh hắn Tô Huyền Nhu thì hoàn toàn không có cố kỵ, trực tiếp cười nhánh hoa run rẩy, cả người đều nhanh quất tới. Nàng ôm bụng, nước mắt đều nhanh bật cười. Tòa án thẩm vấn trực tiếp gian trong nháy mắt nổ tung. Cơ mờ nở. Hàng năm vợ kỳ ta. 6666. Luật sư bảo chữa đem bị cáo cho đánh ngất xỉu. Cái này phán mấy năm. Chết cười ta. Chú Văn, mấy tháng trước ngươi đánh ta, mấy tháng sau ta đánh ngươi, đồng loại. Cái này hai chú cháu là thọc điên rồ ẩu sao? Như thế nào sạch tiếp loại này người trong cuộc bản án? Trương Thần đều nhịn không nổi. Mau nhìn Trương Thần biểu lộ. Ha 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 ha. Ngươi một nhà, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Một cái bị người trong cuộc đánh, một cái đánh người trong cuộc. Thẩm phán trưởng, ta tờ mở tâm tính sợ a. Thẩm phán trưởng nhìn xem bị hai tên cảnh sát tòa án gắt gao đè lại, vẫn tại gào thét Chu Văn, cùng nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lâm Nhã, tức giận đến huyệt thái dương thỉnh thịch trực nhảy. Hắn cầm lấy pháp truy, trọng trọng đánh xuống. Đông, đông, đông. Yên lặng, yên lặng. Hắn giận dữ hét, bởi vì xuất hiện đột phát tình huống, bản án tạm thời thôi tòa. Cảnh sát tòa án, đem Chu Văn dẫn đi. Nhanh, gọi nhân viên y tế. Tòa án trong nháy mắt loạn thành một bầy. Pháp y rất nhanh đuổi tới hiện trường, đơn giản sau khi kiểm tra, đối với thẩm phán trưởng báo cáo thẩm phán trưởng, bị cáo Lâm Nhã chỉ là đầu chịu đến va chạm, dẫn đến nhẹ nào chấn động đồng thời hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng. Nói xong, pháp y chính là một trận ấn huyệt nhân trung, vỗ mặt gò má thao tác. Cũng không lâu lắm, Lâm Nhã ung dung tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền thấy đứng tại cách đó không xa, bị cảnh sát tòa án để lại Chu Văn, cặp kia đỏ thâm con mắt vẫn như cũ gắt gao trừng mắt nàng. Chu Văn, giả thao mẹ ngươi. Nàng gào thét liền muốn lần nữa nhào tới. Cảnh cáo, Lâm Nhã, chú ý lời nói của ngươi. Một cái cảnh sát tòa án nghiêm nghị quát lên, ngươi còn dám tại trên tòa án dương oai, sẽ lấy nhiễu loạn tòa án trật tự tội, từ xử phạt nặng. Lâm Nhã bị tiếng này cảnh cáo chấn nhất rồi. Nàng xem thấy chung quanh một vòng thần tình nghiêm túc cảnh sát tòa án, cùng với thẩm phán trưởng mặt âm trầm kia sắc, rốt cuộc minh bạch chính mình gây đại họa. Mặc dù nội tâm vẫn như cũ tràn ngập cừu hận, nhưng cầu sinh bản năng để cho nàng chậm rãi khôi phục tỉnh táo, chỉ là cặp mắt kia như cũ lộ ra không cam lòng cùng điên cuồng. Sau một lát, thẩm phán trưởng mang theo hai tên thẩm phán viên trở lại ghế thẩm phán, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đông. Bây giờ, một lần nữa mở phiên tòa. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia quần áo lộn xộn, trên mu bàn tay còn mang theo vết máu trên thân Chu Minh. Chu Minh bây giờ, phản phất giản mua thêm 10 tuổi. Hắn cái kia nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ âu phục của áo, bị bắt phải không còn hình dáng, trên mu bàn tay mấy đạo vết máu, càng là chói mắt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng đối với Lâm Nhã cực độ phẫn nộ cùng chán ghét. Cái nữ nhân điên này, nàng triệt để hủy trận kiện cáo này, cũng hủy hắn sau cùng thể diện. Hắn nhìn cũng không muốn lại nhìn Lâm Nhã một mắt, thậm chí ngay cả vì nàng biện hộ dục vọng đều hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc náo kịch này. Luật sư bảo chữa, xin tiến hành cuối cùng trần thuật. Chu Minh chậm rãi đứng lên, âm thanh khàn khàn nói, thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, luật sư bảo chữa cho rằng công tố cơ quan lên án, bộ phận không thể thành lập. Liên quan tới ta phương người trong cuộc Trần Quốc Đống bác sĩ, hắn đề cử bệnh nhân chuyển viện, hoàn toàn là từ đối với người bệnh sinh mệnh phụ trách chuyên nghiệp phán đoán, cái gọi là tài vật vãng lai đơn thuần lời nói vô căn cứ, khuyết thiếu chứng cứ trực tiếp ủng hộ. Hắn chỉ là cơ giới, sắp mở phiên tòa lúc lần kia biện hộ từ, bỏ đi Lâm Nhã bộ phận, lại đơn giản lặp lại một lần. Giọng nói kia tràn đầy qua loa cùng mọi bệnh. Hắn thậm chí lười nhắc lại vì Lâm Nhã người này, nói một chữ, lười nhắc biện, cũng lười trần thuật. Cứ như vậy đi, hủy diệt ta nhanh. Chương 149, tuyên án. Chương 149, tuyên án. Thẩm phán trưởng nhìn vẻ mặt chật vật Chu Minh, nhìn xem hắn cặp kia trống rỗng, mất đi tất cả chiến ý ánh mắt, trong lòng hiểu rõ. Bản án đánh tới tình trạng này, thắng bại đã phân, lại không lo lắng. Hắn cùng với bên cạnh hai vị thẩm phán viên trao đổi ánh mắt một cái, lấy được trả lời khẳng định. Hội thẩm, ý kiến nhất trí. Thẩm phán trưởng cầm lấy pháp truy, sau đó trọng trọng đánh xuống. Đông. Một tiếng trang nghiêm truy vang dội, đè xuống trong tòa án tất cả ồn ào cùng bất an. Toàn thể đứng dậy. Bá. Trong tòa án tất cả mọi người, bao quát chỗ ngồi nguyên cáo, ghế bị cáo, luật sư chỗ ngồi, cùng với dự thính chỗ ngồi người xem, toàn bộ đứng dậy. Ngàn vạn trong phòng trực tiếp, vô số người xem cũng xuống ý thức đứng thẳng người, nín thở. Thẩm phán trưởng cầm trong tay bản án, ánh mắt đảo qua mỗi một cái bị cáo cái kia trường không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Thanh âm hắn uy nghiêm vang vọng toàn bộ tòa án. Kinh qua viện thẩm lý tra ra công tố cơ quan lên án tội danh thành lập. Luật sư bảo chữa làm ra biện hộ, logic hỗn loạn, tại pháp không căn cứ, bản biện không cho tiếp thu. Trong bản án, nguyên cáo người đại diện Trương Vĩ luật sư, hắn bộ phận biện luận ý kiến, khắc sâu yết kỷ pháp luật sau lưng tinh thần cùng đạo nghĩa, logic nghiêm cẩn, chứng cứ vững chắc, đối bản án công chính thẩm phán làm ra tác dụng mấu chốt, bản biện giúp cho độ cao chắc chắn. Lý Minh Viễn đứng tại công tố trên đế, nghe được thẩm phán trưởng đối với Trương Vĩ khen ngợi, nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Cái này nào chỉ là chắc chắn, đây quả thực là quan phương đóng một luật học đại gia. Hắn tự hỏi nghiệp vụ năng lực đã là đỉnh tiêm, nhưng hôm nay tại trước mặt Trương Vĩ, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Loại kia đối pháp luật lý giải, đối với sự thật lực xuyên đấu, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc nghiền ép. Vốn cho rằng lần trước Triệu Vương thị đầu độc cán cũng đã là Trương Vĩ đỉnh phong, không nghĩ tới lần kia Trương Vĩ vậy mà chừa cho hắn tay, kinh khủng như vậy. Thẩm phán trưởng âm thanh lại lần nữa vang lên. Bây giờ tuyên đọc phán quyết, bị cáo Trần Quốc Đống phạm nhận hối lộ tội, phán xử tù có thời hạn 10 năm, tước đoạt quyền lợi chính trị 3 năm, đồng thời chỗ không thu cá nhân toàn bộ tài sản. Trần Quốc Đống hai chân mềm nhũn, nếu không phải bị cảnh sát tòa án chống chọi, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dự tính trên ghế, mấy vị thâm niên hình biện luật sư không hẹn mà cùng liếc nhau, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ. Nhận hối lộ tội, căn cứ vào ngạch số cùng tình tiết, cao nhất có thể phán vô hạn thậm chí tử hình. Một vị luật sư nói khẽ với bên cạnh đồng hành dì thai nói, Trần Quốc Đống thân là tâm ngoại khoa chủ nhiệm, lợi dụng chức vụ tiện lợi, đề cử trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân đến không có cứu chữa năng lực bệnh viện tư nhân, cái này không chỉ có là thu lấy tài vận, càng là xem mạng người như cỏ rác, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Phán 10 năm, không tính cao nhất, nhưng tuyệt đối là xử nặng, có thể thấy được quan tòa đối nó hành vi chán ghét. Thẩm phán trưởng tiếp tục tuyên đọc. Bị cáo Vương Đức Phúc, phạm không phải quốc gia nhân viên công tác nhận hối lộ tội, phán xử tù có thời hạn 7 năm. Phạm trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội, phán xử tù có thời hạn 8 năm. Đến tội đồng thời phạt, quyết định thi hành tù có thời hạn 15 năm, tước đoạt quyền lợi chính trị 5 năm, đồng thời chỗ không thu cá nhân toàn bộ tài sản. Vương Đức Phúc cái kia trương ra vẻ chấn định khuôn mặt, cuối cùng triệt để giãn nước. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên trống rỗng mà tuyệt vọng. Một vị khác luật sư nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, không phải quốc gia nhân viên công tác nhận hối lộ, ngạch số cực lớn có lẽ có những tình tiết nghiêm trọng khác, chỗ 5 năm trở lên tù có thời hạn. Trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội, tạo thành trọng đại thương vong, chỗ 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn. Vương Đức Phúc xem như phó viện trưởng, thu lấy kết sổ hối lộ, lại trực tiếp đưa đến tai nạn y tế, tính chất cực kỳ ác liệt. 15 năm. Đây cơ hội là trên cùng phán quyết, hai cái tội danh đều hướng cao phán, lời thuyết minh hắn chủ quan ác ý cùng tạo thành xã hội tổn hại, tòa án đều nhận định là cực kỳ nghiêm trọng. Ừ, không tệ, xem ra tòa án cũng cảm thấy sự kiện nghiêm trọng. Thẩm phán trưởng âm thanh đột nhiên cất cao. Bị cáo Lâm Nhã, phạm hai nạn y tế tội, phán xử tù có thời hạn 6 năm. Phạm cung cấp hư giả chứng minh văn kiện tội, phán xử tù có thời hạn 3 năm. Mà nên tòa gào thét, nghiêm trọng nhiễu loạn tòa án trật tự, thái độ ác liệt, không hối hận tội biểu hiện, bản viện quyết định đối nó đếm tội đồng thời phạt, từ xử phạt nặng. Quyết định thi hành tù có thời hạn 10 năm. Lâm Nhã nghe thấy con số này, cả người đều điên rồi, thét lên liền muốn chửi ầm lên, lại bị bên cạnh cảnh sát tòa án gắt gao bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra ô ô tuyệt vọng rên rỉ. Dự tính trên ghế, trong nháy mắt vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. 10 năm. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hai nạn y tế tội, tạo thành liền xem bệnh người tử vong, bình thường là 3 năm trở lên 7 năm trở xuống. Một vị luật sư nâng đỡ kính mắt, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Cung cấp hư giả chứng minh văn kiện tội, bình thường là 3 năm trở xuống. Lâm Nhã cái phán quyết này, trực tiếp đem hai cái tội danh đều phán đến hạn mức cao nhất, tiếp đó sát nhập thi hành. Ý vị này, quan tòa cơ hồ là đã dùng hết tự do cắt lược quyền, cấp ra nặng nhất xử phạt. Đáng đời. Đầu tiên là công nhân lừa gạt, coi thường sinh mệnh, lại là nàng làm tòa thái độ phách lối, quả thực là tự hủy tương lai. Đáng đời. Loại người này, liền nên từ xử phạt nặng. Thẩm phán trưởng ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cái kia kẻ đầu tê. Bị cáo đơn vị, Giang Thành bác gái bệnh viện. Phạm đơn vị tội hối lộ, phán xử phạt tiền nhân dân tệ 1 ức nguyên. Phạm quảng cáo giả dối tội, phán xử phạt tiền nhân dân tệ 2 ức nguyên. Phạm trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm tội, phán xử phạt tiền nhân dân tệ 2 ức nguyên. Đến tội đồng thời phạt, quyết định phán xử phạt tiền nhân dân tệ 5 ức nguyên. Y pháp thu hồi hắn toàn bộ điều trị hành nghề cho phép. Đồng thời giao trách nhiệm hắn hướng người bị hại gia thuộc, thanh toán tử vong bồi thường tiền, tinh thần tổn hại an ủi kim các loại, tổng cộng nhân dân tệ 260 vạn nguyên. Vậy giá trên trời phạt tiền, thu hồi giấy phép, kết sổ bồi thường. Dự tính trên ghế luật sư môn bây giờ đã triệt để chấn kinh, có người thậm chí nhịn không được thấp giọng kinh hô. 5 ức phạt tiền. Đây quả thực là thiên văn sổ tự. Thu hồi giấy phép. Ý vị này bác gái bệnh viện triệt để xong, ngay cả pháp nhân tư cách đều không bảo vệ, trực tiếp từ trên thị trường xóa đi. Đơn vị phạm tội xử phạt, bình thường là phạt tiền cùng đối với trực tiếp phụ trách người chủ quản viên cùng cái khác trực tiếp người có trách nhiệm viên hình phạt. Nhưng giống bác gái bệnh viện dạng này, không chỉ có phạt tiền cao đến quá đáng, còn trực tiếp bị thu hồi toàn bộ hành nghề cho phép, cái này tại điều trị ngành nghề, cơ hội là trước nay chưa có trọng phạt. Đây cũng không phải là đang trừng phạt, đây là tại cảnh cáo toàn bộ ngành nghề, đối với loại này hệ thống tính chất, quá trình hóa hành vi phạm tội, quốc gia tuyệt không nhân nhượng. Thẩm phán trưởng ánh mắt rơi vào cái kia mặt tràn đầy đỏ tươi người trẻ tuổi trên thân. Luật sư bảo chữa trợ lý Chu Văn, thân là hành nghề luật sư, cố tình vi phạm, khi tòa hành hung, gây nên người hôn mê, kỳ hành vi đã dính líu tội cố ý tổn thương. Lập tức bắt giữ, án ngoài xử lý. Chu Minh nghe được câu này, cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, triệt để tê liệt ngã xuống trên ghế. Xong. Tam giang chỗ danh dự, cháu tiền đồ, hết thảy của hắn. Và hôm nay, bị cái kia gọi Trương Vĩ người trẻ tuổi, tự tay toàn bộ chôn. Thẩm phán trưởng thả xuống bản án, pháp truy lại một lần nữa, trọng trọng rơi xuống. Đông. Kết thúc phiên tòa. Pháp truy âm thanh rơi, hết thảy đều kết thúc. Ghế bị cáo bên trên, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tuyệt vọng rên rỉ vang lên liên miên. Mà chỗ ngồi nguyên cáo, Trương Vĩ chậm rãi ngồi xuống, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cầm điện thoại di động lên, nhìn xem trong phòng trực tiếp trong nháy mắt kia soát bạo màn hình chính nghĩa vạn tuế Trương Thần Ngữ bức khoe miệng, cuối cùng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thế giới này, thanh tịnh. GS, tước đoạt quyền lợi chính trị không nhất định phải, cũng không phải cùng thời hạn thi hành án quá lại. Trong đó tử hình, ở tù trung thân tước đoạt trung thân quyền lợi chính trị, tù có thời hạn thì tước đoạt vừa đến 5 năm quyền lợi chính trị, tước đoạt thời gian hình phạt kèm theo đầy buông thả ra mới bắt đầu tính lên. Vị thành niên phạm tội cùng phổ thông vụ án hình sự không tước đoạt quyền lợi chính trị. Chương 150, Tam Giang luật sở, mở tờ. Chương 150, Tam Giang luật sở, mở tờ. Pháp truy âm thanh rơi. Ồn ào náo động tòa án, tại đã trải qua một hồi xưa nay chưa từng có thẩm phán sau, cuối cùng trở nên yên lặng. Ghế bị cáo bên trên, Trần Quốc Đống, Vương Đức Phúc, Lâm Nhã kêu khóc, chửi mắng, tiếng gào tuyệt vọng, bị cảnh sát tòa án cấp tốc ngăn lại. Bọn hắn sẽ vì tội của mình trả giá giá quá cao. Trương Vĩ chậm rãi đứng dậy. Hắn liếc mắt nhìn công tố trên ghế Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn cũng đang nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng tán thưởng, vị này từ trước đến nay nghiêm túc nhân viên công tố, bây giờ lại lần đầu tiên hướng hắn khẽ gật đầu. Trương Vĩ trở về lấy một cái bình thản nụ cười. Lý Kiểm, khổ cực. Lý Minh Viễn đi tiến lên, thấp giọng nói, Trương luật sư, trận chiến ngày hôm nay, Lý Mộ bội phục. Trương Vĩ không có nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Minh Viễn bả vai. Sau đó, hắn quay người, hướng về Tô Huyền Đu nói, chúng ta đi thôi. Tô Uyển Nhu tay chân lanh lẹ đem trên bàn tài liệu thu thập tiến cặp công văn, sau đó theo thật sát hắn bên cạnh thân. Hai người song vai, xuyên qua biển người phun trào dự tính chỗ ngồi, trực tiếp hướng tòa án đại môn đi đến. Trương Vĩ không quay đầu lại, hắn không có nhìn một chút sủi lơ đang bị cáo trên ghế, mặt xám như cho Chu Minh. Cái loại người này, không đáng hắn lãng phí nửa điểm ánh mắt. Đến nỗi Chu Văn, trong lòng Trương Vĩ thoáng qua một tia tiếc nuối. Tiểu tử kia bị cảnh sát tòa án mang đi quá nhanh, hắn thậm chí chưa kịp đem câu kia rác rưởi còn cho hắn. Thực sự là tiện nghi hắn. Vô ích Chu Văn tiểu tử kia mắng một trận, tính ngươi tiểu tử bị bắt nhanh hơn. Trương Vĩ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên. Đi ra pháp viện đại môn, ánh mặt trời chói mắt trong nháy mắt bao phủ Trương Vĩ cùng Tô Huyền Du. Nhưng mà, so dương quang càng chói mắt, là như thủy triều vọt tới đèn flash. Trương luật sư, xin hỏi ngài đối với hôm nay phán quyết có ý kiến gì không? Trương luật sư, ngài cho rằng lần này tòa án thẩm vấn ý nghĩa ở đâu? Trương luật sư, ngài trợ lý Tô tiểu thư, đối với lần này thắng kiện có gì cảm tưởng? Một đám phóng viên đã sớm chờ đợi bên ngoài, bây giờ giống như người được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt đem hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước, trường thương đoạn pháo cơ hồ mang đến trên cả mặt. Tô Uyển Nhu bản năng tiến về phía trước một bước, thân thể gầy yếu lại giống như bàn thạch, chắn Trương Vĩ trước người. Xem như Trương Vĩ luật sư trợ lý cùng cận vệ, nàng bản năng muốn làm Trương Vĩ ngăn cách cái này lũ lượt tới truyền thông, bảo hộ tư ẩn cùng hình tượng của hắn. Nàng thở nhỏ tập võ, thân thủ mạnh mẽ, bình thường 3 năm cái tráng hán cận thân cũng khó khăn, chớ nói chi là có thể dễ dàng dung chuyển nàng. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị giang hai cánh tay, tạo thành một đạo nhân từ lúc, một cái ấm áp mà hữu lực bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng. Trương Vĩ không dùng lực xô đẩy, cũng không có thô bạo lôi kéo, chỉ là thuận thế nhấn một cái, lại nhẹ nhàng khu vực. Tô Uyển Nhu chỉ cảm thấy một luồng tràn trề mạc ngự lực đạo truyền đến, thân thể của nàng lại không tự chủ được hướng phía sau trượt một bước, tiếp đó vững vàng được đưa tới sau lưng Trương Vĩ. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt ngốc trệ. Này, cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp cách đấu huấn luyện. Đã từng có một lần, một cái uống say lưu manh nghị đối với nàng động thủ động cước, bị nàng một chiêu tháo cánh tay, đối phương liền nàng góc áo đều không đụng tới. Nhưng Trương Vĩ, hắn chỉ là nhẹ như vậy nhẹ nhấn một cái, khu vực nàng liền hoàn toàn mất đi trọng tâm, ngoan ngoãn bị hắn bảo hộ ở sau lưng. Lực lượng này, kỹ xảo này, đơn giản vượt ra khỏi nàng nhận thức. Trương luật khí lực làm sao lại lớn như vậy? Trương Vĩ không để ý đến sau lưng Tô Uyển Nhu hoài nghi nhân sinh, ánh mắt hắn bình tĩnh đảo qua trước mặt đám ký giả, ánh mắt cuối cùng rơi vào chính giữa nhất camera trên ống kính. Hắn háng giọng một cái, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp bốn phía. Các vị phóng viên, các bằng hữu, mọi người tốt. Đèn flash tần suất thoáng lắng xuống một chút, tất cả ống kính đều đối chuẩn hắn. Đối với hôm nay phán quyết kết quả, ta cho rằng nó đầy đủ thể hiện luật pháp công chính cùng uy nghiêm. Nó nói cho chúng ta biết, bất luận cái gì ý đồ thông qua thủ đoạn phi pháp giành bạo lợi, thậm chí xem mạng người như cỏ rác hành vi, đều ắt sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Đây không chỉ là vì người bị hại đòi lại công đạo, càng là hướng toàn bộ xã hội tuyên cáo, tại pháp trị giàn khung phía dưới, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Lời của hắn trịch địa hữu thanh, chuyên nghiệp và tràn ngập sức mạnh, để cho hiện trường các phóng viên nhao nhao gật đầu, trong tay máy ghi âm cùng camera đều trung thực ghi chép lại lời nói này. Đây là tiêu chuẩn, hoàn mỹ tòa án thẩm vấn sau lên tiếng, ngày mai đầu để có. Nhưng mà, ngay tại các phóng viên cho là hắn sẽ liền như vậy kết thúc lúc, Trương Vĩ sắc mặt bỗng nhiên nghiêm. Hắn giơ tay, chỉ hướng nơi xa cái kia tòa nhà cao vút trong mây giang thành vòng quanh trái đất tài chính trung tâm. Cuối cùng, ta ở đây hướng các vị tuyên bố một tin tức. Ta sáng lập ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng ở vào giang thành vòng quanh trái đất tài chính trung tâm 41 tầng, ngay tại Tam Giang luật sở chính đối diện. Lời vừa nói ra, hiện trường các phóng viên tập thể mộng. Cái gì? Luật sở? Quảng cáo? Cái này phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh đi. Trước mắt, ta đang tại hăng hái quyết trương, nhu cầu cấp bách các vị luật giới tinh anh gia nhập liên minh. Trương Vĩ âm thanh mang theo một cỗ mê hoặc nhân tâm sức mạnh. Ta hoan nghênh tất cả có trí tại giữ gìn pháp luật tôn nghiêm, truy cầu công bằng chính nghĩa, hơn nữa có ý tưởng, có khát vọng luật sư, gia nhập vào chúng ta ngoài vòng pháp luật cuồng đồ luật sư văn phòng. Chúng ta chờ mong cùng ngài cùng khai sáng pháp luật phục vụ phần mới. Hắn nói xong, mỉm cười, hướng về phía ống kính lần nữa gật đầu ra hiệu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả phóng viên đều trợn tròn mắt, camera trong tay cùng máy ghi âm đều cứng lại ở giữa không trung bên trong. Này, đây là thao tác gì? Vừa còn tại đàm luận pháp trị chính nghĩa, một giây sau liền hiện trường làm quảng cáo nhận người. Hơn nữa ngay tại Tam Giang sở đối mặt, đây là hướng về phía Tam Giang luật sở tuyên chiến. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Cơn mờ nở. Hắn mới vừa nói cái gì? Ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng, trực tiếp hướng về phía Tam Giang luật sở tuyên chiến a. Cái này quá ngông cuồng a. Nhanh, đem đoạn này quay xuống. Đây tuyệt đối là hôm nay lớn nhất bạo điểm. Trương Vĩ luật sư, hắn thật sự là một cái thiên tài. Cái này marketing thủ đoạn, đơn giản. Ta dựa vào, đây mới là chân nam nhân. Trực tiếp tướng luật chỗ đặt ở Tam Giang đối diện, đây là đánh xong kiện cáo thuận tiện đem đối thủ gia sản đều móc sạch. Tam Giang luật sở, mở tờ. Chương 151, bản video hư hư thực thực ai tạo ra chương 151, bản video hư hư thực thực ai tạo ra toàn bộ mạng, triệt để sôi trào. Nếu như nói tòa án thẩm vấn quá trình là một hồi đặc sắc tuyệt luân trí lớn chừng cái đấu hí kịch, như vậy Trương Vĩ tại cửa tòa án lời nói kia, chính là dẫn bạo dư luận đạn hạt nhân. Vô số cắt miếng đại thần bằng nhanh nhất tốc độ, đem tòa án thẩm vấn trong phòng trực tiếp mỗi một tấm hình ảnh, mỗi một cái kim cú, mỗi một lần đảo ngược, đều chế tác trở thành vi rút thức truyền bá video ngắn. Phối hợp hùng dũng BGM, bắt mắt tiêu đề, bọn chúng trong nháy mắt soát bạo toàn bộ mạng. Kinh bạo. Trương Vĩ luật sư nói chúng tim đen, vạch trần bác gái bệnh viện nội bộ hủ bại bằng chứng như núi, tại chỗ đập mộng kiểm phương cùng bị cáo. Cao năng đảo ngược. Luật sư bị cáo Chu Minh bằng mọi cách rào biện, lại bị Trương Vĩ luật sư một câu hỏi lại mắng đến á khẩu không trả lời được, chật vật không chịu nổi cho hề toàn bộ mạng phong truyền. Pháp viện hiện trường mất khống chế. Người bị hại ra thuộc cảm xúc kích động, Chu Minh làm tòa bị cáo diễn viên hí khúc. Kỳ chất tử Chu Văn càng là xúc động thi bạo, trước mặt mọi người đánh người, oanh động toàn bộ mạng. Đại khoái nhân tâm. Cuối cùng phán quyết ra lò, ba cái bệnh viện giá trên trời tiền phạt đồng thời thu hồi giấy phép, pháp luật tôn nghiêm cuối cùng được hiện lộ rõ ràng, Trương Vĩ luật sư IIZS. Trương Vĩ luật sư tòa án thẩm vấn Kim Cú kiểm kê, luật pháp danh giới cuối cùng chính là công bằng cùng chính nghĩa, không cho phép bất luận cái gì cơ quan cùng cá nhân nửa điểm kinh nhận. Cùng lúc đó, cứu giác bén nhạy hiện trường các phóng viên, càng là tại thứ trong lúc nhất thời, đem cái kia đoạn có thể xương tuyên chiến hịch văn phỏng vấn, bằng nhanh nhất tốc độ, trở lại riêng phần mình tổng bộ, đồng thời hợp với kích động tính chất cực mạnh tiêu đề. Ống kính phía trước, Trương Vĩ một bộ màu đen luật sư bảo, thần tình lạnh nhạt, khóe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Hắn đối mặt ống kính, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Các vị truyền thông bằng hữu, ta thật cao hứng hướng đại gia tuyên bố, chúng ta mới luật sở, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ luật sư văn phòng chính thức thành lập. Khóe miệng của hắn hơi bệnh, ngón trỏ hời hợt chỉ hướng cách đó không xa tài chính vòng quanh trái đất trung tâm cái kia cao vút đỉnh nhọn. Chúng ta địa điểm làm việc, ngay tại Giang Thành tài chính vòng quanh trái đất trung tâm, Tam Giang luật sở, đang, đúng. Mặt. Đơn giản mấy chữ, lại mang theo cực hạn phách lối cùng khiêu khích. Chúng ta hoan nghênh tất cả tìm kiếm chân chính công bằng cùng chính nghĩa người bị hại, chúng ta càng hoan nghênh những cái kia lòng mang hy vọng, khát vọng pháp luật tôn nghiêm luật sư đồng hành gia nhập vào chúng ta. Ánh mắt của hắn như nước, ngữ khí kiên định, nhìn thẳng ống kính, tay phải vươn ra, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Cuộc sống tương lai, chúng ta cùng Tam Giang luật sở ở giữa cạnh tranh, chính là toàn phương vị, cứng chọi cứng. Chúng ta chưa từng e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Người qua đây a. GS, bản video hư hư thực thực ai tạo ra, Trương Thần Phong thần ngoài vòng pháp luật cuồng đồ luật sở cứng rắn Tam Giang sự thượng tối cùng luật sư, khi tòa đánh mặt, tòa sau tuyên chiến ngắn ngủi nửa giờ, mấy cái tiêu đề đảng chủ đề từ tốc độ trước đó chưa từng có, xông lên các đại xã giao sân thượng bảng hot sẽ ở bài, đằng sau đi theo một chuỗi đỏ tươi bạo chữ. GMN. Hàng năm vở kịch. Cái này mẹ hắn so bất luận cái gì điện ảnh đều đặc sắc. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ luật sư văn phòng. Danh tự này tuyệt. Ta nếu là có kiện cáo, đập nồi bán sắt cũng muốn mời bọn họ. Giết người Chu Tâm A. Trực tiếp đem luật sở mở ở Tam Giang đối diện, đây là thù gì oán gì? Ta thích. Trên lầu ngươi mới tới. Trương Thần chính là bị Tam Giang bước đi. Cái này gọi là vương giả trở về, quân lâm thiên hạ. Tam Giang luật sở bây giờ đoán chừng đã khóc ngất tại nhà cầu. Ha 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 ha. Trên internet cuồng hoan, giống như núi kêu biển gầm. Mà phong bạo trung tâm, Giang Thành tài chính vòng quanh trái đất trung tâm, Tam Giang luật sở trong phòng hội nghị nhỏ, bầu không khí lại ngưng trọng dị thường. Giai mảnh cạnh bàn họp, ngồi đầy Tam Giang tất cả đối tác. Mỗi người biểu lộ đều cứng ngắc dị thường, trong mắt thiêu đốt lên khó có thể tin lửa giận, cùng với một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Trong phòng họp cực lớn màn hình chiếu bày lên, hình ảnh đang dừng lại tại tòa án thẩm vấn trực tiếp một màn cuối cùng. Trầm mặc, một mảnh trầm mặc. Tiền Lao cùng Triệu Mẫn sắc mặt tái xanh như mực. Bọn hắn từ đầu tới đuôi, một giây không rơi xuống đất xem xong cả chàng trực tiếp. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết, Chu Minh thua có bao nhiêu triệt để, cỡ nào khó coi. Năm hạng lên án, không một thoát khỏi. Mỗi một hạng đều bị Trương Vĩ dùng không chê vào đâu được lộ diện cùng chứng cứ liên truy đến xích sao. Cuối cùng, toàn bộ trên cùng xử nặng. Bọn hắn lớn nhất kim chủ một trong, bác gái bệnh viện, bị xử năm ức giá trên trời phạt tiền, thậm chí bị trực tiếp treo toàn bộ hành nghề cho phép. Ý vị này, Tam Giang luật sở không chỉ có đã mất đi một cái trọng yếu lợi nhuận nơi phát ra, càng đã mất đi một khối biển chữ vàng. Nhưng những thứ này đều không phải là để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Để cho bọn hắn cảm thấy quan tâm thấu xương, là cái kia đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cao cấp đối tác, đem bọn hắn Tam Giang mặt mũi, đè xuống đất nhiều lần ma sát người trẻ tuổi, từng là bọn hắn Tam Giang ưu hóa rơi con rơi. Bây giờ, toàn bộ Giang Thành, không, là cả mạng lưới, đều tại xem chúng ta Tam Giang chê cười. Tiền Lao cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, lại mang theo không đè nén được lôi đỉnh chi nộ. Đây cũng không phải là Chu Minh một người thất bại. Đây là đối với chúng ta Tam Giang luật sở, đối với chúng ta đang ngồi tất cả đối tác, công khai nhục nhã. Không tệ. Triệu Mẫn vô bàn một cái, thanh âm khe thế đạo. Chu Minh tên ngu xuẩn kia. Ta đã sớm nói, vì hắn cái kia bất thành khí chất tử, đuổi đi Trương Vĩ, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Xem bây giờ. Hắn không chỉ có thua kiện cáo, ném đi khách hàng, còn tại trên tòa án bị chính mình người trong cuộc trước mặt mọi người tập kích. Cháu của hắn Chu Văn, càng là ngay trước cả nước trực tiếp trên mặt diễn toàn vũ hành, đem người cho đánh vào bệnh viện. Thế này sao lại là cao cấp đối tác? Đây quả thực là chúng ta Tam Giang thái tình. Một vị khác đối tác cũng không nhịn được phụ hòa nói, Chu Minh cuồng vọng tự đại, đã cho luật sở mang đến hậu quả nặng nề. Danh dự của chúng ta nhiều năm danh tiếng, trong vòng một đêm, hủy sạch. Ta hôm nay tiếp 7 cái điện thoại, tất cả đều là mối khách cũ đánh tới hỏi thăm tình huống, trong lời nói đã tràn đầy không tín nhiệm. Chúng ta nhất thiết phải lập tức cùng hắn làm cắt chém. Miệng người là vàng, tường đổ mọi người đẩy. Đã từng cái kia tại Tam Giang nội bộ nói 102 Chu Minh, bây giờ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Tiền Lao ép phân ánh mắt đảo qua toàn trường, đem tất cả người phản ứng thu hết vào mắt. Hắn trực chỉ vấn đề hệ tâm, chúng ta đã cho Chu Minh cơ hội, chúng ta dễ dàng tha thứ hắn vì cho Chu Văn trải đường mà làm những tiểu động tác kia. Nhưng kết quả đây, Chu Văn liên tiếp thảm bại, trở thành Giang Thành pháp luật giới trò cười. Chu Minh càng là vì cái gọi là ân oán cá nhân, vận dụng Tam Giang tài nguyên, đem chúng ta tất cả mọi người đều kéo xuống nước. Bây giờ, hắn thậm chí tại trên tòa án, bị một cái nữ nhân điên cào nát cả mặt. Cháu của hắn, chúng ta Tam Giang luật sư, trước mặt mọi người hành hung, sắp gặp phải lao ngục thai ương. Tiền Lao hít sâu một hơi, ta đề nghị. Tức đoạt Chu Minh, Tam Giang luật sư văn phòng cao cấp đối tác thân phận. Lập tức có hiệu lực. Đồng ý, xin giơ tay. Tiếng nói rơi xuống. Bá. Trong phòng họp, tất cả đối tác, bao quát những cái kia đã từng phụ thuộc vào Chu Minh, hoặc đối với hắn có chỗ kiêng kỵ người, không có một tơ một hào do dự, đồng loạt giơ tay lên. Cánh tay như rừng, tiến tĩnh im lặng. Tiền Lao nhìn xem một mảnh kia giơ cao cánh tay, trong mắt lóe lên một tia sâu đậm mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là tráng sĩ chặt tay kiên quyết. Hảo. Tất nhiên đại gia ý kiến nhất trí. Như vậy, từ giờ trở đi, Chu Minh không còn là Tam Giang luật sở cao cấp đối tác. Giải quyết dứt khoát. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra. Phanh. Cửa phòng họp lại một lần nữa bị bỗng nhiên đẩy ra. Vẫn là cái kia phụ trách hành chính chủ nhiệm Lưu. Hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt so với một lần trước còn muốn thất kinh, giống như là trời sập, vọt vào. Tiền Lão. Các vị đối tác. Không. Không xong. Trong phòng họp, vừa mới làm ra quyết định đối tác nhóm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so đáy nổi còn muốn đen. Cũ vết thương còn chưa kịp băng bó, mới đao nhọn lại thọc đi vào. Những cái kia Giang Thành Chính Pháp Đại học xuất thân luật sư Lưu chủ nhiệm âm thanh đều đang phát run. Bọn hắn nhìn tòa án thẩm vấn trực tiếp, bây giờ lại tại náo phải tập thể giới trước. So với lần trước nhân số càng nhiều, cảm xúc càng kích động. Bọn hắn nói muốn đi đối diện. Câu nói này, giống như một đạo tia chớp màu đen, lần nữa bổ vào tất cả mọi người đỉnh đầu. Vừa mới trở nên bình lặng lửa giận lại một lần nữa hừng hực giấy lên. Nhưng mà, lần này, Tiền Lão lại không có giống Chu Minh thất thố như vậy gào thét. Hắn liền nghiêm mặt, hít sâu một hơi, cặp kia con mắt đục ngầu bên trong, đột nhiên bắn ra một cỗ trải qua phong xương trầm ổn. Mang ta đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, cái kia hơi có vẻ còn xuống bóng lưng, tại tất cả đối tác trong mắt, phảng phất trong nháy mắt lại khôi phục trước kia sáng lập Tam Giang lúc hùng chủ phong phạm. Hắn muốn đi tự mình đối mặt trận gió lúc này. Hắn muốn đi tự mình trấn an, hoặc có lẽ là đưa tiễn những cái kia đã lòng sinh đi ý người trẻ tuổi. Tiền Lão bóng lưng, tại tất cả mọi người chăm chú, lộ ra nặng dị thường. Chương 152, rời chức phong ba chương 152, rời chức phong ba Tam Giang luật sở, huy hoàng của ngày xưa, bây giờ chỉ còn lại ảm đạm màu lót. Công cộng khu làm việc bên trong, mấy trăm mét vuông không gian, bây giờ lại có vẻ dị thường trống trải. Bàn phím tiếng đánh thưa thớt. Càng nhiều hơn chính là một loại vắng lặng một cách chết chóc, ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng tận lực để thấp thở dài cùng xì xào bàn tán. Trong không khí tràn ngập kiềm chế, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tới gần bên cửa sổ một phiến khu vực, ở đây tụ tập hơn 20 vị luật sư. Trên mặt của bọn hắn đều không ngoại lệ mà viết đầy mỏi mệt cùng thất vọng. Đặc biệt là trong mắt cái kia tắt ánh sáng nhạt, phảng phất tại nói tín niệm sụp đổ. Trong bọn họ số đông đều xuất thân từ Giang Thành Chính Pháp Đại học, là dấu trong lòng đối pháp luật cao thượng hy vọng, mới bước vào Tam Giang mảnh này từng được vinh dự pháp luật giới thánh địa cánh cửa. Bọn họ cùng Trương Vĩ là đồng học, từ vừa mới bắt đầu, liền đối với cái kia có can đảm cùng Chu Minh gọi nhịp cuồng đồ Trương Vĩ, ôm lấy một loại thiên nhiên tán đồng cùng kính ý Chu Minh lần trước công nhiên võng bạo Trương Vĩ thời điểm, bọn hắn liền từng tập thể nói qua từ trước, tính toán dùng loại phương thức này biểu đạt đối với luật sở cùng Chu Minh bất mãn. Chẳng qua là lúc đó bị Tiền Lão cô hết sức giữ lại, dùng Tam Giang danh dự cùng bọn hắn tiền đồ khuyên bảo, mới miễn cưỡng đè xuống. Mà cách đám người này xa hơn một chút so sánh, ngồi ở trên chính mình vị trí công tác Vương Hạo, đang đưa lưng về phía bọn hắn, ánh mắt lại trống rỗng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hắn không phải bọn này dẫn đầu kháng nghị luật sư bên trong một thành viên. Vương Hạo chỉ là một cái phổ thông một bản tốt nghiệp, trình độ không tính đỉnh tiêm, năng lực cũng không đạt đến kinh diễm trình độ. Trước đây có thể đi vào Tam Giang dạng này đại sở, đã là may mắn bên trong may mắn. Hắn vào chỗ sau, liền phân phối cho lúc đó hăng hái thanh niên tài tuấn Trương Vĩ làm luật sư của hắn trợ lý. Trương Vĩ không chỉ có chuyên nghiệp năng lực xuất chúng, còn có một khỏa đối với công bằng chính nghĩa gần như cố chấp xích tự chi tâm. Tay hắn nắm tay mà dạy bảo Vương Hạo, đem hắn từ một cái u mê tốt nghiệp đưa vào chân chính pháp luật thế giới. Vương Hạo từng vô số lần dưới đáy lòng đem Trương Vĩ coi là nghề nghiệp của mình thần tượng, bội phục hắn cùng ngạo, càng kính trọng nguyên tắc của hắn. Nhưng mà phần công tác này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, cực lớn sinh tồn áp lực ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Tiền thuê nhà, chi tiêu hàng ngày, còn có ở xa quê quán chờ đợi hắn trở nên nổi bật phụ mẫu, đều để hắn không cách nào giống Trương Vĩ như thế tùy ý tiêu xái. Cho nên lần trước Chu Minh vì cho Chu Văn trải đường, đem Trương Vĩ ngạnh sinh sinh đá ra Tam Giang thời điểm, Vương Hạo từng vô số lần dưới đáy lòng hò hét, khát vọng có thể cùng Trương Vĩ cùng nhau rời đi, đi truy tầm chân chính pháp luật chính nghĩa. Hắn thậm chí nghĩ tới, chỉ cần có thể tiếp tục cùng lấy Trương luật sư, cho dù là tiếp tục làm trợ lý, dù là tiền đồ chưa biết, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng trình độ, tư lịch, cùng với viễn siêu thường nhân sinh tồn áp lực, cũng giống như vô hình xiềng xích, đem hắn một mực buộc chặt tại chỗ. Hắn đối với mất đi phần công tác này sợ hãi, viễn siêu thường nhân. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Vĩ tự mình rời đi, đem phần kia bên vực kẻ yếu, tính cả đối với lý tưởng khát vọng, chôn thật sâu nhân tâm thực chất. Lưu tại cái này hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét luật sở. Nhưng lần này, Trương Vĩ tại tòa án thẩm vấn bên trong trận kia niềm vui tràn trề thắng lợi, cùng với Chu Minh cái kia quân lính tan rã, mất hết thể diện thảm bại. Chớ đừng nhắc tới Chu Minh chất tử trước mặt mọi người hành hung cho hề, triệt để dẫn nổ bọn hắn kiềm chế đã lâu lửa giận. Đoàn lửa kia, từ đáy lòng đốt tới đôi lông mày, để cho bọn hắn cũng không còn cách nào chịu đựng. Cỗ lửa giận này, đồng dạng tại Vương Hạo trong lòng cháy hừng hực, thậm chí so người bên ngoài càng lớn. Hắn cảm thấy ngạt thở. Trải qua thời gian dài bị thực tế áp chế chủ nghĩa lý tưởng, bây giờ đang mãnh liệt mà cắn trả hắn. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Tam Giang đã nát vụn đến trong gốc. Rời chức luật sư ở trong, cầm đầu chính là lần trước dẫn đầu từ chức thanh niên luật sư Lưu Phương. Hắn đứng ở đó đoàn người phía trước nhất, sắc mặt tái xanh, đáy mắt vằn vện tiêu máu, đối diện luật sở mấy cái sắc mặt âm trầm đối tác. Đối tác nhóm ngồi ở trên riêng phần mình vị trí công tác, lại như ngồi bàn trông. Bọn hắn là luật sở vừa người được lợi ích. Lúc này, lại như bị gác ở trên lửa nướng thịt. Chúng ta gia nhập vào Tam Giang là vì giữ gìn công bằng chính nghĩa. Lưu Phương âm thanh mang theo trước nay chưa có xúc động phẫn nộ, tại yên tĩnh văn phòng trong vùng quân quận. Những cái kia ngồi ở trên chính mình vị trí công tác, giả bộ làm việc luật sư môn nhao nhao ngẩng đầu. Bọn hắn không dám trắng trợn nhìn, nhưng lại không khống chế được đem tầm mắt nhìn về phía bên này. Ở đây là cả Tam Giang luật sở tiêu điểm. Không phải là vì nhìn một cái cao cấp đối tác tại trên tòa án bị đương chúng lột ra, bị chính mình người trong cuộc tập kích. Lưu Phương mỗi một câu nói cũng giống như một cái đao nhọn hung hăng vào chung quanh những cái kia đồng dạng giấu trong lòng lý tưởng trẻ tuổi luật sư môn trái tim. Thân thể bọn họ khẽ run, trong mắt bộc phát ra đồng dạng phẫn nộ. Càng không phải là vì nhìn hắn chất tử, ngay trước mặt nhân dân cả nước, biểu diễn toàn vũ hành, đả thương vô tội. Thanh âm của hắn cất cao vài lần, mang theo nồng đậm chất vấn. Luật sở danh dự, lương tâm của chúng ta đều bị bọn hắn dẫm ở dưới chân. Cảm xúc phẫn nộ trong đám người truyền nhiễm. Lưu Phương tiếng nói vừa ra, lập tức dẫn tới một mảnh kịch liệt của mình. Bọn hắn dùng sức gật đầu, hốc mắt đỏ lên. Tiếng phụ họa liên tiếp, đè nén ồn ào náo động đang làm việc khu tràn ngập. Đúng, Lưu Phương thuyết phải không tệ. Loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Lần trước nếu không phải là tiền lão, chúng ta sớm đã đi. Bây giờ Tam Giang tấm chiêu bài này sớm bị chính bọn hắn đập nát, còn giữ làm gì? Một chút trẻ tuổi luật sư càng là cảm xúc kích động, nhịn không được đi theo kêu la. Vương Hạo ngồi ở trên vị trí công tác của mình, đưa lưng về phía bọn hắn, lại đem Lưu Phương hùng dũng lên tiếng cùng chung quanh liên tiếp tiếng phụ họa, nghe nhất thanh nhị sở. Mỗi một câu nói đều ác hung ác gõ vào hắn sớm đã trăm ngàn lỗ thủng trong lòng. Hắn cảm thấy nội tâm bức tường kia tường cao đang lung lay sắp đổ. Những cái kia vây xem luật sư có ánh mắt phức tạp, như có điều suy nghĩ, có thì lộ ra thần tình xem kịch vui. Bọn hắn không có dũng khí đứng ra, nhưng nội tâm bắt quái chi hỏa lại cháy hừng hực. Nhất là làm bọn hắn nhìn thấy đối tác nhóm cái kia trương màu gan heo khuôn mặt lúc, đáy lòng thậm chí lướt qua một tia khoái ý người cứ như vậy. Bình thường tại những này địa vị cao hơn mình nhân vật trước mặt không đúng, nhưng mà bọn hắn vừa khát vọng nhìn thấy những địa vị này cao người hung hăng ăn quá đắng. Liên tại đây cô bất mãn tiếng gầm bên trong, khu làm việc cửa vào cửa thủy tinh bị chậm rãi đẩy ra. Tiền lao tại Lưu chủ nhiệm cùng đi, chậm rãi đi đến. Thân ảnh của hắn đang làm việc khu ánh đèn sáng ngời phía dưới, có vẻ hơi giàn mua. Nhưng hắn mỗi một bước đều đi bước vàng, cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, phản phất một tôn nguy nga dãy núi. Tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người, vô luận là đứng, vẫn là đang ngồi, đều đồng loạt nhìn về phía vị này Tam Giang luật sở người sáng lập. Tiền lao ánh mắt bình tĩnh đảo qua khu làm việc, đảo qua những cái kia xúc động phẫn nộ tuổi trẻ gương mặt, cũng đảo qua những cái kia cúi đầu không nói nhân viên. Hắn ánh mắt cũng không tại bất luận cái gì một cái góc làm quá nhiều dừng lại. Vương Hạo ngồi ở trên vị trí công tác của mình, đưa lưng về phía Tiền Lao đi tới phương hướng. Hắn không quay đầu lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố bức nhân khí tràng. Hắn song quyền nắm thật chặt. Hắn trên màn ảnh máy vi tính, đầy màn hình cũng là tư liệu. Nhưng mà hắn lại một chữ cũng không coi nổi. Quanh mình hết thảy ồn ào đều bị một loại áp lực vô hình che đậy ra. Chỉ còn lại sâu trong nội tâm hắn, kịch liệt dãy rủa. Tiền Lao, yên lặng ngắn ngủi sau, Lưu Phương hít sâu một hơi, đón Tiền Lao ánh mắt đi lên trước. Thanh âm của hắn không còn xúc động phẫn nộ, lại tràn đầy nồng nặc thất vọng cùng chất vấn. Chúng ta gia nhập vào Tam Giang là nhìn chúng danh dự của nó, chính nghĩa của nó. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ hướng cách đó không xa, những cái kia sắc mặt trắng bệnh đối tác. Chúng ta trong sở lớn nhất cao cấp đối tác, Chu Minh, vậy mà vì tư lợi đi mưu hại đồng hành. Thậm chí tại trên tòa án thất thố như vậy, mất hết thể diện. Cháu của hắn càng là trước mặt mọi người hành hung, để cho Tam Giang hổ thẹn. Chúng ta như thế nào đối mặt lương tâm của mình? Như thế nào đối mặt Giang Thành Chính Pháp Đại học sư trưởng cùng đồng học? Chương 153, Vương Hạo. Chương 153, Vương Hạo. Lưu Phương mà nói, chỉ địa hữu thanh. Mỗi một chữ đều biết tích mà truyền đến khu làm việc mỗi một cái xó xỉnh. Gõ vào Tiền Lao trong lòng, cũng gõ vào Vương Hạo trong lòng, để cho hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Tiền Lao không có né tránh, ánh mắt của hắn đảo qua cái này tuổi trẻ mà tức giận gương mặt, trong lòng nặng nề như chỉ. Hắn từng tự tay xây lên tòa này tên là Tam Giang Hải Đăng, mong đợi nó có thể chiếu sáng luật pháp công chính chi lộ. Nhưng bây giờ, Hải Đăng ưu tiên, tia sáng ảm đạm. Những người tuổi trẻ kia trong mắt thất vọng, chẳng lẽ không phải chính hắn sâu trong nội tâm tuyệt vọng? Chu Minh tên ngu xuẩn này, có thể tướng luật chỗ danh dự làm ô uế đến nước này, đem tâm huyết cả đời của hắn cho một mùi lửa. Hắn sống tuổi lớn như vậy, thấy qua vô số trên tòa án phong vân biến ảo, nhưng chưa từng như thế mọi mệnh. Hắn có thể cảm nhận được luật sở nội bộ mục nát, cái kia cố từ trên xuống dưới tràn ngập ra hôi thối, sớm đã sâu tận xương thủy. Luật sở bên trong mấy vị cao cấp đối tác động tác hắn làm sao lại không biết? Nhưng mà thuyền đại nạn quay đầu, sự tình đi đến một bước này trách nhiệm của hắn cũng rất lớn. Lấp không bằng khai thông, áp chế ngược lại sẽ để cho bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Không bằng thuận thế mà làm. Vừa bạn cũng nhờ vào đó thanh tẩy một chút nội bộ dơ bẩn. Tiền Lao không để lại dấu vết mà nhìn lướt qua đi theo phía sau hắn mấy cái cao cấp đối tác, sau đó mở miệng nói, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được. Hắn không có vì Chu Minh giải vây, cũng không có triển vọng Tam Giang sơ suất giảo biện. Chu Minh hành động đích xác làm cho người đau lòng, cũng làm cho người giận sôi. Hắn đã vì thế bỏ ra đại giới, cũng nhất định đem gánh chịu hắn vốn có toàn bộ trách nhiệm. Tiền lão ánh mắt trở nên thâm thúy mà xa xăm. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản phất xuyên thấu qua tầng tầng cao ốc, thấy được Tam Giang luật sở thiết lập mới bắt đầu hành vi lam đồ. Tam Giang vốn không nên là như thế này. Ta từng cùng bao nhiêu cùng chung chí hướng giả, chỉ vì một phần công bằng chính nghĩa, một nắng hai sương, gian khổ khi lập nghiệp. Bây giờ lại bị bẻ lũ xu định hạng người làm bẩn đến nước này. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Những cái kia ngồi ở trên vị trí công tác, câm như hến đối tác, những cái kia một mực tự thân lợi ích, không để ý luật sở danh dự sâu mọn, bọn hắn là đệ sập Tam Giang cuối cùng một cây cây lúa tác. Lưu bọn hắn lại, Tam Giang chỉ có thể tiếp tục nát bụi tiếp. Thôi, cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Có lẽ, đây là Tam Giang niết bàn trùng sinh cơ hội duy nhất. Nhưng phần này lại giới, quá nặng nề. Hạ quyết tâm sau, Tiền Lao không có giữ lại cái này tuổi trẻ luật sư, chỉ là lại một lần nữa thanh minh Tam Giang dự tính ban đầu. Tam Giang luật sở thiết lập là vì giữ gìn tôn nghiêm của pháp luật. Nó không nên bị bất kỳ người nào sai lầm sở định nghĩa. Căn cơ của nó là tất cả thủ vững chính nghĩa luật sư cùng xây thành. Câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển. Các ngươi như bởi vì thất vọng mà chọn rời đi, ta sẽ không ngăn cản, cũng không có quyền ngăn cản. Tam Giang đại môn vĩnh viễn vì những cái kia chân chính truy cầu pháp luật công bằng chính nghĩa người rộng mở. Tiền Lao ánh mắt lần nữa đảo qua cái này tuổi trẻ gương mặt. Nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, luật pháp tinh thần sẽ không bởi vì một người vết nhơ mà trừ khử. Tam Giang cơ sĩ cũng sẽ không bởi vì một lần phong ba mà ngã xuống. Lời nói này giống như một dòng nước trong cọ rửa Lưu Phương bọn này luật sư sâu trong nội tâm trầm tích. Bọn hắn ban sơ phẫn nộ cùng thất vọng bị Tiền Lao thẳng thắn cùng thủ vững hòa tan rất nhiều. Rất nhiều luật sư biểu lộ cũng vì đó động dung. Bọn hắn nhao nhao hướng Tiền Lao cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Có hốc mắt từng đỏ, thậm chí có người đã là lệ quang lấp lóe. Bọn hắn biết Tiền Lao nói là lời thật lòng. Đây mới thật là trưởng giả phong phạm. Khu làm việc bên trong vây xem luật sư môn cũng lâm vào lâu dài trầm mặc. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tiền Lao thản nhiên như vậy mà đối diện luật sở nguy cơ, cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ như thế quyết tuyệt buông tay. Rất nhiều người vốn cho là Tiền Lao sẽ cố hết sức giữ lại, thậm chí sẽ hứa hẹn trọng kim. Nhưng Tiền Lao thái độ để cho bọn hắn đối với vị lão nhân này kính ý lại sâu mấy phần. Mà những cái kia sắc mặt trắng bệnh đối tác càng lại như cha mẹ chết. Tiền Lao không ngăn trở, mang ý nghĩa luật sở nguyên khí đem đại thương. Đây đối với bọn hắn những thứ này dựa vào luật sở sinh tồn mà nói, đâu chỉ tại rút tuổi dưới đáy nổi. Trên mặt của bọn hắn viết đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Có đối tác thậm chí nhịn không được thấp giọng mắng vài câu chú mình. Cuối cùng, bao quát Lưu Phương ở bên trong, đại bộ phận Giang Thành chính trị và pháp luật sinh viên đại học tốt nghiệp, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, từ trong túi móc ra sớm đã chuẩn bị xong thư từ trước. Từng phân địa theo thứ tự giao cho chủ nhiệm Lưu trong tay. Lưu chủ nhiệm sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, cơ giới tiếp nhận. Tiền Lao đứng ở một bên, dần dần nhìn xem bọn hắn, không có dư thừa giữ lại, cũng không có nói một câu lời khách sáo. Hắn chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn, nhìn xem những thứ này từng là Tam Giang tương lai lương đống, cũng không quay đầu lại rời đi luật sở văn phòng khu. Những cái kia bóng lưng rời đi, giống như là thủy triều thối lui, lại mang đi luật sở một điểm cuối cùng sinh khí. Khu làm việc bên trong, Lưu lại đối tác nhóm, sắc mặt càng khó coi, so trước đó Tiền Lao họp lúc càng thêm âm trầm. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem luật sở tinh anh nhân tài, giống huyết nhục giống như trôi đi, cũng không có thể ra sức. Thậm chí ngay cả một câu giữ lại, đều nói không ra miệng. Bọn hắn tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng chán nản. Đại sảnh dần dần khôi phục một chút bình thường yên tĩnh, chỉ là trong không khí tràn ngập vô hình kiềm chế cùng lúng túng. Những cái kia không có từ chức luật sư môn tiếng bàn luận xôn xao cũng dần dần biến lớn. Ai, xem ra Tam Giang lần này là thực sự xong đi nhiều người như vậy, về sau sống còn thế nào làm a? Ta xem, không bằng sớm làm đi ăn máng khác tính toán, tránh khỏi về sau chốn cùng. Nhìn bọn hắn đi được gọi là một cái quyết tuyệt, tám thành là sớm đã có chỗ đi, ta xem là đi đi nhờ bà Trương Vĩ đi. Người khoan hay nói, Trương Vĩ cái kia bản án chính xác đánh xinh đẹp, nhân ra là thực sự có bản lĩnh. Ai bảo Chu Minh từ mình tìm đường chết đâu, đem Tam Giang danh tiếng đều hủy. Đủ loại đủ kiểu âm thanh, hỗn hợp có thở dài cùng thật thấp tiếng cười, đang làm việc trong vùng phiêu đãng. Bọn hắn hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc lo lắng. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hờ hững. Mà giờ khắc này, Vương Hạo vẫn ngồi ở trên vị trí công tác của mình, lẻ loi, giống một tòa pho tượng. Hắn trơ mắt nhìn xem những đồng học kia, những cái kia từng cùng hắn sóng vai đứng thẳng lại cuối cùng lựa chọn rời đi các đồng bạn, biến mất ở luật sở đại môn. Tim giống như là bị đồ vật gì hung hăng ngăn chặn. Hắn biết, Trương Vĩ ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng ngay tại Tam Giang luật sở đối diện, chuyện này, luật sở bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Nhưng khi đó hắn cũng chỉ dám ở đấy lòng bụng trộm bội phục, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thật sự đuổi theo. Bây giờ, hắn chỉ là ánh mắt hoảng hốt cầm lấy trên bàn điện thoại, tính toán phân tán lực chú ý hắn tính toán lại lần nữa người bên trong tìm được một tia an ủi, nhưng chưa từng nghĩ, bánh răng vận mệnh đã ở giờ khắc này đột nhiên chuyển động. Đầu ngón tay cũng không bị khống chế địa điểm mở một cái đưa lên cao nhất tin tức gấp đẩy lên. Ông, màn hình sáng lên. Bắt mắt nhất tin ở dòng đầu tiêu đề, giống như một đạo sấm sét, đột nhiên chém vào tầm mắt của hắn. Tam Giang luật sở cao cấp đối tác Chu Minh tòa thẩm thảm bại, đối thủ Trương Vĩ làm tòa tuyên cáo thành lập mới chỗ, chính diện tuyên chiến, Vương Hạo con ngươi bỗng nhiên co vào. Hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Hắn run rẩy ấn mở tin tức. Trong tấm hình, Trương Vĩ dáng người kiên cường, một bộ màu đen luật sư bảo tại cửa tòa án trong gió nhẹ dương nhẹ. Hắn chỉ hướng cách đó không xa cái kia cao vút trong mây vòng quanh trái đất tài chính trung tâm. Khóe miệng mang theo người thắng thông dong cùng bệ nghệ. Phần kia tự tin, phần kia cùng nạo, phần kia không sợ hết thể cường đại, giống dòng điện giống như đánh trúng Vương Hạo. Trong video, Trương Vĩ rõ ràng âm thanh vang dội, phản phất xuyên thấu màn hình điện thoại di động, trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Chúng ta hoan nên tất cả có trí tại giữ gìn pháp luật tôn nghiêm, truy cầu công bằng chính nghĩa, hơn nữa có ý tưởng, có khát vọng luật sư, gia nhập vào chúng ta. Chương 154, tới gây chuyện. Chương 154, tới gây chuyện. Có ý tưởng, có khát vọng. Cái này ngắn gọn 6 chữ trong nháy mắt tại Vương Hạo hỗn độn trong đầu ầm vang nổ tung. Đây không phải là nói hắn sao? Trong chốc lát, tất cả do dự, tất cả bàng hoàng, tất cả trong ác, trong lòng hắn ầm vang sụp đổ, hóa thành hư không. Trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng kinh người hiện ra, mê mang tật quét. Chỉ còn lại kiên định, là đập nổi dìm thuyền, là hướng chết mà sinh. Vương Hạo đột nhiên đứng dậy, cái ghế cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra chói tai két. Âm thanh, chung quanh tất cả đồng sự, những cái kia phía trước còn tại xì xào bàn tán luật sư, đều hãi nhiên ngẩng đầu. Từng kia ánh mắt mang theo hoảng sợ, không hiểu, kinh ngạc, đồng loạt bắn về phía Vương Hạo. Vương Hạo lại đối với những cái kia khác nhau ánh mắt giống như không nghe thấy. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt gắt gao phong tỏa đạo kia sắp bước ra đại môn, dàn mua nhưng như cũ cao ngất bóng lưng. Tiền lão, ta cũng muốn từ trước. Tiền lão thân hình cao lớn đột nhiên một trận, cứng ở tại chỗ. Hắn chậm rãi quay người, vận đục ánh mắt, thẳng tắp đâm về Vương Hạo. Làm việc vị bên trên các đồng nghiệp nhao nhao ngẩng đầu, trao đổi lấy ánh mắt khó thể tin. Hắn điên rồi. Vương Hạo đây là uống lộ thuốc. Giang Thành Chính Pháp Đại học đám người kia náo rời trước, hắn một cái bình thường đại học đi ra xem náo nhiệt gì. Chính là, ngày bình thường muộn hồ lô một cái, hôm nay ngược lại thành chim đầu đàn. Chi tiết tiếng nghị luận vang lên lần nữa, mang theo cười trên nỗi đau của người khác cũng không hiểu. Tiền lão ánh mắt dừng lại tại Vương Hạo trên thân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Có kinh ngạc, có xem kỹ. Cuối cùng, hóa thành một cỗ sâu đậm, cơ hồ yếu dần xuất lai mọi mệt. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều một chữ, chỉ là mệt lòng đến cực điểm mà phất phất tay. Muốn đi, liền đi đi thôi. Vương Hạo trong hốc mắt có chút phát nhiệt. Hắn biết, Tiền lão, đây là sự thực thả hắn đi. Không chút do dự, hắn hướng về phía Tiền lão, thật sâu, bái. Cảm tạ Tiền lão. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, rướn khoát quay người, sải bước hướng về Lưu Phương cùng các đồng nghiệp của hắn đi đến. Lưu trên mặt chữ điển kinh ngạc cấp tốc bị một vòng chân thành ý cười thay thế. Hắn hướng về Vương Hạo nặng nề gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng cổ vũ. Vương Hạo đi đến bên cạnh bọn họ, cùng bọn hắn đứng song vai. Đoàn người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiền lão. Tiền lão thu hồi nhìn về phía Vương Hạo ánh mắt, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng khu làm việc bên trong. Những vẻ mặt kia khác nhau, lại đều duy trì quỷ dị trầm mặc luật sư môn từng cái túi thấp đầu, ngón tay tại trên bàn phím vô ý thức đánh, hoặc là không ngừng lật qua lại tài liệu trước mặt, phảng phất quanh mình hết thảy đều không liên quan đến mình. Hắn trên khuôn mặt già nua không có một tia biểu lộ, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người khuôn mặt. Còn có ai nghĩ từ trước? Hôm nay, cùng nhau để ta toàn bộ phê chuẩn. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch trong nháy mắt bị phá vỡ, tiếp đó là hít vào khí lạnh âm thanh. Trong đám người, cuối cùng có mấy vị thâm niên đối tác ngồi không yên. Một vị địa trung hải tiểu tóc trung niên nam nhân bỗng nhiên đứng lên, trên mặt mang lo lắng, "Tiền lão, không thể a. Ngày này, thoáng một cái nếu là đều đi, chúng ta tam giang đúng vậy a, Tiền lão." Một vị khác mang mắt kiếm gọng vàng đối tác cũng đội vàng phụ họa, "Bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, làm như vậy không khác tự đoạn cánh tay a." Ngài nghĩ lại, còn lại mấy cái đối tác cũng nhao nhao mở miệng, trong luôn ngữ tràn đầy sợ hãi cùng khuyên can. Tiền lão không có xem bọn hắn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước. Một lát sau, hắn mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt đâm thẳng mấy cái kia mở miệng đối tác. Hắn gần từng chữ, âm thanh không cao, lại mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào? Cái này Tam Giang luật sở, bây giờ ta Tiền mỗ người nói chuyện, không dùng được sao?" Mấy bị kia đối tác như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trên trán, chi tiết mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Địa Trung Hải nam nhân đội vàng quát tay, âm thanh đều có chút run rẩy, "Tiền lão, ngài, ngài nói đùa. Tam Giang, Tam Giang tự nhiên vĩnh viễn là ngài định đoạt. Chúng ta chỉ là lo lắng hử." Tiền lão phát ra hừ lạnh một tiếng. Những cái kia vị trí công tác bên trên phổ thông luật sư môn càng là liền không dám thở mạnh một cái, vui đầu phải thấp hơn, sợ bị cỗ lửa giận này tác động đến. Tiền lão không tiếp tục để ý những cái kia câm như hến đối tác. Hắn xoay người, hướng về phía cách đó không xa một mực quanh tay đứng hầu văn phòng chủ nhiệm nói, "Tiểu Lưu." Chủ nhiệm Lưu cơ thể mấy không thể xem kỹ run lên, liền vội vàng con người, "Là, Tiền lão. Hôm nay tất cả đưa ra tạm rời công việc, lập tức cho bọn hắn làm tốt hết thảy thủ tục, không được sai sót." Tiền lão phân phó nói, "Là, ta lập tức đi làm." Chủ nhiệm Lưu Thái Dương cũng đổ mồ hôi hột, liên thanh đáp. Tiền lão không còn phút chốc dừng lại, hắn bước trầm trọng nhưng như cũng lộ ra một cỗ quật cường vững vàng bước chân, đi về phía phòng làm việc của mình. Bóng lưng của hắn tại ánh nắng chiều chiếu rọi, lộ ra phá lệ cô tịch, cũng phá lệ điều hưu. Vòng quanh trái đất tài chính trung tâm lầu 1, Trương Vĩ mang theo Tô Huyền Nhu sóng vai đi vào Giang Thành vòng quanh trái đất tài chính trung tâm. Hai người vừa mới tại phụ cận một nhà đánh giá không tệ tiệm lầu, an niềm vui tràn trề nồi lẩu. Bây giờ bọn hắn quanh thân đều mang một cỗ thức ăn hương khí, nhà này nồi lẩu hương vị quả thật không tệ. Tô Huyền Nhu thỏa mãn sờ bụng một cái, trên mặt còn mang theo một tia thỏa mãn đỏ ửng. "Ân, lần sau có thể lại đến." Trương Vĩ thuận miệng đáp, tâm tình rõ ràng cũng coi như không tệ. Hắn hôm nay tại trên tòa án, có thể nói là đem Chu Minh cùng bác gái bệnh viện đè xuống đất ma sát, cuối cùng còn thuận tay cho chính mình mới luật sở đánh một cái cả nước trực tiếp quảng cáo. Cảm giác này, so ăn 10 bữa ăn nổi lẩu còn thoải mái. Tô Uyển Nhu nhìn xem Trương Vĩ khỏe miệng cái kia xóa nụ cười như có như không, cũng cười theo. Nàng cảm thấy, Trương luật sư hôm nay cười số lần, so với quá khứ một tháng đều nhiều hơn. Hai người tới thang máy sảnh. Trương Vĩ nhấn xuống ngược lên cái nút. Thang máy rất nhanh đến, môn chậm rãi trượt ra. Bên trong không có mở ai. Trương Vĩ dẫn đầu đi vào trước, Tô Uyển Nhu theo sát phía sau. Hắn nhấn xuống 41 tầng cái nút. Thang máy bình ổn lên cao, kim loại vách trong chiếu rọi ra hai người thân ảnh mơ hồ. Tô Uyển Nhu len lén đánh giá Trương Vĩ bên mặt, vừa rồi tại cửa tòa án, Trương Vĩ hời hợt khu vực, liền đem nàng bảo hộ ở sau lưng tình hình, còn rõ ràng trong mắt. Nàng đến bây giờ đều nghĩ không rõ, Trương luật sư cái kia nhìn như bình thường thể trạng bên trong, làm sao lại ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Đinh, thang máy đến 41 tầng. Cửa thang máy từ từ mở ra. Trương Vĩ trước tiên bước ra. Nhưng mà, một giây sau, bước chân hắn có chút dừng lại, lông mày mấy không thể tra mà nhíu một cái. Chỉ thấy nhà mình ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng cái kia mới tinh giới chiêu bài, bây giờ vậy mà ô ương ương mà đứng một đám người. Xem ra phải có mười mấy người. Gì tình huống? Nhiều người như vậy ngăn ở ta luật sở cửa ra vào. Tới gây chuyện. Chương 155, muốn tới liền đến. Chương 155, muốn tới liền đến. Trong lòng Trương Vĩ thoáng qua vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không nhớ kỹ chính mình gần nhất lại đắc tội người nào, có thể kéo tình cảnh lớn như vậy tới. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc. Trong đám người, một bóng người quen thuộc trước tiên đi ra, trên mặt mang một chút kích động cùng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trương học đệ. Người kia bước nhanh đi đến Trương Vĩ trước mặt, có chút không xác định mà hô một tiếng. Trương Vĩ tập trung nhìn vào, hơi có chút kinh ngạc. Lữ Phương. Hắn nhận ra, đây là hắn tại Giang Thành Chính Pháp Đại học cùng hệ sư minh, về sau cũng tiến vào Tam Giang luật sở. Trương học đệ, ngươi còn nhớ rõ ta? Lưu Phương hiện rất là cao hứng. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua Lưu Phương sau lưng đám người kia. Cái này một số người, nhìn xem đều có chút quen mắt ta. Đại bộ phận tựa hồ cũng là Giang Thành Chính Pháp Đại học đồng học, hơn nữa, giống như cũng đều tại Tam Giang luật sở việc làm. Các ngươi đây là? Trương Vĩ có chút không hiểu. Lưu Phương hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo vẻ kích động. Trương học đệ, chúng ta từ Tam Giang từ trước. Lần trước Chu Minh vắng bảo ngươi thời điểm, chúng ta đã muốn đi, chỉ là bị tiền lao đè ép xuống. Hôm nay tòa án thẩm vấn trực tiếp chúng ta đều thấy, tiền lao cuối cùng vẫn thả người. Chúng ta là tới nhờ cậy ngươi. Lưu Phương tiếng nói vừa ra, phía sau hắn đám kia trẻ tuổi luật sư môn cũng nhao nhao phụ họa. Đúng, Trương học trưởng, chúng ta cũng là tới nhờ và ngươi. Tam Giang loại địa phương kia, chúng ta là một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Trương học trưởng, nhận lấy chúng ta a. Trương Vĩ nhìn xem trước mắt bọn này lòng đầy căm phẫn, ánh mắt bên trong nhưng lại mang theo vẻ chờ mong tuổi trẻ luật sư môn trong lòng lập tức vui lên, ngay sau đó chính là một hồi cuồng hỉ. Ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu a. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là nhân thủ, hơn nữa còn là một nhóm lớn như vậy. Mấu chốt nhất là, cái này một số người, cơ hồ cũng là Giang Thành Chính Pháp Đại học xuất thân, tại Tam Giang loại này đại bình đại lịch luyện quá, chuyên nghiệp tố dưỡng cùng kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối quá cứng. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới tinh binh cường tướng. Trương Vĩ trên mặt lại bất động thanh sắc, nhếch miệng mỉm cười, gật đầu một cái. "Hảo, phi thường tốt, hoan nghênh các vị." Hắn nghiêng người sang, hướng về phía bên cạnh đồng dạng có chút kinh ngạc Tô Uyển Nhu nói, "Đẹp đu, ngươi trước tiên mang mọi người đến hội nghị phòng, cho đại gia rót cốc nước, tiếp đó bắt đầu làm nhậm chức thủ tục ghi danh." "Tốt, Trương luật." Tô Uyển Nhu lập tức phản ứng lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội vàng kêu gọi đám người. Bọn này luật sư, phần lớn cũng là Trương Vĩ ở trường học lúc học trường học tỷ hoặc học đệ học muội, giữa lẫn nhau cũng coi như quen thuộc. Bây giờ gặp Trương Vĩ sảng khoái như vậy tiếp nạp bọn hắn, cả đám đều lộ ra cảm kích cùng nét mặt hưng phấn, một năm miệng mười cùng Trương Vĩ chào hỏi, tràn vào luật sở. Vương Hạo thì yên lặng mà đứng tại đám người phía sau cùng, có chút bức rứt bất an. Hắn trình độ trong những người này, đúng là tầm thường nhất. Vừa rồi những cái kia Giang Thành Chính Pháp Đại học đồng học nhóm cùng Trương Vĩ thân thiện mà chào hỏi lúc, hắn mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Trương Vĩ cùng Lưu Phương bọn hắn giao lưu. Bây giờ, nhìn xem đại gia nối đuôi nhau mà vào, hắn ngược lại có chút do dự, đứng tại cửa ra vào. Tất cả mọi người đều nối đuôi nhau mà vào. Trương Vĩ ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới Vương Hạo. Hắn bây giờ giống như cái người ngoài cuộc, có chút không biết làm thế nào mà đứng tại luật sở cửa ra vào, thần sắc câu nệ. Trương Vĩ ba chân bốn cẳng tiến lên. Hắn đưa tay ra, thân thiết vô vô Vương Hạo bả vai. "Tiểu tử ngươi như thế nào cũng ở nơi này?" Trương Vĩ ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. "Ta nghe nói Tam Giang không phải nhường ngươi độc lập hành nghề sao? Chúc mừng a." Vương Hạo bị bất thình lình thân mật cử động sợ hết hồn. Thân thể của hắn hơi hơi cứng đờ. Lập tức, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng đỏ ửng. Hắn có chút ngại ngùng mà xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt né tránh, không dám cùng Trương Vĩ đối mặt. Trương luật sư. Vương Hạo thấp giọng hắn một câu. Hắn cắn cắn môi dưới, cuối cùng lấy dũng khí. Ta không có độc lập hành nghề. Tam Giang bên kia, chỉ là đem ta biên duyên hóa. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút gấp rút. Ta muốn cùng ngài làm. Vương Hạo cuối cùng đem lời trong lòng nói ra. Nhưng lập tức, hắn lại trở nên lo lắng bất an. Chỉ sợ Trương Vĩ sẽ cự tuyệt. Đúng lúc này, Lưu Phương đi mà quay lại. Hắn vừa đem nhóm đầu tiên luật sư dẫn tới phòng họp, lại cầm chút thủy trở về. Liếc mắt liền thấy Trương Vĩ cùng Vương Hạo đứng ở cửa. Hắn bước nhanh đi tới, cười vô vô Vương Hạo bả vai. "Vương Hạo tiểu tử này, ta ngược lại thật ra thay hắn đảm bảo." Lưu Phương nói đùa nói. "Trương học đệ, chớ nhìn hắn bình thường không thích nói chuyện, nhưng mà cái người thành thật. Ban đầu ở Tam Giang, Chu Minh đi ngươi những chuyện kia, Vương Hạo tiểu tử này cũng không ít vụ trộm cho ta mật báo. Mặc dù không thể giúp đại ân, nhưng ít ra cũng là lương tâm chưa mất. Vương Hạo nghe được Lưu Phương thay mình nói tốt, khuôn mặt trướng đến đỏ hơn. Hắn vội vàng khoát tay, muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trương Vĩ nhìn xem trước mắt bọn này có chút vụ bè, nhưng ánh mắt chân thành người trẻ tuổi. Trong đầu, trong nháy mắt thoáng qua một chút hình ảnh. Vương Hạo tiểu tử này, mặc dù trình độ không xuất chúng, nhưng làm người an tâm, tâm nhãn không xấu. Lần trước cái kia cá tính vu cáo án cũng là hắn giới thiệu tới. Hơn nữa lúc trước tiểu tử này cũng là chính mình luật sư trợ lý, chính mình vẫn hiểu. Mặc dù ngẫu nhiên có chút nhỏ khuyết điểm, nhưng thắng ở đáng tin cậy, nghe lời. Hơn nữa, hắn chính là thiếu người thời điểm. Cái này một số người cũng là Giang Thành Chính Pháp Đại học xuất thân, nội tình không thể nói. Còn tại Tam Giang loại này lớn luật sở lịch luyện quá, kinh nghiệm cũng tuyệt đối là đủ. Bây giờ, luật sở chính vào phát triển sơ kỳ, cần đủ loại đủ tiểu nhân tài, cần vừa có thể một mình đảm đương một phía, cũng có thể cước đạp thực địa. Càng cần hơn giống Vương Hạo dạng này, có thể đem việc nhỏ làm xong người. Trương Vĩ nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn cười ha ha một tiếng, lần nữa vô Vương Hạo bả bay. Ha ha, Vương Hạo tiểu tử này ta là tin tưởng. Trương Vĩ trực tiếp vạch trần, cho Vương Hạo một cái thuốc can thần. Muốn tới liền đến. Trương Vĩ nói đến cực kỳ dứt khoát. Ta ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng, hoan nghênh ngươi. Nghe được Trương Vĩ trả lời, Vương Hạo ánh mắt đống nhiên phát sáng lên. Nguyên bản căng thẳng bả bay, trong nháy mắt buông lỏng xuống. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn nhiệt lưu xông lên đầu, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trương Vĩ sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Cảm tạ Trương luật sư. Vương Hạo kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Trương Vĩ hung hăng vỗ một cái Vương Hạo cánh tay, nói: "Tiểu tử ngươi khách khí với ta cái gì? Đi thôi, cùng bọn hắn cùng đi làm nhiệm chức. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng hành nghề luật sư." Chương 156, không cùng phía trước người đi đường bảo trì khoảng cách an toàn. Chương 156, không cùng phía trước người đi đường bảo trì khoảng cách an toàn. Có từ Tam Giang luật sở đi ăn máng khác tới nhóm này đồng học. Trương Vĩ ngoài vòng pháp luật cùng đồ luật sư văn phòng triệt để bước vào quỹ đạo. Mới tới luật sư môn phần lớn cũng là hành nghề nhiều năm lão thủ. Bọn hắn không chỉ có mang đến kinh nghiệm phong phú, càng mang đến riêng phần mình tích lũy nhân mạch cùng tài nguyên. Luật sở mỗi ngày đều khí thế ngất trời. Trưng cầu ý kiến điện thoại nối liền không dứt. Tới thăm khách hàng một cái tiếp một cái. Tố tụng nghiệp vụ giống tuyết rơi bay tới. Nguyên bản trống trải văn phòng trở nên không còn chỗ ngồi. Máy in cùng máy cắt giấy, cơ hồ từ sáng sớm đến tối cũng không có dừng nghỉ qua. Tô Huyền Nhu cùng Vương Hạo cũng đội vàng phải chân không chạm đất, nhưng lại thích thú. Nhìn xem luật sở vui vẻ phồn bình cảnh tượng, Trương Vĩ tâm tình vô cùng thư sướng. Hôm nay trước kia, Trương Vĩ vừa đi vào luật sở đại môn, liền phát hiện trong văn phòng bầu không khí có chút dị thường. Bốn nên riêng phần mình bận rộn luật sư môn bây giờ lại tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn hạ giọng trò chuyện với nhau, trên mặt đều mang một bộ không khỏi tức cười biểu lộ, dường như đang chia sẻ lấy cái gì thiên đại tin vui. Thế nào? Sáng sớm, náo nhiệt như vậy. Trương Vĩ tò mò đi tới, đang cùng Lưu Phương nói chuyện trời đất Vương Hạo, trước tiên thấy được Trương Vĩ, hắn lập tức kích động chạy lên phía trước. Trương luật, ngươi nghe nói không? Vương Hạo trong giọng nói tràn đầy không đè nén được hưng phấn. Giang Thành luật giới ra tin tức lớn. Trương Vĩ nhíu mày. A, tin mới gì? Lưu Phương cũng đi tới, trên mặt mang một tia nhìn có chút hạ hê nụ cười. Trương học đệ, Tam Giang. Tách ra. Hắn từng chữ từng câu nói ra tin tức bạo tạc tính chất này. Trương Vĩ nao nao. Phân ra. Hắn hứng thú. Chuyện gì xảy ra? Lưu Phương háng giọng một cái, sinh động như thật mà nói. Chu Minh cái kia lão tiểu tử, không phải là bị Tiền lão tức đoạt cao cấp đối tác quyền hạ sao? Nghe nói hắn giận, trực tiếp mang theo một nhóm thân tín, rời đi Tam Giang. Bọn hắn khác lập môn hộ, thành lập một nhà mới luật sở, gọi Bốn luật sư Giang văn phòng. Lưu Phương nói đến nơi đây, nhịn không được cười ra tiếng. Đối ngoại danh xưng, so Tam Giang nhiều một sông, ngụ ý càng hơn một bậc. Luật sở bên trong khác lại gần luật sư môn cũng đều đi theo cười vang. Cái này vẫn chưa xong, Lưu Phương thần bí hề hề tiếp tục nói. Chu Minh đi sau đó, Tiền Lao tại Tam Giang nội bộ quyết đoán, làm cải cách. Kết quả, vị kia lấy ngôn từ sắc bén chứ danh cao cấp đối tác Triệu Mẫn, Triệu luật cũng ngồi không yên. Trương Vĩ nhớ kỹ cái tên này, những thứ này cao cấp đối tác không có một cái đồ tốt. Triệu Mẫn mang theo mấy vị đối tác, còn có một nhóm luật sư, cũng đi. Lưu Phương nói đến nơi đây, ngữ khí trở nên càng thêm khoa trương. Ngươi đoán bọn hắn thành lập cái gì luật sở? Năm luật sư Giang văn phòng. Hắn buông đuổi, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Danh xưng so bốn sông còn nhiều một sông. Trong phòng làm việc tiếng cười càng thêm vang dội. Liên bình thường tương đối nghiêm túc Tô Huyền Nhu cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Chu Minh nghe nói tin tức này sau, đơn giản tức giận đến dậm chân. Lưu Phương xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt. Nghe nói hắn bây giờ đang tìm cục tư pháp nháo muốn đổi tên, muốn đổi thành 6 luật sư Giang văn phòng. Cục tư pháp người đều sắp bị bọn hắn phiền chết. Vương Hạo ở một bên nghe mặt mày hớn hở, không chỗ ở gật đầu, biểu thị lời nói không qua. Toàn bộ luật sở đều bị loại này hoang đường lại hạ giận cố sự chọc cười. Đại gia ngươi một lời ta một lời, nghị luận ầm ĩ, Trương Vĩ cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Hắn không nghĩ tới, Tam Giang đấu tranh nội bộ, vậy mà lại kịch liệt như thế. Đang lúc mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa thời điểm, Trương Vĩ nụ cười trên mặt đã từ từ thu liễm. Hắn nhìn về phía bên người Lưu Phương thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần. "Lão Lưu, trong nhà của ta tạm thời có chút việc gấp, ta cần lập tức trở lại một chuyến xử lý." Luật sở bên trong bây giờ là thuộc ngươi tư lịch xấu nhất, nghiệp vụ trình độ cũng là cao nhất, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong sở liền nhờ cậy ngươi nhìn kỹ, ta tin được ngươi. Lưu Vương nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt thu liễm, hắn vội vàng ưỡn thẳng sống lưng, trịnh trọng nói, Trương luật, ngài yên tâm, có ta ở đây, cam đoan luật sở hết thảy vận chuyển như thường, tuyệt sẽ không ra cái gì nhầm lẫn, ngài cứ đi làm việc. Trương Vĩ thỏa mãn gật đầu một cái, đối với hắn lộ ra ánh mắt tán dương. Hắn lập tức chuyển hướng Tô Huyền Nhu nói, tiểu Tô, tình hình kinh tế của ngươi trước đó thả một chút, thu thập một chút, cùng ta xuất phát. Tô Huyền Nhu rõ ràng sửng sốt một chút, trong con ngươi trong suốt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trương luật về nhà xử lý việc gấp, làm sao lại mang lên chính mình? Chẳng lẽ là cần nàng hiệp trợ xử lý cái gì liên quan rậm rạp pháp luật văn kiện? Hoặc là, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia kỳ quái nói thầm, nhưng rất nhanh lại bị nàng ép xuống, Trương luật tuyệt không phải cái loại người này. Trương Vĩ nhìn xem nàng mang theo vẻ mặt mờ mịt, khóe miệng khó mà nhận ra mà ngắc ngắc, ngữ khí nhưng như cũng nghiêm túc, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, cho là ta muốn đem ngươi thế nào. Nghĩ gì thế? Hắn tức giận liếc nàng một cái, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, người nhà ta bày ra kiệt cáo, mẹ ta tối hôm qua điện thoại mau đưa ta đánh bể, gấp đến độ dậm chân, nhất định phải ta tự mình trở về xem chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào. Đây là đứng đắn việc nhà, mạng người quan trọng đại sự. Người đi theo ta đi, cũng có thể được thêm kiến thức, về sau cũng có thể xử lý càng nhiều phức tạp khó giải quyết bản án. Tô Huyền Nhu gương mặt hơi đỏ lên, chợt phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu đáp, tốt chứ luật, ta lập tức liền tốt. Nàng hé miệng nở nụ cười, lưu loát bắt đầu thu thập mặt bàn. Trong văn phòng, đám người còn tại trở về chỗ Tam Giang luật sở nháo kịch, trong không khí tràn ngập nhẹ nhõm khoái ý bầu không khí. Ngay tại Trương Vĩ cùng Tô Huyền Nhu chuẩn bị khởi hành, sắp đi ra phòng làm việc mấy mắt, luật sư phòng cố vấn môn kẹt kẹt một tiếng, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu trẻ tuổi luật sư từ bên trong đi ra. Hắn gọi Lý Minh, là lần này từ Tam Giang đi ăn máng khác tới người mới một trong. Bây giờ trên mặt hắn mang theo cùng bốn phía không hợp nhau ngưng trọng, thậm chí còn có một tia khó che giấu hoang mang. Hắn do dự nhìn một chút đang chuẩn bị rời đi Trương Vĩ, cuối cùng vẫn bước nhanh tới. Trương luật, ta chỗ này có một cái người bị thác. Lý Minh âm thanh có chút do dự, mang theo một cỗ khó có thể tin hoang mang. Hắn muốn tìm chúng ta đánh lần hai thẩm, chính là vụ án này tương đối quái. Trương Vĩ nghe được quái chữ, khẽ cho mày. Tại pháp luật ngành nghề sờ soạn lần mò lâu như vậy, hắn biết có chút bản án chính xác kỳ hoa, thậm chí không thể tưởng tượng. Vụ án gì? Hắn tiếp nhận Lý Minh trong tay máy vi tính sách tay, bút ký, lật ra nhìn một chút. Lý Minh hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên có chút gấp rút, tựa hồ liền chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Một người mù, hắn đi ở mù trên đường. Kết quả, phía trước một cái người đi đường, đột nhiên quay người đi trở về. Hai người chạm vào nhau, cái kia quay người đi trở về người đi đường ngã xuống thụ thương. Nhất thẩm pháp viện vậy mà nhận định người mù không có bảo trì khoảng cách an toàn, phán bồi đối phương gần 3 vạn nguyên. Lý Minh nói, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút phẫn nộ. Hắn cảm thấy cái phán quyết này đơn giản chính là hoang đường tới cực điểm. Trong văn phòng, nguyên bản huyên náo bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trương Vĩ. Mọi người đều bị cái này ly kỳ bản án cả kinh nói không ra lời. Người mù đi mù đạo, bị người đụng ngược lại phải bồi thường tiền, lý do lại còn là không cùng phía trước người đi đường bảo trì khoảng cách an toàn. A, cái này đúng không? Chương 157, tứ cấp mù tàn phế phải chăng hẳn là gánh chịu quan sát nghĩa vụ? Chương 157, tứ cấp mù tàn phế phải chăng hẳn là gánh chịu quan sát nghĩa vụ? Trương Vĩ ánh mắt rơi vào Lý Minh trên thân, hắn có thể cảm nhận được người trẻ tuổi này đối với vụ án này hoang mang cùng bất bình. Hắn gật đầu một cái, đi theo Lý Minh đi vào luật sư phòng cố vấn. Phòng cố vấn bên trong, một vị tóc hoa râm, khuôn mặt mang theo một chút sầu khổ cùng quật cường lão nhân ngồi nghiêm chỉnh. Bên cạnh hắn để một cây mụ trượng, hai tay bất an vén tại trên gối. Lão nhân họ Diêu, gọi Diêu Chí Quân. Lý Minh giới thiệu sơ lược một chút, Trương Vĩ rất nhanh liền hiểu rồi đầu đuôi sự tình. Diêu đại gia, tứ cấp thị lực tàn tật, tại Giang Thành sinh sống hơn nửa đời người. Ngày đó, hắn như thường ngày, chống mụ trượng, đi ở chuyên vị người mù trải mù trên đường. Phía trước một cái trung niên nam nhân, nguyên bản cùng hướng hành tẩu, nhưng lại tại Diêu đại gia tiếp cận, nam nhân kia không có dấu hiệu nào, đột nhiên quẹo thật nhanh thân, dự định đi trở về. Diêu đại gia căn bản không kịp phản ứng, hai người rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Kết quả, cái kia xoay người nam nhân té ngã trên đất, tạo thành xương cổ tay ở xa gãy xương. Nam nhân đem Diêu đại gia kiện ra tòa án. Nhất thẩm tòa án phán quyết, đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng. Pháp viện cho rằng, Diêu đại gia xem như thị lực nhân sĩ tàn tật, tại công cộng trên đường lúc đi lại, không thể kết thúc cùng phía trước người đi đường bảo trì khoảng cách an toàn nghĩa vụ. Bởi vậy, phán xử Diêu đại gia gánh chịu 70 trách nhiệm, bồi thường đối phương tiền chữa trị, nộ công phí các loại hạng thiệt hại, tổng cộng 2.6 vạn dư nguyên. Trương Vĩ nghe xong, lông mày cũng hơi nhíu lại. Cái này phán quyết, chính xác lộ ra một cô hoang đường tình. Hắn nhìn về phía Diêu đại gia, trên mặt của lão nhân viết đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Trương Vĩ trong đầu cấp tốc thoáng qua liên quan tới thị lực tàn tật phân cấp pháp luật tương quan tri thức. Thị lực tàn tật bình thường chia làm 4 cấp. Nhất cấp là nghiêm trọng nhất, thuộc về hoàn toàn mù, trước mắt đen kịt một màu, tối tăm cảm giác. Cấp 2 cũng thuộc về trọng độ thị lực tàn tật, có thể còn sống quan cảm, hoặc chỉ có thể cảm giác được trước mắt đung đưa ngón tay, tầm mắt bán kính nhỏ hơn 5 độ. Dạng này người, tại phương diện pháp luật bình thường sẽ bị trực tiếp nhận định là người mù. Tam cấp thuộc về trung độ thị lực tàn tật, tốt nhất vốn nắn thị lực có thể tại 0.5 đến 0.1 ở giữa, tầm mắt bán kính nhỏ hơn 10 độ. Bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác vật thể hình dáng, nhưng nhận ra chi tiết cực kỳ khó khăn. Mà Diêu đại gia tứ cấp thị lực tàn tật là phân cấp bên trong nhẹ nhất một đường. Tốt nhất vốn nắn thị lực có thể tại 0.1 đến 0.3 ở giữa, hoặc tầm mắt bán kính nhỏ hơn 20 độ. Ý vị này, Diêu đại gia cũng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn có lẽ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được con đường đại khái hướng đi, có thể cảm giác được phía trước có bóng người mơ hồ hoặc chướng ngại vật, giống như cách một tầng kính mở nhìn thế giới. Nhưng muốn nói rõ ràng quan sát, hoặc tại trong hoàn cảnh phức tạp nhanh chóng phản ứng, đó là tuyệt đối không thể. Điểm mấu chốt ở chỗ, phương diện pháp luật, bình thường chỉ có cấp 2 trở lên thị lực nhân sĩ tàn tật mới có thể bị nghiêm ngặt trên ý nghĩa nhận định là người mù, từ đó tại một ít chú ý nghĩa vụ bên trên có chỗ miễn trừ. Mà tứ cấp thị lực tàn tật, mặc dù sinh hoạt rất nhiều không tiện, nhưng ở pháp luật phương diện, đi đường lúc vẫn như cũng bị cho rằng cần gánh chịu nhất định quan sát nghĩa vụ. Quy định này, tại trong tình huống thực tế, đối với rất nhiều tứ cấp xem tàn giả mà nói, cơ hội là quá nghiêm khắc. Nhưng pháp luật điều, chính là như thế băng lãnh mà cứng nhắc tồn tại lấy. Trương Vĩ nội tâm cũng không nhịn được thở dài. Hắn không phải lập pháp giả không cải biến được cái này phá hoại quy định. Hắn có thể làm, chỉ có tại hiện hữu giảng khung phía dưới, vì người trong cuộc tranh thủ quyền lợi lớn nhất. Trương Vĩ thanh âm ôn hòa, tận lực trấn an nói, Diêu đại gia, ngài trước tiên đừng kích động. Ngài tình huống này, chúng ta cần kẽ giải. Diêu đại gia cảm xúc có chút kích động lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn dâng lên một lớp đỏ. Trương luật sư, ta thật là oan uổng a. Ta một cái con mắt người không tốt, uy củ đi ở mụ trên đường. Là hắn đột nhiên quay người đụng tới. Ta chỗ nào thấy rõ? Ta chỗ nào né tránh được? Dựa vào cái gì muốn ta bồi thường tiền? Còn muốn ta gánh chịu trách nhiệm chủ yếu? Cái này còn có thiên lý hay không? Lão nhân càng nói càng kích động, âm thanh đều có chút phát run. Trương Vĩ nhìn xem Diêu đại gia kích động đến gương mặt đỏ bừng, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng vậy à, từ một mạc tình cảm cùng đạo nghĩa bên trên giảng, Diêu đại gia lời nói câu câu đều có lý. Một cái thị lực có chướng ngại lão nhân, đi ở chuyên môn vì bọn họ trải mù trên đường, lại bị một cái bình thường đi lại, đột nhiên chuyển hướng người đột bị thương, ngược lại phải gánh vác chủ yếu bồi thường trách nhiệm. Chuyện này dù ai trên thân đều cảm thấy bị khuất. Nhưng mà, luật pháp lộ dịp, thường thường cùng người bình thường tình cảm nhận thức tồn tại sai lầm. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong đầu đối với vụ án này tiến hành giải tỏa kết cấu. Căn cứ vào luật dân sự điện thứ 1173 đầu quy định, bị xâm phạm bản quyền người đối với cùng một tổn hại phát sinh hoặc mở rộng từng có sai, có thể giảm bớt xâm phạm bản quyền người trách nhiệm. Đây chính là phương diện pháp luật sơ suất chống đỡ nguyên tắc. Cái nguyên tắc này cấu thành yếu tố có 3 điểm. Đệ nhất, song sai lầm cùng tồn tại tính chất. Ý vị này xâm phạm bản quyền người cùng bị xâm phạm bản quyền người, cũng chính là cái kia đột nhiên xoay người người đi đường và Diêu đại gia, đều tồn tại vi phạm chú ý nghĩa vụ hành vi. Người đi đường đột nhiên quay người, chưa hết đến đối với mù đạo người sử dụng an toàn hợp lý chú ý nghĩa vụ. Mà Diêu đại gia xem như tứ cấp xem tàn giả, tại phương diện pháp luật vẫn chịu bộ phận quan sát nghĩa vụ, hắn không thể kịp thời né tránh, cũng có thể là bị cho rằng chưa hết đến bảo trì khoảng cách an toàn chú ý nghĩa vụ. Thứ hai, nguyên nhân lực xen lẫn tính chất. Song phương hành vi cùng đưa đến tổn hại kết quả phát sinh. Người đi đường đột nhiên quay người, là trực tiếp nguyên nhân dẫn đến. Diêu đại gia xem như tứ cấp mù tàn phế, chưa đạt đến nhận định người mù tiêu chuẩn, cần gánh chịu quan sát nghĩa vụ. Ở đây tình huống phía dưới, Diêu đại gia không thể hữu hiệu né tránh, cũng là dẫn đến va chạm phát sinh một nhân tố quan trọng nhất. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới tạo thành người đi đường ngã xuống thụ thương kết quả. Đệ tam, trách nhiệm có thể định lượng tính chất. Tòa án có thể căn cứ vào song phương sai lầm hành vi tính chất, trình độ cùng với đối với tổn hại kết quả phát sinh tác dụng lớn nhỏ, tiến hành trách nhiệm phân chia. Nhất thẩm pháp viện phán quyết Diêu đại gia gánh chịu 70 trách nhiệm, chính là căn cứ vào đối với mấy cái này sai lầm nhân tố định lượng ước định. Mặc dù về phương diện tình lý để cho người ta khó mà tiếp thu, nhưng ở phép tắc phương diện cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Ai bảo pháp luật chính là như thế quy định đâu? Băng lãnh, lại bất cận nhân tình. Trương Vĩ trầm ngâm chốc lát. Nếu như cứng rắn muốn đánh cái này lần hai thẩm, cũng không phải hoàn toàn không có không gian. Đột phá khẩu chính là ở không chướng ngại hoàn cảnh xây dựng pháp thứ 22 đầu. Nên đầu rõ ràng quy định, bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân không thể xâm chiếm, tổn hại không chướng ngại công trình, không được tự tiện thay đổi không chướng ngại công trình công dụng. Mù đạo chính là vì bảo đảm thị lực người tàn tật an toàn, nhanh nhẹn xuất hành mà thiết trí không chướng ngại công trình. Nó chịu tải là thị lực tàn tật giả có thể yên tâm thông hành pháp luật bảo đảm. Cái đó bình thường đi lại nam nhân, tại mù trên đường đột nhiên vội xoay người lại, trên thực chất chính là một loại tự tiện thay đổi mù đạo công dụng hành vi. Hắn đem nguyên bản chuyên thuộc về người mù an toàn thông hành con đường, đã biến thành mình có thể tùy ý chuyển hướng, không để ý hậu quả phổ thông đoạn đường. Loại hành vi này không chỉ có xâm phạm mù đạo sử dụng quy tắc, càng trực tiếp tăng lên Diêu đại gia loại này thị lực nhân sĩ tàn tật qua lại phong hiểm. Có thể lớn mật chủ trương chính là đối phương loại sửa đổi này mù đạo sử dụng công dụng sai lầm hành vi mới trực tiếp đưa đến sự cố phát sinh. Lỗi lầm của hắn lớn xa hơn Diêu đại gia dưới tình huống thị lực nhận hạn chế, không thể kịp thời né tránh cái gọi là sai lầm. Trương Vĩ trong đầu phi tốc tính toán, nhưng mà hắn cũng biết loại này vụ án phép tắc cây cân thường thường sẽ không tự chủ hướng kết quả nghiêm trọng hơn một phương, cũng chính là thụ thương một phương ưu tiên. Mặc dù tại lẽ thường trong nhận thức biết Diêu đại gia xem như thị lực tàn tật giả, không thể nghi ngờ là yếu thế quần thể. Thế nhưng là tại trên tòa án, cái kia ngã xuống thụ thương, cầm bệnh viện chẩn bệnh chứng minh cùng các hạng phí tổn biên lai người đi đường, ở trong mắt quan tòa có thể trở thành cần ưu tiên bảo hộ người bị hại. Đánh lần hai thẩm, kết quả lý tưởng nhất tự nhiên là triệt để lật lại bản án, phán Diêu đại gia không trách. Từ phép tắc nhìn lên, xác thực tồn tại không gian như vậy, cũng không phải là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng thực tế thao tác bên trong, độ khó cực lớn. Càng đại khái hơn tỷ số kết quả, là lần hai thẩm pháp viện đối với trách nhiệm tỷ lệ tiến hành một lần nữa phân chia. Tỷ như,
đem Diêu đại gia chủ trách đổi thành lần trách, thậm chí ngang nhau trách nhiệm. Cứ như vậy, bồi thường tiền ngạch quả thật có thể giảm bớt một bộ phận. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Vụ án này cuối cùng bồi thường tiền ngạch là 26.000 nguyên. Cho dù trách nhiệm tỷ lệ diện rộng hạ thấp, tỷ như từ 70 xuống đến 30 Diêu đại gia cũng còn cần thanh toán gần 1.200.000 nguyên. Thiếu đền cái này hơn một bạc hối, có thể bao trùm luật sư phí sao? Còn có Diêu đại gia vì thế trả giá thời gian chi phí, tinh lực chi phí đâu? Bút chướng này tính được, đối với Diêu đại gia mà nói, chưa hẳn có lời. Trương Vĩ lông mày, nhíu càng chặt hơn. Chương 158, một nguyên luật sư phí. Chương 158, một nguyên luật sư phí. Trương Vĩ nhìn xem Diêu đại gia kích động đến gương mặt đỏ bừng, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn giơ tay ra hiệu Diêu đại gia trước tiên bình tĩnh trở lại, "Đại gia, ta biết ngài cảm thấy đặc biệt oan khuất, chúng ta đều lý giải cảm thụ của ngài. Nhưng mà, xem như luật sư, ta nhất thiết phải từ luật pháp góc độ, đem cái này bản án có thể gặp phải phong hiểm, cùng với chúng ta có thể cố gắng phương hướng, đều cho ngài nói rõ ràng." Hắn cân nhắc từ ngữ, tận lực dùng lời nói đơn giản nhất giảng giải, "Nhất thẩm pháp viện sở dĩ phán ngài gánh chịu trách nhiệm chủ yếu, đại khái là muốn như vậy, mặc dù ngài thị lực không tốt, là thứ cấp thị lực tàn tật, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không nhìn thấy. Quan tòa có thể sẽ cho rằng, ngài đang bước đi lúc, cho dù thị lực nhận hạn chế, cũng cần kết thúc nhất định chú ý tỉ như, tận lực tránh va chạm, hoặc cùng phía trước người đi đường bảo trì điểm khoảng cách. Bọn hắn có thể cảm thấy ngài lúc đó không có hoàn toàn tránh đi, cho nên cũng có phần trách nhiệm." Diêu đại gia cảm xúc trong nháy mắt lại bị điểm đốt, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái gì gọi là ta cũng có trách nhiệm? Ta mù. Ta đi mù trên đường. Ta có thể nhìn đến cái gì? Nếu là hắn thật tốt đi đường, sẽ đụng vào ta sao? Hắn một người bình thường, dựa vào cái gì tại mù trên đường mạnh mẽ đâm tới? Cái này không công bằng. Quá không công bằng. Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo mãnh liệt nức nở, hiển nhiên là bị Trương Vĩ lần này pháp luật giảng giải triệt để chọc giận. Lý Minh thấy thế, vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng để lại Diêu đại gia run rẩy bả vai, thấp giọng khuyên nhủ, "Diêu đại gia, ngài bớt giận, Trương luật sư không phải ý tứ kia, hắn là đang giúp ngài phân tích nhất thẩm tòa án mạch suy nghĩ, là vì tìm được chúng ta đột phá khẩu." Trương Vĩ gật đầu một cái, ra hiệu Lý Minh an tâm chớ đổi. Hắn nhắm ngay Diêu đại gia hơi bình tĩnh khoảng cách, đột nhiên để lớn tiếng lượng, "Đại gia, ngài nói không sai, đây quả thật là không công bằng. Đại gia, ta rất thông cảm ngài tao ngộ." Nói câu lời trong lòng, làm một người bình thường, ta hoàn toàn lý giải ngài phẫn nộ cũng không cam lòng, cái phán quyết này từ đạo lý đối nhân xử thế bên trên giảng, chính xác khó mà phục chúng. Nhưng mà, ta là luật sư, ta là thuyết pháp, ta không thể lừa gạt ngài, nói chỉ cần ngài ủy thác chúng ta cam đoan có thể thắng, cam đoan để cho ngài một phân tiền đều không cần bồi. Lời này vừa ra, Diêu đại gia vốn là căng thẳng cảm xúc trong nháy mắt như bị đốt dây dẫn nổ, hắn đột nhiên đứng dậy, âm thanh cất cao 8 độ, "Cái gì? Ta nói ta là mù lòa, các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Còn muốn ta lại nói mấy lần? Ta là mù lòa, ta là mù lòa, ta là mù lòa." Diêu đại gia kích động kêu to. "Diêu đại gia, ngài đừng kích động." Lý Minh lần nữa đem Diêu đại gia theo trở về chỗ ngồi, ngữ khí lo lắng, "Trương luật sư không phải ý tứ kia, hắn là Trương Vĩ bất đắc dĩ mở miệng nói ra, đại gia, ta biết ngài là mù lòa, nhưng mà ta biết không cần, ngươi đến làm cho pháp viện biết, ngươi đến làm cho pháp viện tin tưởng." Diêu đại gia bỗng nhiên đứng lên, khẽ bổ lấy ánh mắt của mình, "Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Ta đem con mắt cho các ngươi hái xuống được hay không? Nói chuyện, được hay không?" Lý Minh vội vàng đem Diêu đại gia tay đè phía dưới, phòng ngừa hắn thật sự làm bị thương chính mình. Trương Vĩ trấn an nói, "Đại gia, ta tại cùng ngài phân tích lật lại bản án khả năng tính chất, ngươi không nên kích động, ngươi nếu là một mực kích động, chúng ta thật sự không có cách nào cầu thông." Diêu đại gia bình phục lại tâm tình, một lần nữa ngồi xuống lại nói, "Ngươi nói." Trương Vĩ lo lắng lại kích động đến vị đại gia này, cũng không cùng hắn thao thao bất tuyệt, chỉ là đơn giản phân tích một chút bọn hắn có thể từ phương diện nào lập bàn. Cuối cùng hắn nói, "Đại gia, vụ án này giao cho chúng ta, ta chỉ có thể nói khả năng cao là một lần nữa phân chia trách nhiệm. Ngài là lần trách, đối phương chủ trách." Lời này giống có ma lực, Diêu đại gia trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cặp kia con mắt đục ngầu thẳng tắp mong hướng Trương Vĩ phương hướng, dường như đang xác nhận lời hắn tính chân thực. Trước lúc này, Diêu đại gia vì vụ án này chạy một lượt Giang Thành không thiếu luật sở. Những luật sư kia nghe xong hắn trần thuật, lại nhìn một cái nhất thẩm bản án, cơ hồ cũng như ra một triệt mà lắc đầu nói, "Diêu đại gia à, vụ án này cơ bản cũng là như vậy. Đối phương chính xác thụ thương nhập viện rồi, quan tòa có tự do cắt lược quyền, nhất định sẽ thiên vị thụ hại một phương. Có thể thiếu bồi mấy trăm khối tiền, đều coi là không tệ, ngài liền nhận đi." Câu trả lời của bọn hắn, triệt để tới tắt Diêu đại gia một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng bây giờ, Trương Vĩ lại nói hắn lần trách, đối phương chủ trách. Đây là hắn nghe được thứ nhất hoàn toàn khác biệt đáp án. Diêu đại gia run rẩy đưa tay ra, trong không khí tả hữu lục lọi hai cái, cuối cùng tinh chuẩn bắt được Trương Vĩ để ở trên bàn tay, tay sủ xì chỉ bởi vì kích động mà hơi hơi nắm chặt, vội vàng hỏi, "Trương luật sư, ngươi nói thật? Thật sự có thể là lần trách sao?" Trương Vĩ cảm nhận được đầu ngón tay hắn lực đạo, khẽ thở dài một cái, lại lộ ra một nụ cười, "Đại gia, ta người này từ trước đến nay ăn ngay nói thật. Nếu như phán quyết cuối cùng, ngài trách nhiệm phân chia không đến lần trách, vậy chúng ta luật sư phí liên thu ngài một khối tiền." Một Lý Minh nghe được câu này, cổ họng căng thẳng, vô ý thức muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Hắn há to miệng, biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp, "Đây là hắn chia a?" Trương Vĩ ánh mắt bén nhạy bắt được Lý Minh không thích hợp, hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt lườm Lý Minh một mắt, "Phần của ngươi, một phần không thiếu, kém tiền luật sở tới gánh chịu." Lý Minh nghe vậy, trên mặt lập tức phun lên một hồi lúng túng màu đỏ, khoát tay lia lịa nói, "Trương luật, cái này, ta không phải là ý tứ này quyết định như vậy đi." Trương Vĩ đánh gậy hắn, lần nữa mặt hướng Diêu đại gia, ngữ khí lại trở nên bình thản, "Đại gia, ta sớm cùng ngài đã nói, liền xem như đem trách nhiệm phân chia đến lần trách, theo bây giờ cái này bồi thường tiền mạch, ngài cũng còn phải bồi thường 1 vạn khối tiền tả hữu." Hắn dừng một chút, đem lợi và hại phân tích rõ ràng, thiếu đền cái này hơn 1 vạn khối tiền, tăng thêm ngài vì thế trả giá luật sư phí, cùng với ngài đi tới đi lui pháp viện, luật sở thời gian chi phí, tinh lực chi phí, bút chướng này tính được, đối với ngài mà nói, chưa hẳn có lời. Diêu đại gia lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào những thứ này. Hắn nắm chặt Trương Vĩ tay, "Trương luật sư, ta không thiếu tiền. Ta 1 tháng tiền hưu liền có hơn 8000 khối tiền, ta chính xác không kém điểm ấy bồi thường khoản. Nhưng mà ta không phục, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta một người mù, quy củ đi ở mù trên đường, dựa vào cái gì phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu? Ta chính là muốn tranh khẩu khí này, tranh cái này lý." Trương Vĩ nhìn chăm chú lao nhân cái kia đầy phong sương khuôn mặt, trong lòng hiểu rõ. Đây không phải một hồi tranh chấp kinh tế, mà là một hồi tôn nghiêm chi chiến. "Hảo." Trương Vĩ nặng nề gật gật đầu, trong giọng nói mang tới một tia cam kết hương vị, "Lý Minh, ngươi đi đem Diêu đại gia tư liệu lấy tới, cùng đại gia ký tên hiệp nghị ủy thác. Ta còn có chút sự tình khác, liền đi trước." Hắn vô vô Diêu đại gia thủ, đứng dậy, xài bước rời đi phòng cố vấn. "Đợt, còn có một chương tối nay phát, quá muộn hơn nữa phải vào mới vụ án khá phiền phức, thời gian cụ thể không xác định, ngược lại 24 điểm trước đó chắc chắn phát." Chương 159, sinh viên trở về thôn. Chương 159, sinh viên trở về thôn. Tới gần trạm vào tối, ánh nắng chiều cho rõ ràng viễn thôn rắc lên một tầng ấm áp kim sắc. Cửa thôn cây kia dưới cây ngoài già, mấy bị ăn xong cơm tối đại gia đại mụ đang đong đưa quả hương bổ, tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, thưởng thụ lấy trong một ngày khó được thanh lương. "Ai, các ngươi nghe nói không?" Một vị mặc nát vải hoa áo, khoe miệng lớn khỏa nốt rồi bác gái mở miệng nói, "Thôn đầu đông lão Trần gia tiểu tử kia, thực sự là nghiệp trưởng a." Bên cạnh một vị ngậm đầu thuốc, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đại gia xoẹt hít một ngụm khói, chậm rãi nói tiếp, "Cái nào Trần gia tiểu tử? Là Trần lão tam gia cái kia bất thành khí, cũng không phải thế nào." Dài nốt rồi bác gái bô lủi, đều 30 mấy người, đứng đắn tức phụ nhi không đi tìm, 2 ngày trước nghe nói tay chân lại không sạch sẽ, đi trộm nhân gia thôn bên cạnh cô nương tiền, bị đuổi một cái chính. Thực sự là đem lão Trần gia khuôn mặt đều mất hết. Chậc chậc, tiểu tử này từ nhỏ đã không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Một vị khác tóc hoa dâm bác gái lắc đầu thở dài, không hảo hảo học bản sự, xem cả những thứ này bằng môn tà đạo, về sau nhưng làm sao được? Ai nói không phải thì sao? Đám người đang nghị luận nhau nhau, nước miếng bắn tung tóe. Đúng lúc này, một hồi nhỏ nhẹ tiếng động cơ từ xa mà đến gần. Một chiếc toàn thân màu xanh biếc, đường cong lưu loát, tràn ngập tương lai cảm giác xe con, giống như trong rừng như tinh linh, lặng yên lái vào gần 2 năm mới xây thôn đạo. "Ai, mau nhìn, đó là cái gì xe?" Lên tiếng trước nhất dài nốt rồi bác gái mắt sắc, chỉ về đằng trước hoảng sợ nói. Mấy cái đại gia đại mụ không hẹn mà cùng ngừng nghị luận, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Xe kia thân ở dưới trời chiều hiện ra mê người lộng lẫy, xoáy khí phải không giống trong thôn nên xuất hiện đồ vật. "Ngoan ngoãn, xe này thật là xinh đẹp." Điêu tẩu thuốc đại gia nheo lại mắt, so trên trấn Vương lão bản chiếc kia màu đen xe con nhìn xem khí phái hơn nhiều. "Đúng vậy a, màu sắc này cũng sáng rõ, như tranh bên trong. Đây là nhà ai thân thích tới?" Dài nốt rồi bác gái rõ ràng đối với cái này vật hi hãn rất là hiếu kỳ, nàng dứt khoát đứng lên, đi đến giữa đường, hướng về phía lái tới gần lục sắc xe con vẫy vẫy tay. Trong thôn lộ vốn cũng không rộng, lui tới cũng nhiều là buồn thôn người quen, ngoại nhân không có chuyện gì cũng sẽ không hướng về cái này vắng vẻ thôn chạy, cho nên nàng cản đường cũng ngăn đón đúng lý thẳng khí trắng. Chiếc kia màu xanh lá cây tiểu mễ su bảy ùn trả thấy thế, bình ổn mà giảm tốc, cuối cùng tại bác gái trước người xa mấy bước dừng lại. Ghế lái cửa sổ xe chậm rãi quay xuống. Một tấm trẻ tuổi mà anh tuấn khuôn mặt lộ ra, mang theo một tia vừa đúng mỉm cười. Chính là Trương Vĩ. Rõ ràng viễn thôn cũng là hắn nhà. Ở đây thuộc về Giang tỉnh cảnh nội, cách Giang thành thị khu cũng không tính quá xa. Sáng sớm xử lý xong Diêu đại gia ủy thác, hắn liền cùng Tô Huyền Nhu độc thân. Vốn là hắn là dự định trực tiếp đánh chiếc xe thuê online trở về. Kết quả Tô Huyền Nhu tay chân lanh lẹ, tại hắn xem xét Diêu đại gia tư liệu đứng không, liền đã thông qua thuê xe bình đài, cho hắn đặt trước chiếc này mới tinh tiểu mẹ su bảy ủn trạ. Dùng Tô Huyền Nhu mà nói, "Trương luật, ngài bây giờ dù sao cũng là ngoài vòng pháp luật cường độ luật sư văn phòng bề ngoài, về nhà như thế nào cũng phải có điểm bài diện. Người trong thôn chẳng phải nhận cái này sao? Xe mở hảo, ngài cha mẹ trong thôn trên mặt cũng có quang." Trương Vĩ tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy lời này không phải không có lý. Phụ mẫu tại rõ ràng viễn thôn sinh sống cả một đời, tất cả bằng hữu thân thích, quan hệ nhân mạch đều ở nơi này. Ở kiếp trước hắn công thành danh toại sau, đã từng nghĩ tới đem nhị lao tiếp vào Giang thành đi hưởng phúc. Nhưng lão nhân gia cố thủ khó rời, ở trên vùng đất này thói quen sinh hoạt, nói cái gì cũng không nguyện ý chuyển ổ đã như vậy, chính mình bây giờ sự nghiệp sơ có khởi sắc, mở chiếc xe tốt trở về, ít nhất có thể để cho phụ mẫu tại trước mặt các hương thân đứng nghiêm, cũng coi như là một loại hiếu thâm. Trần Di Trương Vĩ nhìn xem cản đường thân ảnh quen thuộc, bất đắc dĩ cười cười, ngài cái này người bận rộn, tại sao còn ở trên đường tự mình chỉ huy giao thông? Được xưng Trần Di dài nốt rồi bác gái đầu tiên là sức sở, lập tức nhận ra Trương Vĩ, trên mặt kinh ngạc cấp tốc hóa thành nụ cười nhiệt tình, "Ai đu, đây không phải Trương gia cái kia sinh viên sao?" "Trương Vĩ a, hảo tiểu tử, phải có nhiều năm không có trở lại đi." Ánh mắt của nàng tại Trương Vĩ trên mặt dạo qua một vòng, lại liếc về phía trên tay lái phụ điểm đạm nho nhã Tô Huyền Nhu nhãn tình sáng lên, nụ cười càng là rực rỡ thêm vài phần, "Đây là mang bạn gái trở về cho cha mẹ xem qua rồi. Ai nha, cô nương này dáng dấp thật là tài. Mấy vị khác đại gia đại mụ nghe xong là Trương Vĩ, cũng nhao nhao xông tới, tò mò đánh giá xe cùng người trong xe. Cũng không phải Trương Vĩ đi. Tiểu tử này tiền đồ, mở xe tốt như vậy. Cô bạn gái này là thực sự xinh đẹp, bạch bạch tịnh tịnh, như trên TV minh tinh. Tô Huyền Nhu nơi nào thấy qua loại chiến trận này, bị một đám trưởng bối ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm, một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đỏ đến bên tai, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trần Di, các vị thúc ba thím, đại gia hiểu lầm Trương Vĩ dở khóc dở cười, liền vội vàng giải thích, vị này là phụ tá của ta, Tô Huyền Nhu. Không phải, không phải bạn gái. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta lần này trở về là vì biểu ca ta Trần Cường sự tình. Tối hôm qua mẫu thân hắn ở trong điện thoại liền nhắc tới, biểu ca Trần Cường lại chọc chuyện, trong thôn huyên náo xôn xao, để cho hắn nhanh chóng trở lại thăm một chút. Biểu ca ngươi. Ban đầu cản đường Trần Di nghe vậy, nhếch miệng, trên mặt nhiệt tình biến mất mấy phần, Trần Cường tiểu tử kia a, cũng không phải cái gì đồ tốt. Sinh viên, ngươi vẫn là cách xa hắn một chút hảo, đừng bị hắn làm hư. Một vị mang theo mũ rơm đại gia giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, lão Trần gia, ta nhớ được không đúng. Trương Vĩ hoa như này, đại học bên trong học không phải cái kia. Kia cái gì pháp luật sao? Có phải hay không a, Trương Vĩ? Đúng đúng đúng, tựa như là bên cạnh có người phụ họa, học luật pháp, đó không phải là luật sư. Đây là trở về cho Trần Cường tiểu tử kia bình sự a. Cái gì bình sự nha? Ta cùng các ngươi nói, gọi là luật sư. Chỉ cần ngươi đưa tiền, đen đều có thể nói với ngươi thành trắng. Lợi hại chưa? Một vị bác gái hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh bỉ. Trương Vĩ nghe mấy vị trưởng bối tại ven đường càng nói càng thái quá, thậm chí có ầm ĩ lên tư thế, đành phải bất đắc dĩ đánh gãy, "Trần gì, các vị thúc bá, làm phiền mọi người nhường một chút, ta tiên tiến thôn, quay đầu lại cùng đại gia trò chuyện." Hắn trước tiên cần phải về nhà, biết rõ ràng biểu ca đến cùng thọc cái gì cái soạn. Đám người nghe vậy, lúc này mới nhớ tới còn chặn lấy lộ, mồm năm miệng mười đáp lời, cho xe tránh ra một con đường. Trương Vĩ chậm rãi lái xe lái vào trong thôn, lưu lại một đám chưa thỏa mãn đại gia đại mụ. "Ai, lão Trịnh gia, vừa rồi Trương Vĩ tiểu tử kia nói cái gì trợ lý, ta nhìn thấy à, tám thành chính là cái kia trên TV nói thư ký." Lúc trước vị kia dài nốt rồi bác gái lại thấp giọng, hướng về phía bên cạnh một vị khác bác gái nháy mắt ra hiệu. Được xưng lão Trịnh gia bác gái ngầm hiểu, cũng đến gần chút, còn không phải sao? Nhà ngươi cái kia đại tiểu tử không phải ở trong thành đi làm sao? Hắn lần trước trở về không liền nói, những cái kia làm đại lão bản, bên cạnh đều đi theo trẻ tuổi xinh đẹp thư ký, cuộc sống kia trải qua gọi một cái thoải mái. Đúng đúng đúng. Hắn còn nói lời kia gọi là cái gì nhỉ? A, nghĩ tới. Têu cái gì có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Có phải hay không cái này Lý Nhi? Ha ha, chính là cái này Lý Nhi. Người tuổi trẻ bây giờ a, hoa văn có thể nhiều lắm. Chương 160, trộm cướp. Lừa gạt. Chương 160, trộm cướp. Lừa gạt. Trương Vĩ xe nhẹ đường quen đem màu xanh biết tiểu mẹ su bảy đùn chả chạy qua quanh co thôn đạo, cuối cùng vững vàng đứng tại nhà mình cái kia quen thuộc nông gia viện lạc trước cửa. Xe vừa dừng hẳn, viện môn kẹt kẹt một tiếng liền bị đẩy ra. Trương Vĩ mẫu thân Trần Tú Lan buộc lên tạp dề, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bước nhanh đi ra. Ai u? Là tiểu Vĩ trở về. Nàng liếc mắt liền thấy được từ dưới ghế lái tới nhi tử, kích động đến âm thanh đều có chút phát run. Ngay sau đó, Trương Vĩ phụ thân Trương Kiến Quốc, còn có thần sắc hơi có vẻ tiểu tụy nhị cứu Trần Kiến Quân, nhị cứu mụ Lý Quế Phân, cũng nghe tiếng từ trong nhà ra đón. Cha, mẹ, nhị cứu mụ. Trương Vĩ cười cùng các trưởng bối chào hỏi. Vương Tú Lan ánh mắt tại trên người con trai đánh một vòng, lập tức liền rơi vào từ tay lái phụ xuống trên thân Tô Huyền Nhu. Tô Huyền Nhu mặc đắc thể đồ công sở, khí chất dịu dàng, trong tay còn cầm một chút quà tặng. Vương Tú Lan nhãn tỉnh sáng lên, nụ cười trên mặt sâu hơn, nàng nhiệt tình tiến lên một bước, giữ chặt Tô Huyền Nhu tay. Ai nha, đây chính là tiểu Vĩ bạn gái à? Nhanh, tiến nhanh phòng ngồi. Đứa nhỏ này, dáng dấp thật là tài. Trương Kiến Quốc cùng nhị cứu mụ cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt mang thiện ý dò xét. Tô Huyền Nhu khuôn mặt bá mà một chút liền đỏ lên, có chút co quắp nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ bất đắc dĩ cười cười, liền vội vàng giải thích, "Mẹ, ngài hiểu lầm. Vị này là Tô Huyền Nhu phụ tá của ta, ngươi không phải nói biểu ca gây chuyện rồi, muốn đánh kiện cáo đi. Nàng là cùng ta đồng thời trở về xử lý chuyện này." Hắn từ trong tay Tô Huyền Nhu tiếp nhận quà tặng, lại từ dương phía sau xách ra bản thân hành lý. Trợ lý A Vương Tú Lan nụ cười trên mặt hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, nhiệt tình không giảm mà kêu gọi, "Đó cũng là quý khách. Nhanh, đẹp đu, vào nhà uống miếng nước, đoạn đường này khổ cử." Đám người vây quanh hai người đi vào lầu một phòng khách. Phòng khách là điển hình nông thôn dạng thức, rộng rãi sáng tỏ, chỉ là thời khắc này bầu không khí, bởi vì nhị cứu cùng nhị cứu mụ cái kia không che giấu được lo lắng, có vẻ hơi nghiêm trọng. Trương Mẫu cho Tô Huyền Nhu rót chén trà nóng, lại đau lòng nhìn xem nhi tử, "Tiểu Vĩ à, một mình ngươi ở bên ngoài đánh liều, nhưng phải chiếu cố tốt chính mình, nhìn ngươi cũng gầy." "Mẹ, ta rất tốt, ngài yên tâm." Trương Vĩ đáp lời, ánh mắt như có như không đảo qua một bên đứng ngồi không yên nhị cứu cùng nhị cứu mụ. Hàn huyên vài câu việc nhà sau, Vương Tú Lan liếc mắt nhìn nhà mình huynh đệ cùng em dâu, thở dài, cuối cùng đem đề tài dẫn tới trên chính sự. "Tiểu Vĩ à, lần này nhờ ngươi đặc biệt đuổi trở về, chủ yếu vẫn là vì ngươi Trần Cường biểu ca chuyện." Nhị cứu Trần Kiến Quân cùng nhị cứu mụ Lý Quế Phân nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động, trông đợi nhìn về phía Trương Vĩ. Vương Tú Lan tiếp tục nói, "Ngươi Trần Cường biểu ca, năm ngoái không phải trải qua người giới thiệu, ra mắt chỗ cái bạn gái đi. Cô bé kia, đầu năm thời điểm coi trọng một cái túi, thật đắt, bảo là muốn hơn 3 vạn khối đâu. Biểu ca ngươi chút tiền lương kia, nơi nào mua được?" Nữ hải tử có thể cũng cảm thấy trực tiếp nếu không thì có ý tốt, liền cho ngươi biểu ca hẹn chặt chuyển 2200 khối tiền. Kết quả, biểu ca ngươi thu cái kia 2200 khối tiền sau đó, liền đem con gái người ta hẹ chặt xóa, điện thoại cũng kéo đen. Về sau, cô nương kia liền đi đồn công an báo án, nói ngươi biểu ca lừa gạt. Đồn công an trực tiếp tới người, đem biểu ca ngươi mang đi, nói là giam giữ thẩm tra. Trương Vĩ lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ kỹ, ở kiếp trước, biểu ca Trần Cường chính xác bởi vì chuyện nam nữ đi bảo, phán chính là tội trộm cắp. Thế nhưng sự kiện, người trong nhà cũng không có tìm hắn. Thời điểm đó hắn vừa mới bị Tam Giang luật sở đuổi ra khỏi cửa, sự nghiệp ngã vào cốc đáy cốc, tự thân khó đảm bảo, phụ mẫu có thể cũng là cảm thấy hắn trình độ không đủ, hoặc không muốn cho hắn thêm phiền phức, liền không có mở miệng. Một thế này, tình huống tựa hồ có sai lầm. Hơn nữa, nghe mẫu thân miêu tả, đây càng giống như là tranh chấp kinh tế hoặc nhỏ nhẹ lừa gạt, làm sao lại đi thẳng đến giam giữ trình độ? Trộm cướp, lừa gạt. Trương Vĩ trong đầu thoáng qua cửa thôn những cái kia đại gia đại mụ nghị luận lời nói, chỉ cần ngươi đưa tiền, đen đều có thể nói với ngươi thành trắng. Lão nương sẽ không thật muốn ta đem đen nói thành trắng a? Không đúng, ta từ nhỏ cùng biểu ca cùng nhau lớn lên, hắn không có cái này ý đồ xấu. Đây là có chuyện gì? Vu cáo, vẫn là đừng có ẩn tình. Trương Vĩ quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng mong đợi nhị cứu cùng nhị cứu mụ trầm giọng hỏi, nhị cứu mụ cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biểu ca hắn thật sự thu tiền liền đem người kéo đen. Nhị cứu mụ Lý Quế Phân bành mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiểu Vĩ à, ngươi cùng biểu ca ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn là hạng người gì, ngươi còn không rõ ràng sao? Tiền kia, hắn là thu, nhưng đây không phải là ham chút tiền kia, hắn đó là giận a. Trương Vĩ ra hiệu bọn hắn đừng nóng nổi, nói kỹ càng một chút. Nhị cứu Trần Kiến Quân tiếp lời đầu, âm thanh khàn khàn bắt đầu giảng thuật. Thì ra, biểu ca Trần Cường cùng cái kia coi mắt nữ hài chỗ non nửa năm ngày bình thường tất cả tiêu xài, lớn đến ngày lễ lễ vật, nhỏ đến thường ngày ăn cơm xem phim, cơ hồ cũng là Trần Cường một người tại gánh chịu. Nữ hài kia, điều kiện gia đình so với chúng ta nhà tốt một chút, người cũng tương đối. Nói như thế nào đây, có chút ngạo khí. Trần Kiến Quân cách diễn tả lấy. Cương tử vì chỗ quan hệ tốt, ngày bình thường là không ít bị khinh bỉ, khắp nơi nhường nàng. Hắn đều ba mươi mấy, cũng là gấp gáp kết hôn, suy nghĩ nhiều bao dung một điểm, thời gian liền có thể qua xuống. Lần này cái túi sách kia, muốn ba vạn khối. Cương tử tại trong nhà xưởng làm việc, một tháng mệt gần chết cũng liền 4.000 tới khối tiền, hắn đi chỗ nào lộng nhiều tiền như vậy đi. Hắn cùng nữ hài kia thật tốt giảng giải, nói tạm thời mua không nổi, có thể hay không chậm rãi, hoặc mua một cái tiện nghi một chút. Kết quả nữ hài kia liền phát cáu, nói hắn không chân tâm, nói hắn không nỡ lòng bỏ vì nàng dùng tiền. Nhị cứu mụ nói bổ sung, cũng bởi vì việc này, hai người đại xảo một trận. Nữ hài kia lúc ấy nói, cái này yêu nhau không có cách nào nói chuyện, để cho cường tử đem phía trước nàng tặng một chút không đáng giá tiền đồ chơi nhỏ lại cho nàng, mạnh hơn tử đền bù nàng thanh xuân tổn thất phí. Cường tử lúc đó cũng là tức bất tình đầu, nữ hài kia về sau lại gửi tin tức, nói cái túi sách kia nhất định muốn mua cái này, nàng lui một bước cho cường tử chuyển 2200 khối tiền, nói là mua một lần. Cường tử nghĩ thầm, cái này yêu nhau cũng không phải nói như vậy. Hơn nữa hắn nửa non năm này tại trên người cô gái hoa cũng không chỉ ngót nghét một vạn, càng nghĩ càng giận, liền trực tiếp thu cái kia 2200 khối, tiếp đó đem người kéo đen, suy nghĩ coi như là cho mình nửa năm này bị tức cùng tiêu tiền, đòi lại một chút lợi tức, cũng coi như là triệt để cắt đứt liên lạc. Ai biết, nữ hải kia quay đầu liền đi báo cảnh sát, nói cường tử lừa nàng 2200 khối tiền. Nhị cứu Trần Kiến Quân đấm ngực, mặt mũi tràn đầy hối hận, đều tại chúng ta không có dạy hảo, để cho hắn xúc động như vậy. Nhưng hắn thật không phải là loại kia ham món lợi nhỏ tiện nghi người a. Chương 161, chương trình phạm pháp. Chương 161, chương trình phạm pháp. Trương Vĩ nghe xong nhị cứu mẹ nó giảng thuật, cau mày. Trong lòng của hắn hiểu rõ, việc này quả nhiên có ẩn tình. Nhưng cũng không thể nghe thấy cứu mợ lời nói của một bên, dù sao cũng là con trai mình, khó tránh khỏi sẽ tiến hành mỹ hóa. Còn phải nghe biểu ca thuyết pháp, xác minh trận tướng. Cứu, mợ, vậy ta biểu ca bây giờ người đâu? Trương Vĩ hỏi. Nhị cứu mụ Lý Quế Phân thân thể run một cái, nước mắt trong nháy mắt liền xuống rồi. Ai, tiểu Vĩ a, nàng nghẹn nào, xoa xoa khỏe mắt, biểu ca ngươi. Năm nào sơ thời điểm liền bị đồn công an mang đi, một mực giam giữ, đến bây giờ đều không đi ra. Trương Vĩ lông mày lập tức vặn trở thành một cái ú cục. 2200 nguyên. Số tiền này, coi như thực sự là lừa gạt, cũng xa xa không đạt được lừa gạt tội lập án tiêu chuẩn. Chớ nói chi là, vẫn còn nốt. Cái này đều hơn nửa năm đi qua. Quan cái gì quan? Trương Vĩ âm thanh không tự chủ đề cao mấy phần, cái này chỗ nào quy định? Nhị cứu Trần Kiến Quân thở dài, khổ sở nói, đồn công an bên kia, ngay từ đầu chính xác nói không tạo thành lừa gạt, thế nhưng là về sau bọn hắn liền lấy tội trộm cắp cho đã lập án. Tội trộm cắp? Trương Vĩ trong lòng hoang mang sâu hơn. Tội trộm cắp cũng không tính là tổn hại xã hội an toàn tội lớn, số đông tình tiết không nghiêm trọng, cũng liền phán cái giam ngắn hạn hoặc hoãn thi hành hình phạt. Làm sao lại trực tiếp bị giam giữ lâu như vậy? Vậy các ngươi như thế nào không cho biểu ca xin tìm người bảo lãnh hậu thẩm? Trương Vĩ truy vấn, một mực ở bên trong cũng không phải chuyện à? Nhị cứu mụ mắt lom lom nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, chúng ta ngược lại là nghĩ à? Thế nhưng là, đồn công an bên kia chính là không đồng ý à? Thứ đồ gì liền không đồng ý? Trương Vĩ trong lòng đống nhiên trầm xuống, hắn cảm thấy một cổ vô hình áp lực từ nhị cứu mợ trong giọng nói thẩm thấu ra. Chẳng lẽ nói nhà của cô bé kia có cái gì bối cảnh sao? Trương Vĩ vội vàng hỏi thăm. Sau một phen kỹ càng trò chuyện, Trương Vĩ vẫn không có nhận được đáp án xác thực, nhưng lại lấy được một cái làm hắn khiếp sợ hơn tin tức. Tiểu Vĩ à, vụ án này đều đến lần hai thẩm nhị cứu mụ không nói, âm thanh tràn đầy bất lực, nhất thẩm đã phán quyết. Nàng lại bổ sung, chúng ta trước kia cũng đi tìm mấy cái luật sư, nhưng những luật sư kia nhìn thấy nhất thẩm quyền tông, đều nói vụ án này không có đánh, trừ phi là tìm vùng khác luật sư tới bọn hắn bản địa luật sư, cũng không dám tiếp luật sư vùng này không dám nhận. Chương trình phạm pháp. Bốn chữ này, trong nháy mắt nhảy vào Trương Vĩ não hải. Từ xưa dân không đấu với quan. Chương trình phạm pháp, cái kia chỉ định là kéo tới quan diện thượng người. Bản địa luật sư còn muốn tại bản địa kiếm cơm, chắc chắn không dám nhận loại án này. Vậy chỉ có thể tìm nơi khác luật sư. Nơi khác luật sư chỉ cần ngươi cho luật sư phí, dạng gì bản án cũng dám đánh, sau đó phủi mông một cái rời đi chính là. Đây chỉ là Trương Vĩ ngờ tới, tình huống cụ thể vẫn là muốn nhìn Nhất Thẩm Quyền Tông. Trương Vĩ bước bước mi tâm. Nhất Thẩm Quyền Tông có không? Trương Vĩ hỏi. Ta nghiên cứu một chút nhị cứu mụ đội vàng từ trong bọc móc ra một cái đã có chút nếp nhăn túi văn kiện, hai tay đưa tới. Có. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy hy vọng. Nhị cứu Trần Kiến Quân tiếp nhận túi văn kiện, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trong tay Trương Vĩ. Thanh âm hắn mang theo sâu đậm chờ đợi cùng bất an. Tiểu Vĩ à, ngươi là thành phố lớn luật sư, có bản lĩnh, ngươi mau nhìn xem, biểu ca ngươi vụ án này đến cùng còn có thể hay không đánh. Trương Vĩ tiếp nhận túi văn kiện, trong phòng khách ánh mắt mọi người tập trung phía dưới, chậm chạp kéo ra đóng kín, từ bên trong rút ra nhất thẩm bản án cùng liên quan hồ sơ. Trong phòng khách lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Uyển Nhu an tĩnh ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Ba Trương Mụ yên lặng nhìn xem, lo nghĩ lộ rõ trên mặt. Nhị cứu cùng nhị cứu mụ càng là khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám, hai cặp tay thật chặt mà rào cùng một chỗ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Vĩ khuôn mặt, chỉ sợ bỏ lỡ trên mặt hắn dù là một tơ một hào biểu tình biến hóa. Trương Vĩ không nói gì, chỉ là chuyên tâm từng tờ một lật xem. Từ vụ án thụ lý đến thẩm tra xử lý quá trình, lại đến sau cùng phán quyết kết quả, hắn thấy cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại hít sâu một hơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng khách không khí giống như là đọc lại, đè nén để cho người ta thở không nổi. Nửa ngày, Trương Vĩ cuối cùng khép lại hồ sơ. Hắn phun ra một hơi thật dài, vuốt vuốt mi tâm, sắc mặt có chút phức tạp. Vụ án này, thật đúng là có ẩn tình. Nhưng chính như hắn sở liệu, đó cũng không phải phức tạp gì đại án trọng án. Vấn đề nằm ở chỗ, địa phương nhỏ xử lý án nhân viên, bình thường lỏng lẻo đã quen, nghiệp vụ trên năng lực vốn là có vấn đề, theo thứ tự càng là không chú trọng vi phạm. Lúc này mới đưa đến một cái nguyên bản nhiều lắm là xem như trị an tranh chấp vụ án, gắng gượng bị định tính trở thành tội trộm cắp loại này vụ án hình sự. Hắn nhìn lướt qua trên hồ sơ, nhất thẩm vậy mà mở ước chừng 9 lần tòa. Cái này đủ để chứng minh, kiểm phương căn bản là không có nắm giữ chứng cơ chân thật, ngay cả mình đều cảm thấy chân đứng không vững. Mà hắn cái kêu biểu ca Trần Cường, cũng là bướng bỉnh con lửa, bị nhốt lâu như vậy, cứ thế không nhận tội. Như thế rất tốt, kiểm phương cùng cảnh sát triệt để cưỡi hổ khó xuống. Bởi vì nghiệp vụ không thuần thục, bọn hắn đang phá án quá trình bên trong tồn tại đại lượng làm trái quy tắc thao tác, bây giờ lo lắng sau đó bị truy cứu trách nhiệm, cho nên quả thực là muốn đem vụ án này cho chắc chắn. Nhưng khổ vì thực sự chứng cứ mơ hồ, lại bị Trần Cường chết sống không nhận tội kéo lấy, cho nên nhất thẩm pháp viện ngạnh sinh sinh kéo 9 lần tòa, mới miễn cưỡng làm ra phán quyết. Khá lắm, khá lắm. Quả nhiên là miếu nhỏ yêu phong lớn. Một cái chỉ an vụ án, bởi vì phá án nhân viên vô năng cùng ngạo mạn, bị cưỡng ép chuyển thành vụ án hình sự. Kết quả sợ gánh trách, vậy mà đâm lao phải theo lao, còn muốn đem tội danh cho chắc chắn. Pháp viện tại chứng cứ không đủ, chương trình rõ ràng phạm luật tình huống phía dưới, lại còn thật sự hạ có tội phán quyết. Trong lòng Trương Vĩ ngũ vị tạp trần. Hắn sống hai đời, càng ngày càng cảm thấy, thế giới này quả nhiên là một cái cực lớn gánh hát rong. Mỗi người đều tại trên vị trí của mình, tận lực đi đóng vai cái kia nhân vật, nhưng trong đó có bao nhiêu là phù hợp quy phạm, bao nhiêu lại là chịu đựng thậm chí làm trái quy tắc. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua hồ sơ bên trong nhất thẩm luật sư biện hộ đại diện ý kiến. Trong ngay mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Địa phương nhỏ thật sự không có người nào mới. Không chỉ có cảnh sát cùng kiểm phương là gánh hát rong, cái này đại diện luật sư cũng là chính cống hàng lợm. Vụ án hình sự xem trọng nghi tội chưa từng. Ngươi không có tính thực chất chứng cứ, làm cái gì vô tội biện hộ? Cái này căn bản là đi chạy phương hướng. Cách làm chính xác là để cho đối phương ra chứng cứ a. Ngươi để cho kiểm phương đưa ra chứng cứ, tiếp đó đối chứng cứ tiến hành đối chứng, chỉ ra trong đó tì vết, mâu thuẫn, thậm chí là phạm pháp chỗ. Nhưng phần này hồ sơ biểu hiện, nhất thẩm đại diện luật sư làm số lớn vô tội biện hộ nói một chàng không có thực chất ý nghĩa lời nói. Cái này không được không công sao? Căn bản là không có bắt được hạch tâm, ngược lại lâm vào tự chứng thanh bạch cả bấy. Trương Vĩ lắc đầu bất đắc dĩ, đây quả thật là để cho hắn im lặng. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng chỗ chửi đè xuống. Vô luận như thế nào, bây giờ quan trọng nhất là trấn an người nhà, ổn định cục diện. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lo lắng nhị cứu cùng nhị cứu mụ ngựa khí tận lực bình tĩnh. Cứu cứu, mợ, các ngươi đừng lo lắng. Hắn đem trong tay hồ sơ nhẹ nhàng phóng tới trên bàn trà, nhìn thẳng hai người ánh mắt. Hồ sơ ta xem, vụ án này không có vấn đề. Hắn dừng một chút, cho hai người một cái khẳng định ánh mắt. Lần hai thẩm trường nào thì bắt đầu, nhị cứu mụ nhanh chóng trả lời, nói là nửa tháng sau. Hảo. Trương Vĩ quả quyết mà đánh nhịp, thời gian này còn kịp. Các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt ta. Nửa tháng chuẩn bị nên đón biểu ca về nhà đi. Chương 162, nếu như ta tại trên tòa án để quan tòa không cần hoa hoa gọi sẽ bị xử bắn sao. Chương 162, nếu như ta tại trên tòa án để quan tòa không cần hoa hoa gọi sẽ bị xử bắn sao. Đưa đi nhị cứu cùng nhị cứu mụ Trương Vĩ lúc này mới cùng Trương Ba Trương Mụ cùng một chỗ, giúp Tô Huyền Nhu thu thập ra một gian phòng trọ. Mặc dù là nông thôn gian phòng, nhưng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, Tô Huyền Nhu cũng khách khí nói lời cảm tạ. Bóng đêm dần dần dày, buổi tiếp Trương Ba Trương Mụ lại lao một hồi về nhà, đã ăn xong một trận tràn ngập khói lửa cơm tối, Trương Vĩ lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Hắn đóng cửa phòng, lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục mở ra nền tảng lịch dễ ảm. Không tệ, Trương Vĩ cuối cùng nhớ ra hắn cái kêu hoang phế thật lâu trực tiếp sự nghiệp. Rất lâu không có phát sóng. Hắn thậm chí hơi nhớ trong phòng trực tiếp những cái kiệt nhưng hình có thể khảo các thủy hữu. Đến nỗi biểu ca bản án, Trương Vĩ không có chút nào lo lắng. Loại địa phương nhỏ này gánh hát dòng án, hắn thấy được nhiều lắm. Xác minh tài liệu, chương trình chứng cứ những thứ này vặt vanh sự tình, giao cho Tô Huyền Nhu đi xử lý là được rồi. Bằng không thì hắn mang Tô Huyền Nhu trở về làm gì? Không phải là vì để cho nàng làm việc đi. Đến nỗi lần hai thẩm pháp viện nếu như vẫn là nhất thẩm pháp viện, địa phương cùng cảnh sát, loại kia cá mẹ một lứa liệu tính. Cùng lắm thì, đem gõ truy quan tòa, địa phương nhân viên công tố, cùng với cảnh sát phá án nhân viên, toàn bộ đều đưa vào trong. Không có gì đáng lo lắng. Loại án này, hắn đã thấy rất nhiều. Với hắn mà nói, dễ dàng liền có thể nắm. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ Trương luật sư tại tuyến phổ pháp, Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh quen thuộc trực tiếp gian tiêu đề, nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn điểm xuống bắt đầu trực tiếp chờ đợi trực tiếp gian nhân khí chậm rãi kéo lên. Mặc dù lần này trực tiếp không có nói phía trước thông trì, bốn lấy Trương Vĩ trước mắt ở trên mạng nổi tiếng, trực tiếp gian nhân số vẫn là dễ dàng liền đột phá rồi một bậc thêm. Đại tân luật chính của ma, Trương lão sư, ngươi cuối cùng nhớ tới ngươi thủy triều Trương mục mật mã. Ta đều cho là ngươi bị Tam Giang phong hào nữa nha. Tam Giang đệ nhất thâm tình, đã lâu không gặp chủ bá. Gần nhất chạy đi đâu? Có phải hay không lại đi làm cái gì tin tức lớn? Giang Thành Ngô ngạ tổ, chủ bá có phải hay không lại trở nên đẹp trai? Sắp có ta một đẹp trai, bất quá không cần tự ti, ngươi đã vượt qua toàn cầu 99 nam nhân. Ha ha ha. Chính nghĩa sứ giả Trương, ngồi đợi Trương luật hôm nay phổ pháp, lần trước vụ án kia nghe ta nóng máu sôi trào. Ta là cha ngươi, đến rồi, hàng phía trước chiếm chỗ ngồi. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh phi tốc nhấp nhô mưa đạn, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Hoan nên quang lâm. Hắn hướng về phía ống kính, âm thanh sáng sủa, mang theo trước sau như một tự tin cùng tùy tính. Trương luật sư trực tiếp gian tái xuất giang hồ, nhu cầu cấp bách các vị huynh đệ tương trợ, lấy ra các ngươi tay nhỏ, cho trực tiếp gian điểm khen, tốt nhất nhân khí. Đơn giản cùng các thủy hữu lao vài câu việc nhà, Trương Vĩ liền bước vào chính đề. Tốt, quy củ cũ, có vấn đề gì, đều đánh vào trên màn ảnh công chúng. Mưa đạn lần nữa nổ tung. Nhân gian thanh tỉnh hoàn, chủ bá, nhà hàng xóm ta chó cắn ta, ta có thể yêu cầu hắn bồi thường tiền tổn thất tinh thần sao? An dưa quần chúng a, xin hỏi Trương luật sư, ta đem nhà khác mộ tổ đạo, sẽ bị phán bao nhiêu năm? Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Chính đạo quang, Trương luật, ta hoài nghi ta lão bản trốn thuế, tố cáo hắn có tiền thưởng cầm sao? Ta là cha ngươi, trên lầu, ngươi muốn bị giảm biên chế sao? Ha 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 ha. Thuần ái chiến thần, chủ bá, bạn gái của ta là Hải Vương, ta có thể cáo nàng cảm tình lừa gạt sao? An dưa quần chúng mở, luật sư, bằng hữu của ta thiếu ta 5 vạn khối tiền không trả, ta có thể đem cho cốt của hắn dương sao? Trương Vĩ nhìn xem những thứ này đủ loại mưa đạn, khóe miệng nhịn không được kéo một cái. Quả nhiên, vẫn là mùi vị quen thuộc, thật hình a. Hắn cố nén ý cười, hắng giọng một cái, đang chuẩn bị chọn mấy cái thông thường vấn đề trả lời, trên màn hình đột nhiên lại là một vệt kim quang thoáng qua. Kèm theo một tiếng cao vút long ngâm, một đầu màu vàng cự long hư ảnh từ phía dưới màn hình đằng không mà lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, nổ tung thành đầy trời quang vũ. Nhiệt Tâm Thị Dân Vương đại gia đưa tặng chủ bá một con rồng, Nhiệt Tâm Thị Dân Vương đại gia, chủ bá, xin hỏi nếu như ta tại trên tòa án để cho quan tòa không cần hóa hoa gọi sẽ bị xử bản sao? Trương Vĩ nhíu mày lại, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Thời đại này, phổ pháp chủ bá lại còn có thể gặp được đến loại cường hào này thủy hữu. Cảm tạ Nhiệt Tâm Thị Dân Vương đại gia đưa ra lòng. Vô cùng cảm ơn ngài ủng hộ. Trương Vĩ vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên màn hình đầu kia vàng nóng ánh đặt câu hỏi, đọc lên tiếng tới, Nhiệt Tâm Thị Dân Vương đại gia hỏi, xin hỏi nếu như ta tại trên tòa án để cho quan tòa không cần hóa hoa gọi sẽ bị xử bản sao? Tiếng nói vừa ra, Trương Vĩ chính là sững sờ. Khá lắm, cái này mưa đạn. Đây không phải cái kia sử thượng tiêu ngạo nhất tử hình phạm nhân làm chuyện sao? Hắn trong nháy mắt phản ứng lại, đây là một cái điển cố, cũng là trên internet lưu truyền rất rộng một cái chân thực vụ án. Trương Vĩ nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị đường cong, nhìn về phía ống kính, cười nói, Vương đại gia cũng là theo sát thời sự à, ngài nói, thế nhưng là xuyên tỉnh vị kia Vương mỗ làm chuyện à? Đạn mạc khu trong nháy mắt sôi trào. An dưa quần chúng a, cợt mở nở. Còn có việc này, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ Trương luật sư số 1 fan hâm mộ, Trương lão sư, nhanh cho ta nhóm nói một chút. Thực sự có người tại trên tòa án để cho quan tòa không cần hóa hoa gọi sao? Cái này cỡ nào mánh liệt? Không hiểu liền hỏi, như thế nào vấn đề a? Không phải, cái này phải là nghĩ không ra bao nhiêu a? Hình pháp khóa đại biểu, cầu phổ cập khoa học. Cầu phổ cập khoa học. Trương luật nhanh nói một chút. Huynh đệ này thật hình. Ta giờ nở a động, đầu đen rau muống, ta tưởng rằng tiết mục ngắn, không nghĩ tới là bản sự. Nhân gian thanh tỉnh hoàn, cái này cỡ nào phách lối a? Khi tòa nhục mạ quan tòa. Đại tân luật chính của ma, ta chỉ biết là Vương Mộ bản án, nhưng mà không biết có vụ này. Trương luật là chuyên nghiệp a. Thuần ái chiến thần, Vương đại gia là hiểu hoàn học hoàn dụng, ha ha ha. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh quét màn hình rất hiếu kỳ mưa đạn, hắng giọng một cái, biết cái kinh điển án lệ này là thời điểm đăng tràng. Khu khu. Các vị thủy hữu đừng nóng nội, nghe ta chậm rãi kể lại chương 163, quẻ tượng, tốt nhất ký. Chương 163, quẻ tượng, tốt nhất ký. Trương Vĩ tựa ở trên ghế thể thao điện tử, nhìn xem đầy màn hình bay qua dấu chấm hỏi cùng thúc canh mưa đạn, khóe miệng hơi bệnh. Hắn chậm rãi hắng giọng một cái. Trên tòa án để cho quan tòa không cần hoa gọi, có thể hay không bị tại chỗ xử bắn? Biết. Bao biết minh đệ. Cái trước làm như vậy mấy nhân, bây giờ mộ phần thảo đã cao 2 mét. Mưa đạn trong nháy mắt bị nhen lửa. An dưa quần chúng a, cợt mở nở. Thật có loại này lang nhân. Ta trực tiếp một chỗ thiết lão nhân nhìn điện thoại. Hình pháp khóa đại biểu, không phải chứ a sơ, nhục mạ quan tòa tội không đáng chết a. Cái này nhiều lắm thì xem thường tòa án, thêm điểm thời hạn thi hành án. Chủ bá ngươi cũng đừng gạt ta pháp khảo còn kém điểm ấy điểm kiến thức. Giang Thành Ngô ngạn tổ, chủ bá ngươi đừng dọa ta, lần trước ta cùng cảnh sát giao thông cãi nhau, có phải hay không muốn bị bắn chết? Ta không muốn chết ta còn không có xoáy đủ, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu. Thái Cố Lạc. Trương Vĩ nhìn xem trực tiếp Giang trong nháy mắt nổ tung nhân khí, thỏa mãn gật đầu một cái, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần microphone. Ta Trương Luật nói chuyện, từ trước đến nay ngôn xuất phát thủy. Hắn thấp giọng, mang theo một tia cảm giác thần bí. Các ngươi tò mò, ta tới thỏa mãn. Nhưng chúng ta phải bước tin tưởng, vị này lao ca sở dĩ bị phán tử hình, chủ yếu không phải bởi vì hắn mắng quan tòa, mà là bởi vì hắn cái kiêm lịch thiên đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh động cơ giết người, đó mới gọi một cái thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà rồi. Người anh em này, chúng ta gọi hắn là Vương Mộ Mộ thế kỷ trước 73 năm sinh ra ở xuyên tỉnh một cái giản dị không màu mẹ tiểu sơn thôn. Cha hắn là cái hạt có lao mê tín, cả ngày ôm tiên quan chúc phúc cái này sách cha cứu nghiên cứu phong thủy mệnh lý. Cho nên, chúng ta vị này Vương ca, từ hai nhỏ nhu mắt nhiễm, đối với đoán mệnh, phong thủy những thứ này huyền diệu khó giải thích đồ vật, sinh ra hứng thú nồng hậu. Tốt nghiệp tiểu học liền về nhà trồng ruộng, về sau cảm thấy không thể cả đời làm nông dân, liền ra ngoài sông sáo. Kết quả, lẫn vào gọi là một cái thảm. Trương Vĩ giang tay ra, trên mặt lộ ra một chút thương hại vừa buồn cười biểu lộ. Người bình thường gặp phải ngăn trở, sẽ nghĩ lại chính mình, đúng không? Hán. Không. Hán cảm thấy, là mạng của mình cũng tốt. Ta mộng đẹp bên trong giết người, điện bên trong điện chi vung nổi toàn thế giới, hắn rõ ràng như vậy phổ thông, nhưng lại tự tin như vậy. Tam Giang đệ nhất thâm tình, đi làm là không thể nào đi làm, chỉ có thể dựa vào đoán mệnh mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Đây không phải là ta bản thân sao? Tất nhiên cảm thấy số mệnh không tốt, vậy thì cải mệnh. Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, phản phất tại nói một cái dốc lòng cố sự. Hắn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, đổi nghề. Coi bói cho người khác kiếm tiền, thuận tiện cho mình cải mệnh. 17 năm, hắn dựa vào một bạn không biết từ cái kia hàng vỉa hè đãi tới ngày nào, cộng thêm một bộ có thể lên mạng smartphone, cứ thế đem chính mình đóng gói trở thành trong thôn tính mệnh đại sư. Đáng tiếc, hắn thu phí chất quý, mấu chốt là tính được cự không cho phép, 10 tính toán 9 mất linh, còn có một cái là hên. Sinh ý có thể hảo liền giá quỷ. Nhưng phải chết là, cùng thôn còn có một vị khác coi bói, người xưng tưởng bán tiên. Vị này tưởng bán tiên, thu phí thân dân, già trẻ không gạt, mấu chốt là, tính được vẫn rất chuẩn. Trương Vĩ nói đến đây, nhìn không được cười ra tiếng. Nay liên tạo thành huyền học giới nội quyền A, đồng hành là hoàn gia, lời nói này một điểm không sai. Vương đại sư nhìn thấy tưởng bán tiên sinh ý thịnh vượng, chính mình trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nội tâm đó là tương đối không phục. Thế là, tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, hắn làm ra một cái kinh người quyết định, cho mình tính toán một quẻ. Cái này tính toán, nhưng rất khó lường. Hắn tính ra chính mình là mạng thủy, mà cái kia cướp hắn buôn bán tưởng bán tiên là hỏa bệnh. Thủy khắc hỏa A, các minh đệ. Trương Vĩ bỗng nhiên vô đuổi, bắt trước người trong cuộc ngữ khí, kích động hô, phá án. Chính là cái này tưởng bán tiên. Hắn nộ khí quá vượng, ép tới ta cái này mạng thủy lật người không nổi, làm hại ta nghèo đinh đương vang dội. Ta nhất định phải đối với hắn tiến hành vật lý siêu độ tài có thể cải mệnh. Nhân gian thanh tình hoàn, vật lý siêu độ. Ngã Phật từ bi, vật lý. Cái này đầu góc thanh kỳ, sợ không phải cầm cựu chuyển đại tràng mâm A. An dưa quần chúng A, ta con mẹ nó trực tiếp một chỗ thiết lão nhân nhìn điện thoại, cái này mẹ nó là cái gì nghịch thiên lý do. Ta công trạng không tốt có phải hay không muốn đem tiêu quan cho vật lý siêu độ. Hình pháp khóa đại biểu, học được, cái này liền đi tính toán lao bản của ta mệnh cách, xem hắn có phải hay không khắc ta. Không được cho hắn cũng tới lập tức. Trương Vĩ mặc dù chú ý tới một ít có thể hình có thể khảo mưa đạn, nhưng mà cố sự đang giảng đến cao hứng, đương nhiên sẽ không đi xử lý những cái kia làm cho mưa đạn. Hắn phối hợp nói, chúng ta vị này Vương đại sư gọi là một cái xem trọng. Trương Vĩ biểu lộ trở nên cổ quái, giống như là đang nín cười. Hắn cố ý tính toán cái gây án ngày hoàng đạo. 18 năm 11 nguyệt 6 hảo, dạng sáng 1 điểm đến 3 điểm. Hắn nói, giờ này là tưởng bán tiên pháp lực thời khắc yếu đuối nhất. Hắn còn cố ý tra xét dự báo thời tiết, hắc, ngươi đoán làm gì? Ngày đó vẫn thật là trời mưa. Vương đại sư xem xét, cung hỉ. Đây chính là thủy khắc hỏa thời cơ tốt nhất. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chiếm hết. Không hiểu liền hỏi, giết người còn phải xem hoàng lịch, còn phải tra dự báo thời tiết. Cái này cảm giác nghi thức, có thể so với kết hôn. Chính đạo quang, nhu ngừng lại vách quan tài đã không đè ép được. Thuần ái chiến thần, chủ bá, hắn nhưng cũng tin số mệnh như vậy, vì sao không tính toán chính mình có thể hay không vui sách một bộ vòng tay bạc. Trương Vĩ nhìn thấy cái màn đạn này, tán thưởng vỗ tay cái độ. Thuần ái chiến thần tiểu tử ngươi nói chúng tim đen. Hắn đương nhiên tính qua. Hắn cho tự mình tính đi ra ngoài quẻ tượng là tốt nhất ký. Trận chiến này tất thắng, đại cát đại lợi, từ đây long tràng ngộ đạo, lên như diều gặp gió, trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đến nỗi bị bắt, tại trong hắn quẻ tượng, căn bản liền không có cái tuyển hạng này. Ngày tốt vừa đến, Vương đại sư mang theo một cây chú tâm chọn lựa gậy gỗ, lặng lẽ meo meo tiềm nhập đem bán tiên ra. Thừa dịp nhân gia đang ngủ say, phủ đầu chính là một gậy. Trương Vĩ làm một cái cơ múa động tác, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Thổi phù một tiếng, người liền nằm chỗ đó. Kết quả phát hiện người không chết, còn tại thở dốc. Vương đại sư nghĩ thầm, ngươi cái này hỏa mệnh vẫn rất ứng ngạnh. Thế là lại bang bang bổ hai côn. Ta là cha ngươi, người anh em này lực chấp hành già hơn ta tấm vé bánh thật đúng là, ta khóc chết. Giang Thành Ngô ngạn tổ, đây nếu là làm thành vở giờ trò chơi, chắc chắn hỏa. Đám chim thức thể nghiệm vật lý siêu độ. Ta là cha ngươi, trên lầu, cái này hạng mục ta đầu. Trương Vi nhíu mày, ra vẻ thần bí thấp giọng. Các ngươi cho là này liền xong? Không. Vì phòng ngừa tưởng bán tiên hỏa mệnh cho tàn lại cháy hắn làm ra một cái có thể xưng ma huyễn chủ nghĩa hiện thực thao tác. Hắn dừng lại một chút, treo đủ tất cả mọi người khẩu vị. Hắn đem hấp hối tưởng bán tiên từ trong nhà kéo tới ngoài phòng, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng phụ cận cho than hỗn hợp có nước mưa, móc cái bùn nhau hố, vì chính là nguyên sinh thái thuần thiên nhiên. Tiếp đó, hắn phát rô điện, đem tưởng bán tiên đầu gắt gao ấn vào cái kia vũng bùn bên trong. Chương 164, quan tòa, chưa từng nghe qua như thế thái quá yêu cầu. Chương 164, quan tòa, chưa từng nghe qua như thế thái quá yêu cầu. Trực tiếp gian mưa đạn có trong nháy mắt đình trệ, dường như đều bị thao tác này chấn kinh. Nhân gian thanh tỉnh hoàn, cợt mở nở. Đây là muốn cho người ở mức chôn. Đây là gì thao tác a? Đại tần luật chính của ma, đạo ý bình nghe xong đều phải trong đêm sửa chữa thuyết tiến hóa. Hắn chẳng những ngồi đầu, còn lại không đủ, lại cầm lấy một cái quốc. Trương Vĩ ngữ khí mang theo một tia khó có thể tin. Hướng về phía cái kia hỗn hợp có cho than cùng thủy vũng bùn, một trận đập mạnh. Việc khắc gót cảnh sát giao phó, chiêu này gọi, phá cục đại pháp. Là hắn tự nghĩ ra. Chính là vì dùng thủy cùng thổ, triệt để dập tắt tưởng bán tiên mệnh hỏa. Phòng ngừa sau khi hắn chết âm hồn bất tán, lại tới khắc hắn. Trương Vĩ nói đến đây, chính mình cũng nhịn không được đỡ cái chán, một mặt ta thật sự sẽ tạ biểu lộ. Các ngươi nói, logic này có phải hay không hoàn mỹ bế hoàn? Hình pháp khóa đại biểu, đầu đen rau muống, đây cũng không phải là người bình thường có thể hiểu được phạm vi. Đây là triết học. Đây là huyền học. Thuần ái chiến thần, ta cảm giác ta tam quan bị đập nát, sau đó dùng cho than cùng thủy lại khét một lần. Không hiểu liền hỏi, cho nên, cuối cùng tưởng bán tiên là bị chết chìm, vẫn là bị ngạt chết, vẫn là bị đập chết. Trương Vĩ thu liêm ý cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Pháp y kết quả giám định là, ngạt thở cùng sọ não tổn thương cùng dẫn đến cái chết, thuộc về là đánh đôi hỗn hợp. Cái kia cái gọi là phá cục đại pháp nghe ma huyễn, trên thực tế, chính là gia tốc hắn chết thủ đoạn tàn nhẫn. Hành hung sau đó, chúng ta Vương đại sư, nội tâm cũng hỉ. Hắn cảm thấy chính mình khắc tinh đã trừ, từ đây liền muốn đại phú đại quý, vận may phủ đầu. Đại tần luật chính của ma, ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Giết người còn có thể như thế bản thân cảm giác tốt đẹp. An dưa quần chúng ở, cho nên hắn có hay không đi mua sổ số A? Có hay không một đêm trận giàu A? Trương Vĩ cười ha hả nhìn xem mưa đạn. Ngươi muốn nhìn hài kịch kết cục. Ngượng ngùng, luật pháp kết cục, thường thường là nghiêm túc mà công chính. Hắn còn chưa kịp đi mua sổ số, vẹn vẹn mấy ngày sau, Mũ Thúc Thúc tìm tới cửa. Ta là cha ngươi, Mũ Thúc Thúc, ngươi cái gọi là ngày hoàng đạo, tại trên ta lịch này, gọi bắt ngày kỷ niệm. Hình pháp khóa đại biểu, có khả năng hay không, hắn tính ra đại phú đại quý là chỉ trong ngục giam miễn phí ăn ở. Trương Vĩ vô bàn một cái, vui vẻ. Hình pháp khóa đại biểu tiểu tử ngươi chân tướng. Ngay từ đầu, chúng ta Vương đại sư còn không chết nhận tội, tuyên bố chính mình là vì dân trừ hại, thuận theo thiên đạo, còn uy hiếp Mũ Thúc Thúc nói sẽ ảnh hưởng bọn hắn một thế. Trương Vĩ lộ ra một vòng cười xấu xa, bắt trước cảnh sát giọng điệu. Chúng ta Mũ Thúc Thúc là người nào? Đó đều là tâm lý đại sư. Biết hắn mê tín, gọi là một cái tương kế tự kế. Mũ Thúc Thúc thâm thía đối với hắn nói, Vương Mộ Mộ à, chúng ta hiểu ngươi, có thể là ngươi bị cái kia tưởng bán tiên tà khí của người. Như vậy đi, chúng ta dẫn ngươi đi tưởng bán tiên thi thể trước mặt, ở ngay trước mặt hắn, phát cái thể độc. Nhiệt tâm thị dân Vương đại gia, cợt mở nở. Cảnh sát Thúc Thúc không chỉ hiểu pháp, còn hiểu ma pháp công kích. Giết người chu tâm a. Đại tần luật chính của ma, cảnh sát, ma pháp tài năng đánh bại ma pháp. Đây là EQ cao phá án. Trương Vĩ nhìn xem đầy màn hình ha 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 cười ngã nghiêng ngã ngửa. Vương đại sư nghe lời này một cái, tại chỗ liền phá phòng ngự. Hắn nghĩ, cái này không thể được a. Hướng về phía người chết thể, nếu là nói láo, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai ta bất thế. Ta cái này vừa đổi mệnh, cũng không thể lại phá. Thế là, chết để, ảo ảo, toàn bộ chiêu. Nhân gian thanh tỉnh hoàn, khá lắm, tín ngưỡng sụp đổ hiện trường. Hình pháp khóa đại biểu, quả nhiên, người có thể không tin quỷ thần, nhưng không thể không tin Mũ Thúc Thúc. Thời gian rất mau tới đến tòa án thẩm phán. Trương Vĩ âm thanh trở nên có chút nghiêm túc, nhưng đáy mắt ý cười vẫn như cũ không giảm. 19 năm, rộng sao trung viện mở phiên tòa thẩm tra xử lý án này. Chúng ta Vương đại sư, tại trên tòa án, lại mở ra bá khí ầm ầm hình thức. Hắn chỉ vào quan tòa cùng công tố viên cái mũi, nước miếng bắn tung tóe, đem nhân gia tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, nói bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử, không hiểu thiên đạo, quấy nhiều hắn cải mệnh. Giang Thành Ngô ngạn tổ, 666, người anh em này thật hình a. Trực tiếp tại trên tòa án mở đi sơ giác. Đại tần luật chính của ma, luật sư, người đương sự của ta có bệnh tâm thần. Quan tòa, ta cảm thấy hắn thật bình thường, chỉ là muốn thể nghiệm một chút tử hình quá trình. Mang cao hứng, hắn thậm chí trực tiếp công nhiên khiêu khích quan tòa. Trương Vĩ bắt chước Vương Mỗ Mỗ phách lối thần thái, đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng ống kính. Hắn chỉ vào quan tòa, gàn từng chữ, âm vang có lực hô, ngươi làm quan tòa không tầm thường a. Có bản lĩnh cầm thương tới đánh ta nha. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Tiếp đó, chính là Vương đại gia ngươi hỏi câu kia kinh điển danh ngôn. Hắn chỉ vào quan tòa cái mũi, mặt coi thường, quắc, ngươi không cần ở nơi đó hoa hoa gọi. Trương Vĩ giang tay ra, trên mặt viết đầy ngươi nhìn việc này gây biểu lộ. Lúc đó trên tòa án bầu không khí đó là tương đối vi diệu, dự tính chỗ ngồi đều sợ ngây người, cảnh sát tòa án đều trợn tròn mắt, đoán chừng quan tòa lúc đó nội tâm cũng là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Nhiệt tâm thị dân Vương đại gia, ta mẹ nó, thực sự có người dám như thế cùng quan tòa nói chuyện à? Quá dũng. Ta là cha ngươi, người anh em này là đem tòa án xem như nhà mình đầu giường đặt gần lò sưởi đi. Tam Giang đệ nhất thâm tình, quan tòa, ngươi đang dạy ta làm việc à? Chưa từng nghe qua như thế thái quá yêu cầu, đi, thỏa mãn ngươi. Trương Vĩ nhịn không được cười ra tiếng. Các ngươi khoan hay nói, quan tòa lúc đó vẫn thật là thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hắn từng chưa nói ra, đọc lên bản án nội dung trung tâm. Cuối cùng thẩm phán kết quả, bị cáo Vương Mộ Mộ phạm tội cố ý giết người, động cơ phạm tội cực kỳ hoang đường, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, không có chút nào hối tội biểu hiện. Khi tòa gào thét, xem thường tòa án, phán xử tử hình, lập tức thi hành. An dưa quần chúng mở, đại khoái nhân tâm. Loại người này liền nên lập tức đưa tiễn. Chính nghĩa sứ giả Trường, chính nghĩa mặc dù sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Hình pháp khóa đại biểu, quan tòa, ngươi không phải muốn cho ta lấy súng bắn ngươi sao? Ta bây giờ liền dùng pháp luật thường, đem ngươi đưa đến nên đi chỗ. Trương Vĩ háng giọng một cái, ngữ khí trở nên có chút nghiền ngẫm. Nhưng mà đâu, cố sự vẫn chưa xong. Đợi đến cảnh sát tòa án chuẩn bị cho hắn thi hành tiêm vào tử hình thời điểm, cái này vị trí tại trên tòa án không sợ trời không sợ đất miệng pháo vương giả toàn thân run giống như run rẩy, doa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Biểu tình kia, dạng túng kia, cùng hắn tại trên tòa án ngang ngược cản rỡ bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Cũng không biết một khắc này, hắn có hay không hối hận chính mình câu kia ngươi không cần ở nơi đó hoa hoa gọi. Giang Thành ngâu ngạn tổ, khá lắm, miệng pháo vương giả trong nháy mắt biến thành chim cút. Cái này tương phản manh, điện bên trong điện. Đại tân luật chính của ma, cái này kêu là cầu truy phải truy. Cho nên A Trương Vĩ ngồi ngay ngắn, tổng kết đạo, tại trên tòa án để cho quan tòa không cần hoa hoa gọi, thao tác này bản thân, không tạo thành tử hình, nhiều lắm thì nhiễu loạn tòa án trật tự tội tội thêm một bậc thôi. Nếu là một chút vụ án nhỏ coi như xong. Nhưng mà chương 165, tổ chức dê bỏ mã mại dâm, cấu thành tổ chức mại dâm tội sao? Chương 165, tổ chức dê bỏ mã mại dâm, cấu thành tổ chức mại dâm tội sao? Hắn giọng nói vừa chuyển, tăng thêm âm lượng. Giống Vương đại sư loại này, bản thân liền phạm vào cố ý giết người loại này trọng tội, ngươi còn tại trên tòa án, không biết sống chết điên cuồng nhảy đi cô. Cái này thuộc về điển hình mộ phần nhảy đi cô, ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Hình pháp khóa đại biểu, học được, lần sau thưa kiện, ta nhất định thu liễm một chút, không thể làm tòa nhảy đi cô. Nhiệt tâm thị dân Vương đại gia, đã hiểu, chương luật có ý tứ là không thể làm tòa nhảy đi cô, nhưng có thể xin ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, vì quan tòa dâng lên một khúc. Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nhìn màn ảnh. Nhiệt tâm thị dân Vương đại gia tổng kết phải vô cùng đúng chỗ. Lần sau có cơ hội, đại gia có thể thực tiễn một chút xem hiệu quả. Nói không chừng ta lần sau phổ pháp thời điểm liền có thể lên mặt ra làm án lệ tới nói. Giang Thành ngâu ngạn tổ, 666. Chủ ba mối đều không mối. Người qua đường giáp đất bình đinh, Vương đại gia, ta cảm ơn ngươi đại gia. Ta là người máy, Vương đại gia, chương luật, ngươi cũng đừng lấy ta làm án lệ, đến lúc đó ngươi tới làm ta đại diện luật sư, ta hát tạp lạc ok, ngươi tới giúp ta tấu nhạc. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh bay qua đầu kia mưa đạn, kém chút không có một ngụm nước phun ra ngoài. Phúc, Trương Vĩ vui vẻ, hướng về phía mịt rộ phồn cười nói, vị này gọi ta là người máy minh đệ, thay Vương đại gia an bài rõ rành rành à. Còn tấu nhạc, hắn sở cầm một cái, nghiêm trang phân tích ra, cũng không phải không được. Bất quá ta Trương Vĩ xuất tràng phí có thể không tiện nghi, đến lúc đó ta tự mình dùng nhị hồ cho ngươi đại gia kéo một khúc song sắt lệ ngươi thấy thế nào? Cam đoan tình cảm dạt dào, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, quan tòa đều phải cho ngươi nhiều hơn 2 năm thời hạn thi hành án lánh tính một chút. Giang Thành ngâu ngạn tổ. Ha ha ha, mang vẫn là trương luật ngươi mang a. Ngươi là muốn chết cười ta dễ kế thừa hoa bái của ta sao? Ha ha ha, luyện tập thời gian 2 năm rưỡi bổ câu nhị hồ đều tới. Giết người chu tâm. Thiên hạ này ta khôn môn độc chiếm một nửa Vương đại gia, ta không chọc giận ngươi nhóm bất luận kẻ nào. Nhìn xem đầy màn hình ha ha ha, Trương Vĩ ý cười càng đậm, lập tức lời nói xoay chuyển, một lần nữa đem đề tài kéo lại. Chỉ đùa một chút, đại gia nhưng tuyệt đối đừng học vị này Vương đại sư. Nhân gia gọi là mộ phần nhảy cổ, tự tìm đường chết. Các ngươi cũng đừng thật sự cho rằng tòa án là cờ tờ bờ, đi lên liền nghĩ hát vang một khúc. Nói trắng ra là, cho dù là cố ý giết người loại này trọng tội, tại phương diện pháp luật cũng không phải không có đường sống. Trương Vĩ âm thanh trầm xuống, chỉ cần ngươi nhận tội thái độ hảo, hăng hái bồi thường người bị hại gia thuộc, tranh thủ được một cái thông cảm sách, chết trì hoãn đại môn, chẳng khác nào hướng ngươi mở rộng một nửa. Một khi phán quyết chết trì hoãn, chỉ cần ngươi tại trong vòng 2 năm không có mới hành vi phạm tội, chết trì hoãn liền có thể giảm thành ở tù trung thân. Chỉ cần là ở tù trung thân, bị tù trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp còn có thể lần nữa giảm hình phạt, nói không chừng sinh thời còn có thể đi ra trực tiếp, tiêu đề liền kêu ta tại trong song sắt những năm kia. Nhưng chúng ta vị này Vương đại sư đâu? Trương Vĩ khoe miệng cong lên, lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Hắn đi, là VIP thông đạo, vẫn là nối thẳng địa phủ, không mang theo kẹo loại kia. Hắn đem tìm đường chết hai chữ này, dùng tính mạng của mình, cho chúng ta tất cả mọi người đều diễn ra một hồi phát huy vô cùng tinh tế hành vi nghệ thuật. Ngươi phách lối, ngươi ngang ngược, ngươi xem thường tòa án, ngươi chỉ vào quan tòa cái mũi để cho hắn cầm súng bắn ngươi. Ngươi cũng đem kịch bản đút tới quan tòa trong miệng, ngươi để cho hắn như thế nào phán? Không cho ngươi điểm một cái lập tức thi hành án tử hình hào hoa phần món ăn, đều đối không dậy nổi ngươi bỏ công như vậy biểu diễn. Trương Vĩ trong giọng nói tràn đầy cực hạn trêu tức. Cho nên a, quan tòa cuối cùng cũng chỉ có thể rất thiếp tâm địa, thỏa mãn nguyện vọng sau cùng của hắn, để cho hắn dùng cái mạng nhỏ của mình đi phá một chút chính mình mệnh trung chú định cái kia tử cục. Nói xong, Trương Vĩ phun ra một hơi thật dài. Hắn dựa vào trở về thành ghế, khôi phục nhẹ nhõm tư thái. Tốt, cái này sử thượng tiêu ngạo nhất tử hình phạm nhân bản án liền phổ đến nơi đây. Trên màn hình, một đạo càng thêm kim quang chói mắt lần nữa thoáng qua, kèm theo càng cao hơn càng long ngâm, một đầu màu vàng cự long hư ảnh phóng lên trời. Nhiệt Tâm Thị Dân Vương đại gia đưa tặng chủ bá một con rồng, Nhiệt Tâm Thị Dân Vương đại gia đưa tặng chủ bá một con rồng, Nhiệt Tâm Thị Dân Vương đại gia đưa tặng chủ bá một con rồng, liên tiếp ba đầu kim long. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh xuất hiện lần nữa kim long, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra càng thêm nụ cười sán lạ. Cảm tạ Vương đại gia ba đầu rồng. Quy củ cũ. Trương Vĩ nhìn lướt qua mưa đạn, khóe miệng hơi bệnh. Trên màn ảnh công chúng còn có cái gì vấn đề, cứ việc ném đi ra, ta Trương Luật biết gì nói đấy. Tiếng nói vừa ra, Công Bình Phong trong nháy mắt bị vô số đầu xa điều vấn đề bao phủ. Không hiểu liền hỏi, "Trương Luật, Trương Luật, nhà hàng xóm ta cẩu mỗi ngày đối với ta gọi, ta dùng nhị cấp tiếng kêu mắng lại, có tính không phòng vệ chính đáng." Tam Giang đệ nhất thâm tình, "Chủ bá, ta hướng về hứa hẹn trong ao ném đi cái tiền xu, xử lý xong đi vào không có văng rồi, này có được coi là lừa gạt. Ta có thể khởi tố cái kia ao sao? Ta mộng đẹp bên trong giết người, cầu vấn, ta đem bạn cùng phòng ta mì tôm gói gia vị đổi thành dễ bản lam, hắn ăn có thể hay không cáo ta đầu độc?" Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Trương Vĩ nhìn xem những thứ này một cái so một cái thái quá vấn đề, cười kém chút từ trên ghế thể thao điện tử tuột xuống. Đúng lúc này, trên màn hình, một đạo so trước đó Vương đại gia càng thêm rực rỡ chói mắt kim quang nổ tung. Đặc hiệu tự động não bổ, ta là tiểu hắc tử đưa tặng chủ bá cả nị bạn. Trương Vĩ ánh mắt trong nháy mắt bị cái này ID cùng cái này ngất trời đặc hiệu hấp dẫn. Ta là tiểu hắc tử. Cái này ID. Có chút đồ bật ta hắn háng giọng một cái, trên mặt đã lộ ra chuyên nghiệp đủ cười. Khu khu, đầu tiên, vô cùng cảm tạ vị này ta là tiểu hắc tử huynh đệ cả nị bạn. Lão bản đại khí. Lão bản 666. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng ID đằng sau đi theo đầu kia mưa đã lúc, nụ cười trên mặt hắn có trong nháy mắt như vậy cứng lại. Hắn vô ý thức xích lại gần màn hình, từng chữ đem đầu kia mưa đạn nói ra. "Trương luật sư, ta là thảo nguyên dân chăn nuôi, gần nhất sinh hoạt có chút khó khăn đọc đến đây." Trương Vĩ còn gật gật đầu, tưởng rằng cái nghiêm chỉnh pháp luật cầu viện. Nhưng mà phía sau nửa câu, trực tiếp để cho hắn khỏe mắt cũng bắt đầu run rẩy. "Xin hỏi ta có thể tổ chức một chút nhà ta dê bỏ mã mại dâm, giúp ta giảm bớt một điểm sinh hoạt gánh vác sao? Xin hỏi này lại cấu thành tổ chức mại dâm tội sao?" "Trương Vĩ." Chương 166, xuyên chỉ đen tinh tinh chương 166. Xuyên chỉ đen tinh tinh Trương Vĩ ánh mắt ở trên màn ảnh sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở tiểu hắc tử trên màn đạn. Hắn đuôi lông mày không dễ phát hiện mà chọn lấy một chút, bưng lên ly nước trên bàn, hắn tiến đến bên miệng, lại không có uống, chỉ là dùng mép ly nhẹ nhàng đụng đụng vào môi. Toàn bộ trực tiếp gian, bởi vì cái màn đạn này, lâm vào dài đến 3 giây tĩnh mịch. Phản phất có người nhấn xuống nút tạm ngừng. Một giây sau, mưa đạn như núi lửa phun trào, triệt để dẫn bạo. An dưa quần chúng a, cợt mờ nở. Con mắt ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Hình pháp khóa đại biểu, a sơ, ta xin tại chỗ nghỉ học. Cái này điểm kiến thức quá siêu cường, ta CPU muốn đốt đi. Giang Thành Ngô ngạ tổ, tại chỗ cất cánh, xoắn ốc thăng thiên. Các ngươi trực tiếp gian người xem đều như thế ra sao? Nhân gian thanh tỉnh hoàn, khá lắm. Ta thường xuyên bởi vì chính mình không đủ biến thái, mà cùng các ngươi những thứ này cầm thú không hợp nhau. Ta mộng đẹp bên trong giết người, dần chăn ngôi. Tiểu hát tử. Nhà ta bổ câu là vô tội, đừng nép một bên, cảm tạ. Trương Vĩ buông ly nước xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn không để ý đến mưa đạn của hoan, mà là đem con chuột kim đồng hồ tinh chuẩn chuyển qua đầu kia trên màn đạn. Đặt câu hỏi ID gọi ta là tiểu hắc tử. Ta là tiểu hắc tử, chủ bá, đừng im lặng a. Ta là nghiêm túc. Ta gặp trong đời trọng yếu nhất lập nghiệp nan đề. Cái màn đạn này vừa ra, trực tiếp gian hướng gió trong nháy mắt trở nên càng thêm sung sướng. Tam Giang đệ nhất thâm tình, hắn gấp. Hắn hỏi được nghiêm túc như vậy, ta thiếu chút nữa thì tin đây là chí phú kinh. Thuần ái chiến thần, huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, nếu như là kinh tế khó khăn, công trường cần ngươi. Đừng làm loại hành vi này nghệ thuật, và ngươi. Trương Vĩ cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây trầm ổn, nghe không ra một tia gợn sóng. Các minh đệ, an tĩnh một chút. Hắn mười ngón giao nhau, đặt lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Ta Trương Vĩ, hành nghề đến nay, tự nhận là cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Ta cho là, không có cái gì dạng vụ án có thể lại để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Cho tới hôm nay, ta thấy được thảo nguyên dân chăn nuôi vĩ đại tư tưởng. Một vấn đề, liền để ta đối với nhân loại sức tưởng tượng có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ nói ra. Ngưu, dê, mã, mại dâm. Đây cũng không phải là trừu tượng, đây là phản pháp quy chân, thẳng bức sinh mệnh khởi nguyên thuộc về là. Nhiệt Tâm Thị Dân Vương đại gia, Trương Luật ngài còn tốt chứ? Ngài nhìn rất tỉnh táo, nhưng ta vì cái gì cảm giác ngài cũng tại ranh giới bùng nổ. Đại Tần luật chính của ma, đính trụ. Trương Luật, đây là phổ pháp chi thần khảo nghiệm cuối cùng. Qua cửa này ngươi chính là nghiệp giới chuyên thuyết. Không hiểu liên hỏi, chủ bá đừng chỉ nhìn lấy cảm khái a. Cho nên đến cùng phạm không phạm pháp. Ta thay ta một người bạn hỏi. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua mưa đạn, cuối cùng rơi vào không hiểu liền hỏi đầu kia bên trên. Đừng nóng nội. Hắn lộ ra một cái nhà nghề mỉm cười, ung dung công nội. Pháp luật là nghiêm cẩn. Chúng ta không bỏ qua một người xấu, nhưng cũng không thể oan uổng một cái. Ân, xuất sinh. Bất quá, ngươi thật đúng là vấn đối người. Hắn thấp giọng, hướng về phía mịt rổ phồn. Liên quan tới ngươi tên thiên tài này một dạng tư tưởng, chúng ta có thể từ một cái chân thực án lệ nói lên, một cái liền BBC đều tự mình hạ tràng đưa tin qua, cực kỳ thái quá bản án. An dưa còn chúng mở, cờ mở nở. Còn có chân thực án lệ. Hình pháp khóa đại biểu, Trương Luật ngươi đừng dọa ta cái này yếu ớt pháp khảo hệ thống kiến thức, nó chịu không được loại này xung kích ta. Giang Thành Ngô ngạ tổ, nhanh giảng nhanh giảng. Lòng hiếu kỳ của ta đã kiềm chế không được. Trương Vĩ háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng. 03 năm, tại A Tam bên kia, một cái nổi tiếng động vật tổ chức bảo vệ nhận được một trận tố cáo điện thoại. Tố cáo tiếng người sừng, tại cái nào đó vắng vẻ trong sân thôn, có người lợi dụng một cái tóc đỏ tinh tinh xử lý phi pháp sắc tình phục vụ. Hắn dừng lại một chút, nhìn xem mưa đạn phản ứng. Ta là cha ngươi, Tinh Tinh. Cơ mờ nở, khẩu bị nặng như vậy. Đúng vậy, Tinh Tinh. Trương Vĩ xác nhận nói, ngữ khí bình tĩnh giống như là tại nói hôm nay thời tiết. Hơn nữa, loại hành vi này đã kéo dài dòng dã 6 năm, một lần vẹn vẹn thu phí 30 đao. 6 năm cái từ này, bị hắn hời hợt phun ra, lại giống một quả quả bom nặng ký. Ta mộng đẹp bên trong giết người, 6 năm. Ta mẹ nó đi làm đều không chuyên nghiệp như vậy. Đại tần luật chính của ma, 30 đao một lần. Ta chú ý điểm có phải hay không có chút lệch ra. A Tam kinh tế đã cho phép bọn hắn tiến hành loại này vượt giống loài tiêu phí sao? Trương Vĩ nhìn xem mưa đạn, gật đầu một cái. Không tệ, phản ứng của các ngươi, cùng lúc đó nghe điện thoại nhân viên công tác giống nhau như lúc. Phản ứng đầu tiên cũng là, cái nào nhàm chán bệnh tâm thần tại đánh điện thoại quấy rầy. Nhưng xuất phát từ tinh thần nghề nghiệp, bọn hắn vẫn là quyết định đi hiện trường nhìn một chút. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, tạo nên một loại huyền nghi không khí. Nhưng mà, khi bọn hắn đến hiện trường, nhìn thấy cái kia tinh tinh thời điểm, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hắn không có dùng bất kỳ khoa trương từ ngữ, thế nhưng phần trầm mặc lại so bất luận cái gì hình dung đều càng khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Cái kia tóc đỏ tinh tinh, toàn thân lông tóc đều bị tạo sạch, phun giá rẻ lại gây mũi nước hoa, trên mặt thoa chất lượng kém son môi cùng phấn lót. Trên đùi của nó còn mặc một đầu tất chân màu đen. Trương Vĩ dừng lại phút chốc, nói: "Ân, một đầu bị xé rách chỉ đen. Nhân gian thanh tỉnh hoàn, chỉ đen. Ta thật muốn luôn. Cái này mẹ hắn là người có thể làm được tới chuyện. Thuần ái chiến thần, ta tam con nát, thật sự, đây cũng không phải là biến thái, đây là ma quỷ. Thích đánh bó tỏng, tại sao là chỉ đen? Là tơ trắng không dễ nhìn sao? Vẫn là ta lưới đánh cá không có mặt bài." Trương Vĩ ánh mắt tại một đầu cuối cùng trên màn đạn dừng lại phút chốc, khỏe miệng co quắp đống lúc ních, cố nén không có chửi bậy. Càng đáng buồn chính là, nó bị xích sắt khóa tại âm u trong phòng, chỉ cần thấy được có nam tính tới gần, liền sẽ phản xạ có điều kiện xoay người, làm ra tiếp đại khách nhân tư thế. Nó đem tất cả tới gần nó nam tính, cũng làm trở thành tới tổn thương nó khách nhân. Trực tiếp gian mưa đạn rõ ràng chậm lại, trên màn hình thổi qua một mảnh đau lòng phẫn nộ ác tâm chữ. Ngay tại nhân viên công tác chuẩn bị giải cứu nó thời điểm, càng ma huyễn một màn xảy ra. Toàn thôn thôn dân cầm côn đồng cùng quốc vào ra, đem nhân viên cứu viện bao bọc vây quanh. Hắn cười lạnh một tiếng. Bọn hắn nói, đây là thôn bọn họ cây dụng tiền là toàn thôn GDP, ai dám động đến, liền liều mạng với người đó. Ta là cha ngươi, toàn thôn GDP. Đây là cái gì địa ngục chê cười? Giang Thành Ngô ngạ tổ, ta tam quan tại trương luật trong phòng trực tiếp nhiều lần bị nghiền nát, sau đó dùng cho than rán lên, lại nghiền nát ta mộng đẹp bên trong giết người. Thôn này não người mạch kín có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Tập thể tính chất. Cuối cùng, vẫn là hơn 100 tên võ trang đầy đủ mũ thuốc thuốc tham gia, mới thành công đem cái này chỉ có thể thương tinh tinh giải cứu ra. Trương Vĩ kể xong, bưng chén nước lên, bình tĩnh uống một hớp nước. Tốt, cố sự kể xong. Hắn một lần nữa ngồi thẳng cơ thể, mắt sáng như nước, nhìn thẳng ống kính, phảng phất có thể xuyên thấu màn hình, nhìn thấy vị kia ID vì ta là tiểu hắc tử người xem. Bây giờ, chúng ta trở lại ngươi ban sơ cái kia, thiên tài vấn đề.